đáng ghét. Âm thanh hạ xuống thời gian, Lạc Phi đã lần nữa xông lên trên. Liêu Phiêu Giật cũng cường trống đứng lên, trường kiếm nhất đâm mà ra, thân thể cùng trường kiếm trong nháy mắt hóa làm phong ảnh, hậu phát tiên chế địa thứ hướng về Long Viên. Long Viên một trường quét ngang ra, phịch một tiếng, đem Liêu Phiêu Giật sớm bị hoành bay ra ngoài. Mà Lạc Phi nhưng là mượn Liêu Phiêu Giật vì hắn tranh giành được đến trong giây lát này, bộ phong lược ảnh triển khai ra, thân hình lóe lên, rộng mở tiếp cận Long Viên thân thể. Đúng lúc này, tại hắn trong linh giác, Long Viên đuôi chỉ ở nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh, sau đó liền tiếng xé gió đều vẫn không có vang lên, mà chính hắn thân thể đã bị tàn nhẫn mà rút chúng. Ẩm. Lạc Phi cũng bay ngang ra ngoài. Này đuôi tốc độ công kích thật sự là quá nhanh rồi, muốn tránh, cũng căn bản không tránh khỏi. Nếu không phải hai người hộ thể cương khí cũng không tính là yếu, hơn nữa trên người đao ý cùng kiếm ý tất cả đều căng ra, lại tăng thêm bá khí cùng kiếm cương, chỉ sợ, hai người đã bị thương nặng. Giống. Long Viên có vẻ hơi cáu kỉnh, xoay người nhảy lên một cái, bàn chân khổng lồ tàn nhẫn mà dâm hướng về Liêu Phiêu Giật. Và anh, Liêu Phiêu Giật tuy rằng tránh qua một cước kia, nhưng này chút bạo bay đá vụn, lại là thiếu một chút liền phá tan rồi hắn hộ thể cương khí. Vươn mình nhảy lên một cái, Liêu Phiêu Giật lùi tới 10 trượng ở ngoài đi, vù vù mà thở hổn hển. Thật là nguy hiểm. Con này Long Viên quái vật, thực sự là quá mạnh mẽ. Lúc này, Lạc Phi cũng là vọt lên. Liêu Phiêu Giật cũng không nhàn rỗi. Trên người kiếm cương phun trào, đối với Long Viên hét lớn, đến A. Người con quái vật này. Liêu Phiêu Giật tại hết khả năng địa hấp dẫn Long Viên lực chú ý, để là Lạc Phi chế tạo cơ hội. Giống. Long Viên có vẻ rất phẫn nộ, thậm chí là cáo kỉnh bất an, song quyền bỗng nhiên đập một cái mặt đất, phịch một tiếng nổ vang, đá vụn bay tứ tung, mà Long Viên lại là căn bản không có nhằm phía Liêu Phiêu Giật, trái lại hô địa một quyền quét ra, trực tiếp đập về phía Lạc Phi. Lạc Phi thân trên không trung. Nhưng như trước bằng vào bộ phong lược ảnh tinh diệu, trong nháy mắt nhổ lên thăng lên mấy mét, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát này uy lực cực lớn, có vẻ cương mánh vô cùng một quyền, thế nhưng, này quát cuốn tới quyền phong, như trước đem thân thể của hắn thổi bay ra ngoài, dừng đều không ngừng được. Ấn ma cảnh Long Viên, cùng huyền linh cảnh Lạc Phi cùng Liêu Phiêu Giật so với, thật sự là cường quá nhiều rồi, căn bản không có khả năng so sánh. Bất luận là Lạc Phi cũng tốt, Liêu Phiêu Giật cũng được, tất cả đều cảm thấy vướng tay chân. Bất quá. Bọn họ hai người cũng không hề từ bỏ, tiếp tục cùng Long Viên đọ sức vây chiến, trong nháy mắt liền chiến đấu mấy chục hiệp. Mà đang kéo dài trong chiến đấu, Lạc Phi dựa vào tinh minh nhãn lực, rốt cuộc phát hiện Long Viên một cái nhược điểm. Cái kia chính là hắn vung lên song đuôi sau, đuôi gốc rễ sẽ có một cái ngắn ngủi đỉnh trệ kỳ, nơi đó ma khí chấn động sẽ xuất hiện trong nháy mắt bạc nhược. Chỉ cần bắt được cái này đỉnh trệ kỳ, lại phối hợp khối này võ giản, liền nhất định có cơ hội chuyển bại thành thắng. Dựa vào một cái cùng Liễu Phiêu Giật đến gần cơ hội, Lạc Phi cũng đem điểm này nói cho người sau. Được, ta sẽ giúp ngươi chế tạo cơ hội. Liêu Phiêu Giật gật đầu nói. Hai người cùng ma tiếp tục chiến đấu. Liêu Phiêu Giật tại ngay phía trước không ngừng kiếm thứ Long Vượng, này vũ động ánh kiếm, chói mắt phi thường, tại mọi thời khắc đều lộ ra sắc bén khí, mà Lạc Phi thì hết khả năng địa ở bên cạnh phụ trợ tiến công. Dần dần, Long Viên lực chú ý chủ yếu tập trung đến Liêu Phiêu Giật trên người. Đối Lạc Phi lực chú ý nhưng là thả lỏng không ít. Đồng nhiên, Long Viên đuôi lần nữa chuyển động, hơn nữa là quất về phía Liêu Phiêu Giật. Cơ hội tốt. Lạc Phi nhãn lực không yếu, trong nháy mắt liền bắt được cơ hội này, bất quá, Liêu Phiêu Giật cũng không hay được, bị này Long Vĩ mạnh mẽ quét qua, phịch một tiếng, trực tiếp bị rút bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng gãy mười mấy cây trụ đá, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Mà Lạc Phi mượn cơ hội này, sử dụng tới bộ phong lực ảnh, trong nháy mắt liền đến Long Viên đuôi gốc rễ vị trí. Vụ. Nguyên lực thôi thúc giới, hắn trong tay võ giản sáng ngời, tích chứa trong đó huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả một đòn lực lượng nhất thời buộc phát ra. Đi chết đi. Lạc Phi một tiếng quát mắng, võ giản đống nhiên đánh ra. Ẩm ẩm. Huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả một đòn lực lượng, uy lực kia là bực nào chi mạnh. Hơn nữa lại là tại Long Viên nằm ở đỉnh trệ trong nháy mắt đó, đánh chúng lại là hắn đuôi gốc dễ điểm bạc nhược, lại tăng thêm Lạc Phi hầu như đem hết toàn lực bá khí hội tụ cùng phong hỏa dung hợp đao ý nhất thời. Long Viên bị một kích kia lực lượng đánh được bay nhào ra ngoài, đem một mặt dày đến khoảng một trượng vách đá trực tiếp đấm nát, từng khối đá tảng, hầu như đem Long Viên hoàn toàn giấu chùm lên phía dưới. Thành công. Bị thương Liêu Phiêu Giật khẽ vướt ve lồng ngực, khóe miệng còn mang theo vết máu. Vừa nãy một kích kia uy lực, quả thực khiến hắn cảm nhận được ý sợ hãi, nếu là một kích kia đánh vào trên người hắn, chỉ sợ hắn đã chết. Lạc Phi cũng là nhẹ thở hổn hển, mục quang nhìn chằm chằm chỗ kia đống đá vụn. Đến cùng có thành công hay không đánh giết đầu kia Long Viên. Ý niệm như vậy chỉ ở Lạc Phi trong đầu chợt lóe lên, sau đó, hắn sắc mặt trong nháy mắt liền biến rồi. mà nhìn thấy Lạc Phi dáng dấp kia, Liễu Phiêu Giật trong lòng cũng là tránh qua một tia không ổn. Ẩm. Lúc này, một con mao nhung nhung bàn tay khổng lồ từ đống đá bên trong đưa ra ngoài, đem một tảng đá lớn nhấc lên bay ra ngoài. Sau đó, chỉ nghe hoa lạp lạp âm thanh ầm vang lên, vô số đá tảng lăn xuống dưới đến, mà này Long Viên, dĩ nhiên từ đống đá vụn bên trong bò lên. Long Viên trên người tất cả đều là vết máu, đuôi gần như gãy vỡ, huyết dịch giọt lớn rơi xuống, mỗi một giọt đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy, đập xuống đất, bắn lên vô số huyết hoa. Lại vừa nhìn Long Viên bộ dáng, nguyên bản cuồng bạo vẻ tựa hồ dần dần bình tĩnh lại, nhìn phía Lạc Phi cùng Liêu Phiêu Giật hai ánh mắt của người, cũng không có trước đó như vậy huyết hồng rồi. Chuyện gì xảy ra? Lạc Phi cùng Liêu Phiêu Giật đều là hơi run run. Thế nhưng, bất quá trong nháy mắt, hai mặt người sắc lập tức lần thứ hai biến đổi. Bởi vì, này Long Viên dĩ nhiên hướng về phía hai người bọn họ cười cười, hơn nữa còn mang theo một vệ tà khí. Chương 252, Lạc Phi cơn giận. Chương 252, Lạc Phi cơn giận. Chẳng lẽ nói, con này Long Viên thần trí, đã thanh tỉnh. Một đầu chỉ biết nảy sinh ác độc hung thú, cùng một đầu có trí khôn hung thú, hai người ai đáng sợ hơn. Không thể nghi ngờ có nó, tuyệt đối là người sau. Hơn nữa, con này Long Viên liền huyền ấn cảnh tứ trọng cường giả một đòn đều mạnh mẽ đỡ lấy. Hiện tại, chỉ bằng Lạc Phi cùng Liêu Phiêu Giật hai người này chút thực lực, còn muốn đưa nó giết chết, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Lần này, phiền phức lớn rồi. Hắc hắc. Tạ nhưng tiếng cười từ Long Viên trong miệng truyền ra, nhân loại, bổn ma đại nhân thật đúng là yếu cảm tạ các ngươi à. Trước đây, bổn ma đại nhân thi triển này thôn vệ ma hóa đại pháp lúc, vẫn luôn không cách nào khống chế thần trí, khiến sức chiến đấu rất là hạ thấp, không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên thành công khống chế được thần trí, thật đúng là yếu cảm ơn các ngươi. Yên tâm đi, bổn ma đại nhân sẽ đem bọn ngươi chậm rãi giết chết, sau đó, lại đi đem này hai cái đào tẩu nữ nhân cũng cùng nhau nắm lấy, sẽ chậm rãi giàn vật trí tử. Long Viên âm thanh nghe tới tràn đầy tà khí, mặc dù không có nộ ngữ đối mặt, nhưng trong đó tức giận cũng là mười phân rõ ràng. Dù sao, hắn đuôi cơ hồ bị Lạc Phi cho một chiều đánh gãy rồi, cái cỗ này đau đớn một mực đang nhắc nhở hắn, tất cả những thứ này, đều là trước mắt hai cái nhân loại này làm chuyện tốt, đặc biệt là cái kia dùng đao nhân loại, càng là đáng chết. Không. Hai nữ nhân kia, hẳn là hai người các ngươi người yêu chứ. Hắc hắc. Bùn ma đại nhân quyết định, yếu đem hai người bọn họ nắm lấy, luyện thành mano. Sau đó mỗi ngày hưởng dụng thân thể của các nàng, liếm khắp các nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt, thẳng đến hấp làm các nàng trong cơ thể nguyên âm tinh hoa, lấy cảm kích hai người các ngươi đối bản ma đại nhân làm tất cả, hắc hắc. Nghe vậy, Lạc Phi cùng Liễu Phiêu Giật trong lòng đều là giận dữ. Khốn nạn, nhất định muốn ngăn cản con quái vật này. Liễu Phiêu Giật giọng căm hận nói. Lạc Phi cũng là nhìn chằm chằm Long Viên, trong mắt nộ diễm cuồn cuộn, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để Vũ Giao chịu đến thương tổn như vậy. Tuyệt không. Kèn kẹn. Nắm tay chắc che nắm vào, khớp xương vang lên giòn giã như bạo đầu bình thường. Lạc Phi trong mắt tràn đầy sắc khí. Đã như vậy, vậy thì ở nơi này, đem con này không biết là món đồ quỷ quái gì vậy Long Viên, triệt để chém giết, không có khả năng để hắn còn sống rời đi nơi này. Vâng. Lạc Phi trong đôi mắt, nguyên bản năm màu rực rỡ song đồng nhộn nhạo lên từng tia chấn động, một tia màu xám cho khí tức dần dần xuất hiện, hơn nữa này màu xám đang dần dần tăng nhanh, không cần thiết chốc lát. Liền đem hết thể màu sắc rực rỡ che giấu, làm cho toàn bộ đồng tử tất cả đều biến thành màu xám. Trong giây lát này, Lạc Phi trên người bá khí hoàn toàn biến mất rồi, thậm chí ngay cả phong hỏa dung hợp đao ý cũng đã biến mất. Tức không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có thanh thế dọa người động tĩnh. Tất cả, đều có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Lạc Phi, chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải. Cảm nhận được Lạc Phi trên người dị dạng, Liêu Phiêu Giật còn tưởng rằng Lạc Phi dự định buông tha cho. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Phi cặp kia trong mắt màu xám sau, một lời còn chưa nói hết, cũng đã nói lắp ở, đồng thời miệng hơi mở ra, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, khuôn mặt ngơ ngác vẻ hoảng sợ. Bởi vì, trong tầm mắt thấy Lạc Phi này trong mắt màu xám sau, hắn cảm giác phảng phất đi tới man hoang thời đại, một luồng thượng cổ hoang mãng khí, trong nháy mắt đem tâm thần của hắn đều cho trói buộc lại. Hơn nữa, sợi kia màu xám, giống như là một thanh diệt thế chi nhận như vậy, lộ ra để nhân tâm kinh sợ vô cùng bàng bạc ai. Đây là một loại cái dạng gì sức mạnh? Tại sao lại khủng bố như vậy? Liêu Phiêu Giật tâm thần hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Long Viên cũng nhìn phía Lạc Phi, bị cặp kia tròng mắt màu xám vừa nhìn, lập tức làm cho tâm thần hắn đều chấn động, vừa nay cái kia tia đắc ý của ngạo khí, nhất thời biến mất sạch sành sanh. Đáng sợ ánh mắt. Thật là đáng sợ ánh mắt. Mà lúc này, Lạc Phi cũng đưa mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn phía Long Viên, trong tay phong hỏa liên thiên đao chậm rãi giơ lên, màu xám cho đao khí lượn lờ bên trên. Nhân loại, đừng lấy người bổn ma đại nhân biết sợ ngươi. Long Viên ngửa mặt lên trời đại rít, song quyền liên tục đập về phía lồng ngực, ầm ầm vang lên. Hắn này huyết hồng trong đôi mắt, chỉ thấy hỏa diễm dâng trào ra, mà trên người nhưng là dâng lên từng cái màu bạc lôi dẫn, còn có vậy đối huyết cánh bên trên, từng đám huyết vụ nhào lộn như sóng. Này tam chủng khí tức quỷ dị mà tổ hợp lại với nhau lệnh Đắc Long vượn nhìn qua, giống như là một cái từ trong địa ngục leo ra ác quỷ bình thường. Giống. Long Viên miệng rộng đống nhiên mở ra, dung hợp hỏa diễm, lôi điện xương máu cổ sáng dâng trào ra. Uống ú ố nở dê. Một tiếng quát mắng, Lạc Phi nhảy lên một cái. Tam thiên phong diễm thần long chém. Lạc Phi sắc mặt không hề mảy may sóng, trong tay phong hỏa liên thiên đao nổi giận chém mà xuống. Loạt soạt. Ẩn chứa cổ đao khí nguyên lực thần long đắt đỏ ngút trời, tiếng rồng ngâm lần hưởng khắp nơi, thanh trấn bách lý, trong mắt. Lang gia đế phong cùng cựu long phá tiêu viêm hỗn hợp mà thành long mâu bên trong cũng nhiều cũng một tia khí xám. Này sợi khí xám không chỉ có không làm nguyên lực thần long nhìn qua chán trường không thể tả, trái lại có vẻ thần quang nhiếp tâm thần người. Và anh, nguyên lực thần long phi tới mà đi. Rầm rầm rầm, Long Viên phun ra xương máu cổ sáng liên tiếp phá nát, mà nguyên lực thần long nhưng là vừa nhanh vừa mạnh, thần uy hiển lộ hết, căn bản không có gì có thể kháng cự. Một tiếng vang ầm ầm, nguyên lực thần long trực tiếp xuyên thấu Long Viên thân thể. Một đại cái lô thủng chiếm cứ trái tim của hắn vị trí. Liêu Phiêu giật ánh mắt mạnh mẽ co rụt lại. Chuyện này chính là Lạc Phi thực lực chân chính. Cổ đao khí uy lực mạnh như thế nào? Cái này, liền Lạc Phi chính mình cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ biết, này màu xám đao khí vừa ra, phổ thông ma sát tộc người, căn bản không thể chống đối chút nào. Bất quá, mỗi một lần vận dụng cổ đao khí, hắn sức mạnh thân thể đều sẽ bị vừa kéo mà không. Nếu như không thể chém giết địch nhân, liền nhất định sẽ bị kẻ địch chém giết. Hơn nữa, này cổ đao khí, còn không biết đối với nhân loại võ giả có hữu hiệu hay không. Không tên cổ đao là Lạc Phi bí mật lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không muốn vận dụng. Vâng! Long Viên thân thể ngược lại nện mà xuống, sau đó hóa thành hắc khí phân tán ra đến, biến trở về Xích Long, huyết viên cùng huyết linh tam ma, hơn nữa tam ma đều là bị thương nặng, khí tức cực không ổn định. Lạc Phi nhấc đao chậm rãi đến gần, Xích Long cùng huyết viên còn muốn dãy rủa đứng lên. Cho ta nằm xuống. Một tiếng nổi giận quát hét lớn, Lạc Phi bỗng nhiên một cước đạp xuống, có vẻ bá đạo cực kỳ, phịch một tiếng, đem mặt đất đều dâm đến lún xuống dưới, này mang theo cổ đao khí chân, trực tiếp đem huyết viên giống đạp thành hư vô hắc khí. Xích Long màu máu ánh mắt một trận lấp lóe, nhìn chằm chằm Lạc Phi, nhân loại, người người rất mạnh. Thế nhưng, bổn ma đại nhân là sẽ không hướng về ngươi cầu xin tha thứ, bổn ma đại nhân chỉ muốn biết, ngươi trên người những kia màu xám quái lực, rốt cuộc là cái gì? Lạc Phi căn bản không muốn trả lời Xích Long vấn đề, đang muốn nhấc chân, để tên khốn này cũng bị đạp thành hắc khí mà chết. Đồng nhiên, ầm 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 nổ vang, toàn bộ dược hoàng điện đều đi theo kịch liệt đung đưa. Nếu là Lạc Phi bọn người ở tại bên ngoài, nhất định sẽ phát hiện, này cũng không chỉ là dược hoàng điện đang lay động, mà là cả cổ hoàng phủ đều đang lay động, toàn bộ cấm nguyên cổ địa đều đang lay động, phảng phất thế giới tận thế đã đến, nơi này, sắp sửa trời đất sụp đổ, liền như vậy hủy diệt. Chương 253 Chân chính cấm địa. Chương 253, chân chính cấm địa. Chấn động kéo dài trọn vẹn mười mấy tức thời gian, này mới dần dần bình tĩnh lại. Ha ha. Xích Long đống nhiên bắt đầu cười ha hả, nguyên lai ảm đạm hai mắt màu đỏ ngòm, tựa hồ song sáng lên không ít. Nhân loại, các ngươi cuối cùng là thua. Các ngươi thua. Ma Hoàng Đại Nhân sắp lâm thế, các ngươi tất cả nhân loại, đều sẽ bị Ma Hoàng Đại Nhân đuổi tận giết tuyệt. Ha ha. Xích Long cười đến càng càn rỡ tùy ý. Ẩm. Lạc Phi không muốn tiếp tục nghe Xích Long này khó nghe muốn chết tiếng cười, một cước giẫm đạp mà xuống, để người sau tiếng cười cứ thế biến mất. Chết rồi. Lần này là thật đã chết rồi. Liêu Phiêu giật sững sờ hy vọng trước mắt một mộ, đầu kia tương đương với huyền ấn cảnh nhất trọng đỉnh cao võ giả Long Viên, cứ như vậy bị Lạc Phi triệt để chém giết. Chuyện này, thật là đáng sợ. Lạc Phi thực lực chân chính, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Đây thực sự là một cái huyền linh cảnh ngũ trọng võ giả có thể làm đến đấy sao? Cứ việc trước mắt tất cả nhìn đến thật sự, nhưng ở Liêu Phiêu giật đáy lòng, vẫn là có một cái nguyên bản mang theo hai phần ngạo khí âm thanh, giờ khác này lại là có vẻ khá là biệt khuất nói cho hắn, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Lạc Phi chỉ là huyền linh cảnh ngũ trọng, hắn không thể chém giết tương đương với huyền ấn cảnh nhất trọng đỉnh cao võ giả Long Viên. Nhưng là, này con mắt chính là như vậy không hăng hái, nhất định phải đem tình cảnh này nhìn đến như vậy rõ ràng. Mà Lạc Phi tại giẫm chết Xích Long sau. Cũng là quay đầu nhìn về huyết linh. Huyết linh cũng ngẩng đầu nhìn Lạc Phi, thanh âm thật thấp vang lên, cha mẹ của ta, đều là bị nhân loại các ngươi giết chết, hiện tại, có thể chết ở trong tay ngươi, ta cũng nhắm mắt. Nói xong, huyết linh chậm rãi nhắm lại huyết hồng hai mắt, một bộ chờ chết dáng dấp. Lạc Phi nguyên bản thật muốn lập tức diệt sát huyết linh, thế nhưng, nghe được nàng theo như lời nói, cái kia tia sát ý lại chậm rãi băng nghiêm túc. Huyết linh, chỉ là muốn báo thủ cho cha mẹ mà thôi. Nàng, không có sai. Lạc Phi tin tưởng, nếu là thay đổi chính hắn, hắn cha mẹ bị ma sát tộc người cho sát hại rồi, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi chém giết ma sát tộc người. Hành vi như vậy, vốn cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào. Chân chính sai, có lẽ là vận mệnh đi. Là vận mệnh để tất cả những thứ này phát sinh, là vận mệnh an bài tất cả những thứ này. Tại thời gian chính xác, gặp gỡ chính xác người, có lẽ là vận mệnh quyên cố. Nhưng ở sai lầm thời gian, gặp gỡ sai lầm người, nhưng là vận mệnh đùa cợt. Yên lặng chốc lát, Lạc Phi chậm rãi nói ra, ngươi đi đi. Chỉ cần ngươi về sau không giết bừa nhân loại vô tội, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi. Huyết Linh cứ như vậy nhìn Lạc Phi. Lại là nhân loại này, tại sao lại là nhân loại này? Trước kia, Xích Long suýt chút nữa giết chết nàng, là nhân loại này cứu nàng, mà nàng không chỉ có không có trợ giúp kẻ nhân loại này, trái lại giúp đỡ Xích Long cùng Huyết Viên, nhưng cuối cùng, kẻ nhân loại này lại muốn thả nàng. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Nhân loại cùng ma sát tộc, không phải vẫn luôn thủy hỏa bất dung đấy sao? Tại sao cái này loại, lại cứu nàng một lần, còn phải lại tha cho tính mạng của nàng một lần? Tại sao? Huyết Linh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Lạc Phi nhìn Huyết Linh một mắt, cũng không nói lời nào, yếu hắn giết một người vì cha mẹ mà cùng nhân loại là địch ma sát tộc người, hắn không làm được, cũng sẽ không đi làm như vậy. Đáp án của vấn đề này, vẫn là lưu cho Huyết Linh chính mình, dùng còn sống cởi đáp đi. Xoay người, Lạc Phi không lại đi nhìn Huyết Linh, ngươi đi đi. Huyết Linh lặng lẽ mà nhìn Lạc Phi, tốt chốc lát, nàng cuối cùng đứng dậy, hướng về dược hoàng ngoài điện chậm rãi đi đến. Tình hồn lại liếu phiêu giật tuy rằng không quá tán thành Lạc Phi cách làm, nhưng cũng không có ngăn cản. Ẩm. Đúng lúc này, Lạc Phi thân thể ngược lại đập xuống đất. Đi lên phía trước, Liêu Phiêu giật đem Lạc Phi vác lên, hướng về mộ Dung Yên Tuyết cùng Vũ Giao rời đi phương hướng đi đến. Tại truyền thừa bên trong cung điện, bọn họ gặp mộ Dung Yên Tuyết cùng Vũ Giao. Mộ Dung Yên Tuyết cũng không có gì, nhưng Vũ Giao vẫn là hôn mê bất tỉnh. Mà tiếp thu truyền thừa Tả Hạo Hàm cùng Nghiệm Ung hai người, cũng đã ra khỏi truyền thừa cung. Hai người khí tức trên người, đều so với tiến vào cấm nguyên cổ địa lúc cường rất nhiều. Bất quá. Bọn họ hai người đến cùng có không có được hoàn chỉnh võ hoàng truyền thừa, e sợ trừ chính bọn họ, tạm thời là không người nào có thể biết rồi. Nhìn hôn mê Lạc Phi cùng Vũ Giao, hai người đều không hề nói gì, chỉ là nhìn phía Mộ Dung Yên Tuyết cùng Liêu Phiêu Giật. Mộ Dung Yên Tuyết sắc mặt lạnh lẽo như xương, tựa hồ không muốn nói nhiều. Mà Liêu Phiêu Giật nhưng là trầm trọng nói ra, ma hoàng sắp xuất thế. Nghe vậy, Tả Hạo Hàm khẽ gật đầu, ta đã từ Viêm Hoàng hư ảnh này bên trong biết được rồi, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chín vị võ hoàng đã sớm tính đến sẽ có như thế một ngày, cho nên đã sớm chuẩn bị. Ta tin tưởng, chín vị võ hoàng lưu lại hậu chiêu, giờ khác này hẳn là đã tạo nên tác dụng, không phải vậy, này điên phong ma hoàng sớm cũng đã phá trận mà ra. Ừm. Nghiệp Ung cũng gật gật đầu, ta cũng nghe lực hoàng đã nói, chỉ tiếc, chín vị võ hoàng lưu lại hậu chiêu, cũng chỉ là nhân loại chúng ta tranh thủ mấy năm mà thôi. Mấy năm sau, này điên phong ma hoàng, cuối cùng vẫn là sẽ phá trận mà ra. Mộ Dung Yên Tuyết cùng Liễu Phiêu Giật lẫn nhau là vừa nhìn, cùng là tiếp thu truyền thừa, bọn họ hai người nhưng không có nghe thấy tin tức như thế. Hiển nhiên, Tả Hạo Hàm cùng Nghiệm Ung lấy được truyền thừa, so với hai người bọn họ càng nhiều. Kỳ thực Lạc Phi cũng không có được tin tức như thế, về phần Tả Hạo Hàm cùng Nghiệm Ung sở dĩ sẽ biết những này, chẳng qua là võ hoàng tính nết không giống, có yêu nói hơn hai câu, mà có thì còn lại là yêu thích trẻ nói vài lời mà thôi. Đi thôi. Tả Hạo Hàm nhìn phía mấy người, chậm rãi nói ra. Viêm Hoàng hư ảnh nói cho ta biết, còn có một cái rời đi cấm nguyên cổ địa phương pháp xử lý, hơn nữa từ đó về sau, cấm nguyên cổ địa sắp biến thành chân chính cấm địa, lại cũng không người nào có thể đi vào. Liêu Phiêu giật hơi nhướng mày, hỏi, đã như vậy, tại sao chúng ta không ở nơi này mà tiếp tục tu luyện đi xuống, cùng với tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Mộ Dung Yên Tuyết cũng là nhìn Tả Hạo Hàm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt kia, chắc hẳn ý tứ cũng là gần như. Tả Hạo Hàm lắc lắc đầu, vô dụng. Chín vị võ hoàng lưu lại hậu chiêu một khi khởi động, trong này hết thảy tài nguyên, bất luận là nguyên khí, bí tịch, đan dược, vẫn là bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều sắp biến thành chống đỡ chiêu kia hậu chiêu ngăn cản yên phong ma hoàng phá trận mà ra căn nguyên. Chúng ta ở lại chỗ này tu luyện, thậm chí ngay cả trong không khí nguyên khí đều không thể thuyên chuyển nửa điểm, lại yếu tu luyện như thế nào? Liêu Phiêu giật nhẹ nhàng thử một lần, quả nhiên, trong không khí nguyên khí sớm cũng đã bị rút khô. Bất đắc dĩ. Do trên lưng hắn Lạc Phi, Mộ Dung Yên Tuyết trên lưng Vũ Giao, mấy người chậm rãi rời đi. Mà vừa đi không có bao xa, bọn họ lại gặp Yến Sích. Gặp ngươi nhóm thật sự là quá tốt. Yến Sích gương mặt nghĩ mà sợ vẻ, hơn nữa trên người còn bị trọng thương, chúng kịch độc. Bất quá, hiển nhiên hắn đã phục dụng một loại nào đó giải độc đan dược, tạm thời chế trụ độc tính, này mới không có độc phát thân vong. Mọi người không nghi ngờ gì, cùng Yến Sích một đạo rời đi. Đi tới rời đi cấm nguyên cổ địa địa phương, Yến Sích quay đầu lại, thật sâu liếc mắt một cái cấm nguyên cổ địa, trong mắt lóe ra một vẻ tà như vẻ. Trừ hắn ra, không có ai biết, tại nào đó mảnh trong rừng rậm, chân chính Yến Sích, sớm đều đã trở thành hung thú thực vật. Chương 254, trở lại cấm nguyên cổ thành. Chương 254, trở lại cấm nguyên cổ thành. Con mắt mở to, bốn phía tất cả đều là có vẻ lạnh lẽo vết đá. Hô điệu một cái, Lạc Phi bỗng nhiên ngồi dậy. Đây là nơi nào? Thật quen thuộc, chẳng lẽ là cấm nguyên cổ thành? Nhìn dáng dấp, hẳn là Liễu Phiêu giật đám người đem chính mình đưa trở về. Ánh mắt bốn phía mà nhìn, cũng không hề thấy đến bất cứ người nào, Lạc Phi trong lòng không khỏi thập phần lo lắng, liền vội vàng đứng lên, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ồ, Lạc sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Một thanh âm vang lên. Thẩm sư minh. Lạc Phi nhìn tới, này người nói chuyện là một cái tướng mạo đường đường, tuấn lãng phi phàm thanh niên, chính là Vạn Lưu Tông đệ tử Hạch Tâm xếp hạng thứ nhất Thẩm Bạch. Quả nhiên a, mình đã về tới Cấm Nguyên cổ thành. Thẩm Bạch khẽ mỉm cười, ngươi đã tỉnh là tốt rồi, Vương trưởng lão bọn hắn nhưng là lo lắng gần chết. Thẩm sư minh, Vũ sư muội ở nơi nào? Nàng có sao không? Lạc Phi vội la lên. Lạc sư đệ, ngươi yên tâm đi, Vũ sư muội đã không sao, Vương trưởng lão vì nàng liệu qua thương, hơn nữa cũng cho nàng ăn vào bản tông tốt nhất chữa thương đan dược, hiện tại có ổ sư muội đang chiếu cố nàng, tin tưởng không tốn thời gian dài. Hô. Thẩm Bạch lời còn chưa nói hết, Lạc Phi đã tựa như một trận gió sông hướng Vũ Giao gian nhà. Nơi này nguyên bản chính là Vạn Lưu Tông trước kia tại Cấm Nguyên bên trong tòa thành cổ chọn xong trụ sở, cho nên Lạc Phi cũng là biết Vũ Giao ở đâu một gian phòng ốc. Tận mắt nhìn đến Vũ Giao này an tĩnh dáng dấp, Lạc Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Yên tâm đi, Vũ sư muội không có chuyện gì. Ô Phương khẽ cười nói. Nữ tử này như trước vẫn là dáng dấp kia, có huyền chuyển tuyệt thế thon dài vóc người, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, da rẻ dường như ngọc phấn quỳnh cao như vậy, cách nhau 5-6 bước xa, đều có thể nghe thấy được từ hắn trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ác, để trong lòng người không hiểu một say. Lạc Phi khẽ gật đầu, ô sư tỷ, làm phiền ngươi. Ô Phương mặt lộ vẻ vẻ quái dị mà nhìn Lạc Phi, Lạc sư đệ lời này là có ý gì? Ta là Vũ sư muội sư tỷ, chiếu cố nàng là cần phải. Tuy rằng Lạc sư đệ cũng là Vũ sư muội sư huynh, nhưng là, ngươi thay nàng nói tạ, này tính là gì? Ê! Cái này! Lạc Phi vẻ mặt hơi sững sờ. Nha đầu này, thật đúng là như cũ. Khanh khách! Ô Phương nở nụ cười xinh đẹp, có vẻ càng thêm mỹ lệ, được rồi, không đùa ngươi rồi. Nếu ngươi đã tới, vậy thì do ngươi chiếu cố Vũ sư muội đi, vừa vặn, ta vẫn là có việc, liền rời đi trước. Nói xong! Ô Phương bước sen nhẹ nhàng mà từ Lạc Phi bên người đi qua. Cảm ơn. Lạc Phi lần nữa nói ra. Ô Phương hơi đốn bước, lại là không có đến xem Lạc Phi, không có gì, ngươi chiếu cố thật tốt nàng đi. Nói xong, Ô Phương không có tiếp tục dừng lại, đi ra nhà đá, nhưng sau đó, nàng trong ánh mắt lại là phảng phất nhiều hơn một tia lo lo thương cảm vẻ. Nhẹ nhàng, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái nhà đá, lúc này mới chậm rãi rời đi. Lạc Phi cũng không hề chú ý tới điểm này, ở giường một bên ngồi xuống. Lẳng lặng mà bồi bạn Vũ Giao. Mà đạt được Thẩm Bạch thông báo Vương Khiếu Thiên đám người, cũng trước đến xem Lạc Phi một mắt, tận mắt xác nhận Lạc Phi vô sự sau, bọn họ mới xem như là an tâm. Bất quá, bọn họ cũng không có quấy rầy Lạc Phi cùng Vũ Giao hai người, lặng lẽ xoay người rời đi. Hồi lâu, gay go. Trong lòng đống nhiên nói thầm một tiếng không tốt, Lạc Phi vội vã ở trên người một trận tìm kiếm, đáng tiếc, lại là không có tìm được muốn tìm đồ vật. Lúc này, hắn vội vã truyền âm cho Khiếu Nhi. Khiếu Nhi, ngươi mau nhìn xem, Huế Cơ còn ở đó hay không? Chủ nhân. Khiếu Nhi âm thanh truyền tới, ngươi thời điểm này tài nhớ tới Huế Cơ chuyện à? Đáng tiếc đã chậm, sớm tại chủ nhân vẫn còn hôn mê lúc, Huế Cơ cũng đã lặng lẽ trôi qua rồi. Khiếu Nhi đã tận lực đi giữ lại nàng, nhưng là, nàng tựa hồ không quá tin tưởng Khiếu Nhi lời nói, cố ý muốn rời khỏi. Nghe vậy, Lạc Phi bất đắc dĩ vô vô cái chán. Kỳ thực, lúc trước tại đao mộ bên trong lúc, Khiếu Nhi sớm cũng đã nhận ra được. Huế Cơ lặng lẽ hóa thành một hạt loài hoa, trốn ở Lạc Phi trên người góc áo trong khe hở. Mà Lạc Phi cùng Khiếu Nhi cũng là đóng giả không biết, từ không nhắc lên nửa điểm, chính là chuẩn bị đợi được ra cấm nguyên cổ địa sau, lại nghĩ cách nắm lấy Huế Cơ. Đáng tiếc, Lạc Phi sau khi đi ra, ngủ mê đại nửa ngày, mà Huế Cơ sớm cũng đã chạy trốn. Chủ nhân, ngươi cũng không cần như thế, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới với cơ. Khiếu Nhi an ủi. Lạc Phi gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, Khiếu Nhi, cấm nguyên cổ địa lối vào hẳn là sớm cũng đã đóng cửa chứ. Chúng ta là làm sao đi ra? Lạc Phi truyền âm hỏi. Lập tức, Khiếu Nhi là Lạc Phi giảng thuật hắn đã hôn mê chuyện sau đó. Thì ra là như vậy. Lạc Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lẩm bẩm nói, thời gian mấy năm sao? Có lẽ, Huyền Vũ Tinh cũng chỉ có này mấy năm ngày yên tĩnh có thể qua rồi. Không, phải nói, kế tiếp mấy năm qua e sợ đều sẽ không quá bình an tĩnh, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ cật lực lớn mạnh chính mình, để tại Bắc Quan Chi trong loạn tiếp tục sống sót. Tuy rằng Lạc Phi còn không cách nào khẳng định ma sát tộc cùng Bắc Quan tộc quan hệ trong đó, bất quá, hắn tin tưởng, Bắc Quan Chi loạn hẳn là cùng ma sát tộc không thể tách rời quan hệ. Mà ma sát tộc cái kia ma hoàng, còn cần thời gian mấy năm năng lực thoát vây mà ra, như vậy, chỉ sợ Bắc Quan nhất tộc, cũng sẽ tại mấy năm sau xuất hiện. Khi đó, toàn bộ Nam Vực, thậm chí toàn bộ Huyền Vũ Tinh, đều sẽ rơi vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí, loại kia thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng, cũng đã phù hiện tại Lạc Phi trước mắt. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ tận lực đi nhân loại giám hộ. Lạc Phi âm thầm thề nói. Tuy rằng ở trên thế giới này, cũng không phải mỗi người đều đáng giá đi bảo vệ, đặc biệt là những kia làm nhiều việc các người, nhưng vẫn là có nhiều người hơn, là nên được đến bảo vệ. Bất quá Lạc Phi cũng biết, tại thời gian mấy năm bên trong, muốn trưởng thành đến đủ để đối chiến ma hoàng thực lực, căn bản tiểu không khả năng. Coi như mình đã chiếm được bá hoàng toàn bộ 18 đạo truyền thừa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ đối chiến ma hoàng thực lực cường đại. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Sau một ngày, Vũ Giao cũng rốt cuộc bình yên tỉnh lại. Theo Thẩm Bạch từng nói, Lạc Phi đám người tiến vào cấm nguyên cổ địa sau, Tinh Long Diệu Phượng bảng ngoại trừ 8 người đứng đầu xếp hạng, danh thứ khác cũng đã so ra rồi. Bất quá, do Thất Quốc Liên minh cộng đồng thương nghị, cuối cùng này cuộc chiến, ngoại trừ tiến vào cấm nguyên cổ địa Lạc Phi các loại 8 người, còn có đã vứt bỏ quyền rời đi Hiên Viên Thi Phỉ bên ngoài, còn sót lại 91 người, lần nữa tiến hành thay phiên chiến, mỗi người đều so sánh 90 chẳng, cùng tất cả mọi người tiến hành tỉ thí, sau đó dựa theo tích phân tiến hành xếp hạng. Mà không có tham gia chiến đấu Hiên Viên Thi Phỉ, nhưng là trực tiếp xếp hạng người thứ 100. Trong đó, Ngông Giật cùng Nhạc Tử chết ở giữa một trận chiến, có thể nói là đặc sắc vạn phần, là một hồi thiên tài cùng thiên tài ở giữa rầm rộ đại chiến. Cuối cùng, Ngông Giật đánh bại đã từng xếp hạng thứ 3 Nhạc Tử chết, bắt được người thứ 9, mà Nhạc Tử chết nhưng là xếp hạng người thứ 10. Thượng giới xếp hạng thứ 5 Lâu Phong Hải, lấy được người thứ 14. Thượng giới xếp hạng thứ 6 Ngô Quan, lấy được đệ thập tam tên. Thượng giới xếp hạng thứ 7 Vương Phong, lấy được người thứ 11. Từng thua với Nghiệm Ung Hà Liên Tâm, lấy được người thứ 19. Cùng Lạc Phi từng có gặp mặt một lần Thúc Nguyên, lấy được thứ 52 tên. Thiên Ly Quốc Liệt Diễm Tông Vũ Bách Lâm, lấy được đệ 5 thập thất tên. Thiên Đao Môn Thiếu Môn Chủ Đậu Vô Kỵ, lấy được thứ 91 tên. Ma Ô Phương, lấy được người thứ 12 thành tích tốt. Về phần Lạc Phi các loại 8 người, nhưng là bị một ít võ giả gọi đùa là, đặt ngang hàng 8 vị trí đầu. Hiện tại, cấm nguyên bên trong tòa thành cổ võ giả đã đi được không sai biệt lắm, nhưng Thất Quốc Liên minh tất cả đại tông môn người hầu như đều còn tại. Hơn nữa, Tả Hạo Hàm cùng Nghiệm Vung đám người mang ra ngoài tin tức, cũng xác nhận Cảnh Đông Lâm nói chân thực tính, Tiên Phong Ma Hoàng sắp tái nhập hậu thế. Tất cả đại tông môn trưởng lao sắc mặt đều thập phần trầm trọng, phần lớn người trong lúc đó nguyên bản một ít cựu hận, cũng lặng yên làm nhạt không ít. Dù sao, thời điểm này, là tất cả đại tông môn trong lúc đó chuẩn bị bắt đầu liên thủ tăng cường thực lực thời điểm. Vương Khiếu Thiên cũng cùng một ít quen biết tông môn trưởng lão lôi kéo quan hệ, sau đó, liền là mang theo Lạc Phi đám người, hướng về Vạn Lưu Tông phương hướng trở về mà đi. Hừ! Vạn Lưu Tông người, rốt cuộc chịu rời khỏi sao? Góc tối trong, một vệt bóng đen hừ lạnh một tiếng, sau đó lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Chương 255, Bá Đạo không nói đạo lý. Chương 255, Bá Đạo không nói đạo lý. Vạn mét cao không trùng, Thiết Vũ Thần Ưng Dương cánh bay cao. Hô! Hô! Tiếng gió ở bên thai vang động liên tục, Vạn Lưu Tông một chuyến 7 người an tỏa với ưng trên lưng. Loại này bay lượn ở không cảm giác, chính là tươi đẹp, Lạc Phi trong lòng cũng mong mỏi chính mình sớm ngày đạt đến huyền ấn cảnh, nói như vậy, liền nắm giữ tu luyện hóa vũ quyết cơ bản thực lực. Hơn nữa, Vũ giao cho hắn này hai bản bí tịch trong, Phong Vũ Lưu Quang chính là một quyển hóa vũ quyết, về phần Hỏa Long Trung Thần, nhưng là một quyển linh hồn phòng ngự bí thuật. Cái này hai bản bí tịch cấp bậc đều không thấp. Phong Vũ Lưu Quang là địa giai hạ phẩm, Hỏa Long Chuông Thần là địa giai trung phẩm. Có thể nói, nếu như Lạc Phi đem Hỏa Long Chuông Thần lấy ra lời nói, đem sẽ trở thành Vạn Lưu Tông cấp bậc cao nhất bí tịch. Dù sao hiện tại Vạn Lưu Tông, cấp bậc cao nhất bí tịch chỉ là địa giai hạ phẩm vạn lưu thần quyết. Hả? Đồng nhiên, Vương Khiếu Thiên khẽ cau mày. Vương trưởng lão, làm sao vậy? Một tên áo xám trưởng lão hỏi. Không khỏi, mọi người khác tất cả đều nhìn phía Vương Khiếu Thiên. Mà Lạc Phi trong tầm mắt hướng về Vương Khiếu Thiên thời gian, linh giác cũng đã tăng hẳn ra, đem phụ cận tất cả thu nhập linh giác dưới, sau đó lông mày cũng hơi hơi nhẹ nhăn lên. Không có cái gì hả? Vương trưởng lão vừa nãy bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Ồ! Chờ chút, Thẩm Bạch trên người tại sao có thể có một con ruồi? Lạc Phi trong lòng ám kinh ngạc. Vương Khiếu Thiên nhìn mấy người một mắt, nhìn dáng dấp, có người không hy vọng chúng ta thuận lợi chạy trở về à? Nghe vậy, này hai tên áo xám trưởng lão tất cả đều cảnh giác lên. Bọn họ hai người cũng chỉ là huyền linh cảnh cựu trọng cảnh giới võ đạo, linh giác còn không cách nào như Vương Khiếu Thiên như thế thấu ra ngoài thân thể, cho nên căn bản vô pháp dễ dàng phát hiện dị thường. Thế nhưng, kinh nghiệm nhiều năm, cũng để hai người bọn họ cực nhanh địa đã nhận ra Thẩm Bạch trên người này con rùa dị thường tồn tại. Lúc này, một tên trong đó trưởng lão một chỉ điểm ra, đem Thẩm Bạch trên người này con rùa chém thành hai nửa. Lúc này, Vũ Giao, Ô Phương cùng Thẩm Bạch ba người, mới phát hiện này con rùa. Vô dụng. Vương Khiếu Thiên lắc lắc đầu, nói với mấy người, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Vương trưởng lão, nơi đó là một mảnh rừng rậm, chúng ta có thể mượn địa hình nơi đó tiến hành chiến đấu. Lúc này, một tên áo xám trưởng lão chỉ vào bên trái đằng trước nói ra. Vương Khiếu Thiên gật gật đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì, Thiết Vũ Thần Ưng đã chuyển biến phương hướng, hướng về bên trái đằng trước rừng rậm bay đi. Bay vào trong rừng rậm, mấy người từ Thiết Vũ Thần Ưng trên lưng nhảy xuống. Lạc Phi, ngươi thực lực bây giờ, là các ngươi bốn người ở trong mạnh nhất, bọn họ ba cái an toàn, liền giao cho ngươi. Vương Khiếu Thiên đối với Lạc Phi nói ra. Lạc Phi gật gật đầu. Lấy hắn hiện tại cảnh giới võ đạo. Các loại võ kỹ cùng bí pháp, coi như là đối mặt huyền linh cảnh thất trọng võ giả, cũng ủng có lực đánh một trận. Còn nếu là lại đem bá khí cũng triển khai ra, cùng huyền linh cảnh bắt trọng võ giả đều có thể một trận chiến. Đương nhiên, Lạc Phi trong lòng cũng rõ ràng, thi triển bá khí đi ra, khẳng định không thể như đối mặt ma sát tộc lúc như thế, đủ để lấy sức lực của một người, lực chiến tam đại linh ma cảnh cựu trọng ma sát tộc người. Dù sao ba khi đối ma sát tộc là nắm giữ khắc chế hiệu quả, mà đối với nhân loại võ giả đại khái sẽ không có mạnh như vậy hiệu dụng rồi. Bất kể như thế nào, Lạc Phi hiện tại xác thực đã có được thực lực không tệ. Các ngươi ba người, yếu tất cả nghe theo Lạc Phi, hiểu không? Vương Khiếu Thiên lại nhìn phía Vũ Giao, Ô Vương cùng Thẩm Bạch ba người. Rõ ràng, ba người đều là gật gật đầu. Không lâu lắm, ba con tứ phẩm phi hành ấn thú xuất hiện tại rừng rậm bầu trời. Đó là ba con thanh vũ phi yến, thể hình so với sắc vũ thần ưng yếu nhỏ hơn một chút, nhưng này tứ phẩm ấn thú thực lực lại là một điểm không thể so Thiết Vũ Thần Ưng yếu. Mà ở ba con thanh vũ phi yến trên lưng, nhưng là tổng cộng có 8 người, từng cái thực lực đều vô cùng tốt, yếu nhất là huyền linh cảnh lục trọng, mạnh nhất nhưng là huyền ấn cảnh tứ trọng. Lạc Phi một mắt liền nhận ra, 8 người này ở trong, có một cái thanh y lìa lão giả, chính là lúc trước tại Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến bên trong lúc, đối với hắn sinh ra sát ý người. Lúc đó, Tuyên Vũ Quốc Tam Phẩm Tông môn Thanh Vân Tông một kẻ ngu ngốc kiêu căng tự đại đối chiến Lạc Phi, không chỉ có nói nhục nhã Lạc Phi, còn dám làm nhục Lạc Phi cha mẹ, hơn nữa người này ở mặt trước trong trận đấu, cũng trọng thương đánh cho tàn phế không ít võ giả, dưới cơn thịnh nộ Lạc Phi, trực tiếp ra tay đem người kia cảnh giới võ đạo biến thành tàn tật. Hiện tại, chắc hẳn 8 người này là đến báo thù A. Nhìn thấy đối phương trận thế, Vương Khiếu Thiên lông mày cũng là hơi nhữ lại. Chính hắn cũng không quá tài huyền ấn cảnh nhị trọng, còn đối với phương bát người ở trong, một cái huyền ấn cảnh tứ trọng, hai cái huyền ấn cảnh nhất trọng, ba cái huyền linh cảnh cửu trọng, còn có hai cái huyền linh cảnh lục trọng. Bất luận thấy thế nào, thực lực tổng hợp đều cách xa ở vạn lưu tông đoàn người bên trên. Nếu như đối phương thực sự là đến tìm phiền thoái, vậy coi như thực sự là phiền thoái. Nguyên lai là Thanh Vân Tông phí trưởng lão, không biết một đường đi theo mà đến, có thể là có chuyện. Vương Khiếu Thiên ôm quyền mà nói. Vương Khiếu Thiên, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, lão phu lần này đến đây, chính là hướng ngươi muốn cá nhân mà thôi. Một thân áo xanh phí trí đức, ngạo nghệ địa quan sát vạn lưu tông đoàn người. Ngựa khí kia, tựa hồ căn bản không cho bất luận người nào hoài nghi cùng ngẫu nghịch. Vương Khiếu Thiên trong lòng đã hiểu một ít nguyên do, nhưng vẫn là giả vờ không biết nói, ồ, không biết phí trưởng lão lời ấy ý gì. Hừ, phí chi đức hừ lạnh một tiếng, Vương Khiếu Thiên, trẻ ở trước mặt lão phu nói những thứ vô dụng này phí lời, giao ra cái kia phế ta tôn nhi cảnh giới võ đạo thẳng con hoang, bằng không, nơi này liền là mấy người các ngươi nơi táng thân. Giao. Theo phí chi đức lời này vừa nói ra, giữa song phương bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, rất nhiều không một lời hòa, liền ra tay đánh nhau xu thế. Lời đã nói đến cái này phân thượng, Vương Khiếu Thiên làm sao vẫn không rõ đối phương yêu cầu người là ai. Không khỏi, hắn hơi nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó lại ngẩng đầu đối với Phí Chí Đức nói ra, Phí trưởng lão, võ đài luận võ, sống chết tự chịu, này vốn chính là trong chốn giang hồ quy củ, ngươi như vậy đến đây muốn người, chẳng phải là phá hoại quy củ lệnh giang hồ đồng đạo khinh bỉ. Khinh bỉ? Hừ. Như lão phu liên thương ta tôn nhi một cái thằng con hoang đều thu thập không được, mới chính thức sẽ bị giang hồ đồng đạo khinh bỉ đâu. Phí Chí Đức nộ mà phất tay áo, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Lạc Phi, thằng con hoang, dám phế ta tôn nhi cảnh giới võ đạo, hôm nay, ngươi là mình đi ra nhận lấy cái chết, hay là muốn ta đem bọn ngươi tất cả đều giết chết. Nghe vậy, Vũ Giao lập tức chắn Lạc Phi trước người, một bộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Phí Chí Đức đám người. Lạc Phi trong lòng cũng là thận nộ. Lão già này cũng thật là bá đạo, Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến lúc, hắn cái kia tôn nhi gây thương tích chỗ phế người mất đi. Làm sao không gặp hắn quản giáo quản giáo? Hiện tại đến được, hắn tôn nhi bị người phế bỏ, liền lộ làm ra một bộ khắp nơi cắn loạn chó điên tư thái, còn trái một câu thẳng con hoang, phải một câu thẳng con hoang, này tính là gì? Quả nhiên a, võ giả thế giới, có lúc năm đấm lớn, chính là đạo lý đại. Cùng người như thế, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Chương 256, thủ hộ giả hiện thân. Chương 256, thủ hộ giả hiện thân. Tiến lên một bước. Lạc Phi đem Vũ Giao chặn xoay người lại sau, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng Phí Chí Đức, bất ti bất kháng nói, Lao Tạp Mao, ngươi nghe kỹ cho ta, muốn giết ta, này ngươi chính là cùng toàn bộ Thiên Ly Quốc không qua được. Cùng toàn bộ Thiên Ly Quốc không qua được, chính là phá hoại thất quốc liên minh ở giữa minh hữu quan hệ. Ngươi một cái Lao Tạp Mao, cho dù bồi thêm các ngươi toàn bộ Thanh Vân Tông, chỉ sợ cũng không đủ gan này chứ. Cái gì? Lạc Phi lại dám mắng Phí Chí Đức Lao Tạp Mao. Mọi người không khỏi là ngơ ngác mà nhìn về Lạc Phi. Người sau bất quá huyền linh cảnh ngũ trọng, cho dù lại thiên tài được, cũng chỉ là một cái vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên tài, mà Phí Chí Đức lại là một cái thứ thiệt huyền ấn cảnh tứ trọng cường giả. Lạc Phi như vậy nói ô nhục, quả thực chính là tìm đường chết tiết ấu. Phí Chí Đức lửa giận trong lòng bốc lên, nơi nào còn có thể đi phân tích trong đó ngọn nguồn, sớm cũng đã bị Lao Tạp Ma ba chữ cho giận điên lên. Bất quá, Vương Khiếu Thiên lại hơi hơi liếc mắt nhìn Lạc Phi một mắt, thầm nói: Xem ra, hỏa lão quỷ đã đem vô tướng loạn phi phong đao pháp sự tình nói cho hắn biết, chắc hẳn, hắn cũng biết trong bóng tối bảo vệ hắn này bốn vị trưởng lão chứ. Ai? Bây giờ, cho dù thêm vào này bốn vị trưởng lão, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cùng người của Thanh Vân Tông chiến cái hòa nhau. Bất quá, mượn toàn bộ Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn danh tiếng, thực cũng đã phe ta sức lực càng tăng mạnh hơn cứng rắn không ít. Khốn nạn! Thằng con hoang, lão phu hôm nay nhất định phải giết ngươi. Phí Chí Đức giống to. Âm một tiếng, hắn trên người này mạnh mẽ chân nguyên lực lượng bạo dũng nhi xuất, màu xanh chân nguyên bên trong tuy rằng lộ ra một tia sinh cơ, nhưng lại có vẻ cáu kỉnh bất an, sát khí lạnh lẽo. Một nguyên thuộc, tại chữa thương phương diện có được trời cao chiếu cô ưu thế, còn muốn tại thủy nguyên thuộc bên trên, nhưng luận chiến lược lời nói, chỉ có trong rừng rậm lúc tài sẽ có được không sai ưu thế, nếu là ở những địa phương khác, nhưng là đông đảo thuộc tính bên trong yếu nhất một loại. Mà hiện tại, Lạc Phi đám người vừa vặn liền nằm ở bên trong vùng rừng rậm. Hừ. Lao Tạp Mao, hôm nay ngươi nếu như không dám giết ta, ngươi chính là ô quý ngôi. Phi phi phi, ta nói như vậy, e sợ liền ô quý đều không đáp ứng. Lạc Phi sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn cũng không tin rồi, cái họ này phí, chẳng lẽ còn dám đẩy thất quốc liên minh áp lực tới giết chính mình. Phí trưởng lão, không nên kích động. Thấy Phí Chí Đức sát cơ ngao ngoe mà động, Thanh Vân Tông một cái đi theo trưởng lão ngăn cản lại hắn, sau đó đối với xa xa hư không ôm quyền, Tuyên Vũ Quốc Thanh Vân Tông Mã Trưởng Lâm ở đây. Không biết là cái nào mấy vị bằng hữu, còn mời đi ra gặp mặt. Nghe vậy, Phí Chí Đức hơi run run. Vừa nãy, hắn đang đứng ở khí trên đầu, nhưng không có cảm ứng được, càng nhưng đã có người đến gần rồi nơi này. Xoạt 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 xoạt. Theo Mã Trưởng Lâm âm thanh hạ xuống, bốn bóng người xuất hiện tại cách đó không xa tán cây bên trên. Mà nhìn thấy bốn người này, Phí Chí Đức ánh mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Nay cũng không phải bởi vì bốn người thực lực mạnh mẽ cực kỳ, mà là hắn đã nhận ra, bốn người này. Theo thứ tự là Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn bốn vị trưởng lão. Mỗi cái tông môn một vị trưởng lão, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại cái này bên trong, hơn nữa còn có một loại yếu liên thủ ra chiêu ý tứ, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền nhất định rõ ràng, hắn trong khẳng định có nguyên nhân gì. Không phải vậy, làm sao để Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn bốn vị trưởng lão hội tụ quan hệ song song tay cùng nhau? Lẽ nào, Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn đã liên thủ ở cùng một chỗ? Nghĩ đến hẳn là nguyên nhân này rồi. Dù sao lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, có thể đi vào cấm nguyên cổ địa bên trong, Thiên Ly Quốc liền chiếm tam cái danh ngạch, mà trong đó hai cái danh ngạch vẫn là xuất từ Vạn Lưu Tông. Cho nên, Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn trong lúc đó liên thủ, cũng đúng là bình thường. Bất quá, tốc độ này, có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Không đúng, cho dù tứ đại tông môn yếu liên thủ, cũng nhất định là đang xác định Vạn Lưu Tông này hai cái tiểu bối, xác thực từ cấm nguyên cổ địa ở bên trong lấy được cái gì có thể chia sẻ chỗ tốt sau, mới có thể liên thủ. Nhưng bây giờ cách này hai cái tiểu bối từ cấm nguyên cổ địa bên trong đi ra, bất quá ngắn ngủn thời gian, tứ đại tông môn không thể nhanh như vậy liên thủ. Nhưng là, Phí Chí Đức đã tỉnh táo lại, trong lòng càng là suy đoán, liền càng là có chút nghĩ không ra. Ba vị. Mã Trường Lâm nhìn phía trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi bốn người, nhưng cũng chỉ nói ba vị, hiển nhiên đã đem Vạn Lưu Tông vị kia trưởng lão bài trừ ở bên ngoài, chúng ta Thanh Vân Tông từ trước đến giờ cùng tất cả tông giao hảo, lần này, cũng chỉ là bởi vì hai cái tiểu bối ở giữa mâu thuẫn, lúc này mới đến đây đòi hỏi một cách nói, tin tưởng ba vị sẽ không ngang ngược ngăn cản chứ. Không sai. Phí Chí Đức cũng là nhìn phía mấy người, ôm quyền, Phí Mộ hôm nay chỉ là xử lý một ít chuyện riêng, mong rằng ba vị không nên nhúng tay. Mấy ngày nữa, Phí Mộ cũng sẽ đến tất cả tông đi bái phỏng một phen, đến lúc đó sẽ cùng ba vị trao đổi lẫn nhau một cái tu luyện tới một ít tâm đắc lĩnh hội. Đúng rồi, không biết Thẩm Cốc chủ, Mạnh Tông chủ và Đậu Tông chủ tối đến được chứ? Phí Mộ cũng là hồi lâu chưa cũng bọn hắn gặp mặt. Phí Chí Đức cùng Hạng Diễm Tông, Phong Diệp Cốc cùng Thiên Đao môn ba vị trưởng lão phản lôi kéo quan hệ, kỳ dụng tâm không nói cũng hiểu. Tổ Phương, Vũ Giao cùng Thẩm Bạch Tam trong lòng người đều là âm thầm để treo lên đến. Nếu là ba người kia không nhúng tay vào, chỉ sợ bên mình thực lực, như trước không cách nào cùng Thanh Vân Tông chống đỡ được à. Vốn là, Vạn Lưu Tông một vị áo xám trưởng lão cũng muốn nói mấy câu, cùng ba người kia kéo kéo quan hệ, nhưng là, nếu thật sự luận quan hệ cùng giá trị, hắn là dù như thế nào cũng so không được qua Phí Chí Đức. Hơn nữa, Vạn Lưu Tông một phương, lúc này cũng nhất định phải lấy Vương Khiếu Thiên dẫn đầu, tất nhiên Vương Khiếu Thiên trưởng lão đều không có mở miệng, hắn cũng chỉ đành tạm thời trở nên trầm mặc. Liệt Diễm Tông, Phong Diệp Cốc cùng Thiên Đao môn ba vị trưởng lão lẫn nhau là một dò xét. Sau đó, Phong Diệp Cốc vị kia trưởng lão đối với Phí Chí Đức đám người ôm quyền, Phí trưởng lão, thực sự là thật không tiện, mặc kệ nguyên nhân gì cùng điều kiện, chúng ta coi như là liều mạng vừa chết, cũng nhất định muốn bảo đảm tên tiểu tử kia an toàn. Cái gì? Cho dù chết, cũng phải bảo đảm Lạc Phi an toàn. Ngay vậy, không chỉ có Thanh Vân Tông tám người không muốn tin tưởng, liền ngay cả Vũ Giao, Ô Vương cùng Thẩm Bạch mấy người cũng là gương mặt không tin. Lạc Phi an nguy, lúc nào đạt được tứ đại tông môn coi trọng như thế. Hơn nữa nhìn Lạc Phi bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm biết việc này. Hừ. Phí Chí Đức cả giận hừ một tiếng, khí thế trên người lại tăng lên nữa, mơ hồ đã đạt đến huyền ấn cảnh tứ trọng đỉnh cao. Lẽ nào, ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi ba người gia nhập, liền có thể ngăn cản Lao Phu giết tên tiểu tạp chủng kia sao? Phí trưởng lão, ngươi tựa hồ lý giải sai Triệu Mỗ ý tứ rồi. Triệu Mỗ lời vừa mới nói, cũng không phải đại biểu ba người chúng ta, mà là đại biểu ba người chúng ta phía sau từng người tông môn. Trước đó tên kia Phong Diệp Cốc trưởng lão không nhanh không chậm nói ra. Mà tại sau khi nói xong, bọn họ ba người trên người đồng dạng dâng lên nguyên lực chấn động. Hiển nhiên, bọn họ đã biểu lộ cuối cùng thái độ. Phí Chí Đức lông mày chăm chú vừa nhíu. Hắn có thể đi tới hôm nay một bước này, có thể không riêng gì dựa vào một thân cảnh giới võ đạo. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn hôm nay dám động Lạc Phi, như vậy, Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn tất nhiên sẽ liên thủ tạo áp lực, ít nhất cũng phải để Thanh Vân Tông đưa hắn giao ra đây bị phạt hoặc là nhận lấy cái chết. Lệ! Đúng lúc này, một đạo đắt đỏ xung thiên tiếng kêu vang vang lên, xa xa chân trời, một chỉ phi hành hung thú nhanh chóng đến gần. Chương 257, trực diện huyền ấn cảnh cường giả. Chương 257, trực diện huyền ấn cảnh cường giả. Đó là một đầu ngũ phẩm ấn thú, Bách Linh Thiên Sĩ Điểu, so với Thiết Vũ Thần Ưng còn mạnh hơn nhiều. Tại Bách Linh Thiên Sĩ Điểu trên lưng còn có mấy người, trong đó ba người thực lực khá là không yếu, một cái là huyền ấn cảnh tứ trọng, một cái là huyền ấn cảnh nhị trọng, còn có một cái huyền ấn cảnh nhất trọng. Ngoại trừ ba người này ở ngoài, mấy người khác nhưng là tuổi trẻ tiểu bối. Mà Liêu Phiêu Giật cùng Liêu Phiên Nhiên hai huynh muội rộng mở cũng ở trong đó. Phong Diệp có người. Phí Chí Đức hơi nhướng mày. Bách Linh Thiên Sĩ Điểu áp sát sau, lông cánh chấn động tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, dường như ngàn cánh tại vô như vậy, dĩ nhiên trực tiếp trên không trung ngừng lại, mà không cần như Thanh Vũ Phi Yến như vậy, cần quanh quẩn trên không trung, mới sẽ không hạ xuống. Ồ! Đây không phải Thanh Vân Tông Phí trưởng lão sao? Làm sao như thế rảnh rỗi, chạy đến chúng ta Thiên Ly Quốc tới làm khách à? Phong Diệp Cốc một vị trưởng lão hỏi. Đó là một cái biểu lộ ra khá là đoan trang hiền thục trung niên nữ tử, hoa quý quần áo thân tương xứng, trong lúc vung tay nhấc chân, không mất phong cách quý phái. Nguyên lai là Lăng trưởng lão, Phí Mỗ có lễ. Nhìn thấy Phong Diệp Cốc này tên trưởng lão sau, Phí Chí Đức trong mắt lóe ra một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi, trên người chân nguyên lực lượng cũng thuận theo thu liễm. Lăng trưởng lão đến rất đúng lúc, Phí Mỗ có một chuyện không rõ, còn muốn nghe một chút Lăng trưởng lão ý tứ. Ồ, Phí trưởng lão kính xin nói thẳng. Lăng Hương Duệ nhẹ giọng nói ra. Phí Mỗ Tôn Nhi bị Vạn Lưu Tông một cái thằng con hoang biến thành tàn tật cảnh giới võ đạo, việc này Lăng trưởng lão chắc hẳn cũng là biết rõ chứ. Như vậy, Phí Mỗ đến đây đòi hỏi một cách nói, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là, Quý Tông Triệu trưởng lão lại nói, nếu là ta dám động tên tiểu tạp chủng kia, các ngươi Phong Diệp Cốc đem nâng toàn tông lực lượng tìm đến lao phu phiền phước. Không biết việc này, Lăng trưởng lão làm sao xem? Phí Chí Đức trầm giai nói. Lăng Hương Duệ nhìn Vạn Lưu Tông mọi người một mắt, ánh mắt rơi vào Lạc Phi trên người, một lát sau thu hồi, đúng vậy, thật là như thế. Bất quá, Phí trưởng lão nói sơ lược có sai lầm, không phải chúng ta Phong Diệp Cốc yếu nâng toàn tông lực lượng đi tìm Phí trưởng lão phiền phức, mà là chúng ta Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn, đem nâng tứ tông lực lượng, hướng về Thanh Vân Tông khai chiến. Ầm ầm. Câu nói này tựu như cùng bom nổ tung như vậy, chấn động được Thanh Vân Tông ánh mắt của mọi người bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Nếu là giết Lạc Phi, Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn đem nâng tứ tông lực lượng hướng về Thanh Vân Tông khai chiến. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai có vấn đề, nghe lầm, cũng hoặc là Lăng Hương Duệ đang nói đùa. Nhưng là, xem Lăng Hương Duệ bộ dáng, chỉ sợ căn bản không có nửa điểm khai mở ý đùa giỡn, hơn nữa, cũng không có ai dám nói đùa như vậy. Đáng ghét. Đáng ghét. Phí Chí Đức trong lòng giận dữ, trong tay háo nắm tay chặt chẽ nắm vào. Hắn thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là tại sao? Mà hiện tại, coi như là hắn muốn động Lạc Phi, chỉ sợ đi theo hắn đến đây này bảy vị Thanh Vân Tông trưởng lão cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy. Dù sao coi như là Thanh Vân Tông, cũng không khả năng đồng thời đối mặt Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn liên thủ tiến công, còn có thể nằm ở thế bất bại. Mà một khi bại, đó chính là diệt tông tai họa. Dưới tình huống như vậy, ai dám giết Lạc Phi? Ai cũng không dám. Thằng con hoang, coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi. Phí Chí Đức cả giận nói. Chờ một chút. Lạc Phi nhìn phía Phí Chí Đức, bất ti bất kháng nói, lão tạp mao, vừa nãy ta liền nói đã qua, hôm nay ngươi nếu như không dám giết ta, ngươi chính là ô quy nuôi. Ta tin tưởng, ta lúc nói lời này, đã đem ô quy đều đắc tội. Ai? Thực sự là xin lỗi bị ta nói này chỉ ô quy a. Ngươi. Phí Chí Đức tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy, hai mắt mở tròn vo địa trận lên giận dữ nhìn Lạc Phi. Nhưng là, hắn bây giờ là thật sự không dám động thủ. Các ngươi cũng đều nghe được, này thằng con hoang làm nhục như thế cho ta, lẽ nào ta liền không giáo này dạy hắn sao? Phí Chí Đức trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, hắn vẫn là sợ với Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn liên hợp áp lực, nhưng nếu cứ đi như thế, mặt mũi lại nên để vào đâu? Cho nên, chỉ có tìm chút mượn cớ, ít nhất cũng phải để Lạc Phi đoạn đầu cánh tay hoặc chân gì gì đó, mới có thể đem mặt mũi giành lại đến. Lao tạp mao. Lạc Phi liếc Phí Chí Đức một mắt, đầy mặt vẻ khinh bỉ mà nói ra. Muốn đừng nhân tôn trọng ngươi, ngươi trước tiên cần phải học được tôn trọng người khác. Nói ta nhục nhã cho ngươi, làm sao không trước tiên nói một chút về chính ngươi. Há miệng ngậm miệng liền mắng người khác thằng con hoang, nếu mắng, phải làm tốt bị người khác mắng chuẩn bị. Muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Cũng chỉ có giống như ngươi vậy lão tạp mao, mới có thể nói xuất không biết xấu hổ như vậy lời nói đến. Phí Chí Đức sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, bị một tên tiểu bối như thế nhục mạ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hô! Lại cũng không lo được hậu quả gì không hậu quả, Phí Chí Đức đông nhiên nhằm phía Lạc Phi, tốc độ kia nhanh chóng, liền tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bất quá, Lạc Phi lại là một mực chú ý đối phương nhất cử nhất động, tại Phí Chí Đức đông nhiên có hành động thời điểm, hắn cũng là không chút do dự mà xông lên trên. Hơn nữa, hắn trong cơ thể phong hỏa dung hợp đao ý cũng là tuôn ra tựa như dâng lên mà ra, bá khí càng là trong nháy mắt bạo phát. Ấm vang! Đón Phí Chí Đức, Lạc Phi phải tay nắm chặt phong hỏa liên thiên đao. Chém bay mà ra. Lạc Phi, không thể. Vương Khiếu Thiên cấp hô. Này bốn cái phụ trách trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi trưởng lão cũng là manh kinh, nếu là Lạc Phi chết rồi, bọn họ bốn người mạng nhỏ cũng đem khó giữ được à. Trong nháy mắt, kiếm nô khắc ở bốn người thần hồn bên trong hơi động, làm cho bốn người chuẩn bị toàn lực ra tay. Thế nhưng, kiếm nô dấu ấn thoáng qua tức tĩnh, tựa hồ lại không để cho bọn họ ra tay rồi. Bốn người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Đều có chút không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Những người khác cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một màn. Lạc Phi làm sao sẽ ngu như vậy, dĩ nhiên muốn dựa vào huyền linh cảnh ngũ trọng cảnh giới võ đạo, đi đối chiến một cái huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả. Bất quá, bọn họ cũng là trong nháy mắt cảm ứng được Lạc Phi khí thế trên người biến hóa. Phong hỏa dung hợp đao ý. Còn có một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức. Này Lạc Phi, đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Tại Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến lúc, Lạc Phi cũng không quá chỉ là cho thấy nhất trọng phong đao ý mà thôi, mà hiện tại, lại là thi triển ra phong hỏa dung hợp đao ý, nói cách khác, Lạc Phi còn nắm giữ hỏa đao ý. Một cái 16 tuổi tiểu tử, dĩ nhiên nắm giữ ba loại đao ý. Hơn nữa ngoài ra, này cỗ hơi thở bá đạo lại là chuyện gì xảy ra? Là bản thân hắn liền nắm giữ, hay là từ cấm nguyên cổ địa ở bên trong lấy được? Những ý niệm này tại mọi người trong đầu chợt lóe lên, mà Lạc Phi cùng Phí Chí Đức trong lúc đó, đã kéo gần lại khoảng cách. Hừ! Thằng con hoang, liều mạng vừa chết, ta cũng yếu trước hết giết ngươi. Phí Chí Đức giận không nhịn nổi, đó Lạc Phi đầu chính là một trường gỗ xuất. Ầm ầm. Một trường kia đập xuống, phảng phất hút hết trong không khí hết thể một thuộc tính nguyên khí, hội tụ thành một con bàn tay lớn màu xanh, rát mạnh mẽ vô cùng oai, thanh thế kinh thiên động địa địa đập xuống, hơn nữa trưởng ấn chưa tới người, đã có một luồng áp bức chi tức bao phủ Lạc Phi. Đây chính là huyền ấn cảnh võ giả một trường. Lạc Phi đã thật sâu cảm nhận được, chân nguyên chỗ thi triển ra uy lực, so với nguyên lực uy lực, căn bản là không thể giống nhau. Mà hiện tại, tuy rằng hắn trong đan hải nguyên lực luồng khí xoáy bên trong đã ngưng tụ ra không ít chân nguyên dịch tích, nhưng cùng huyền ấn cảnh cường giả so với, vẫn là kém quá nhiều. Bất quá, hắn cũng không có tính toán lấy chính mình chút thực lực này đi cùng đối phương liều mạng, chỉ thấy trong tay hắn, đã thêm ra một khối màu xanh võ giản. Chương 258, thật nhanh một đao. Chương 258, thật nhanh một đao. Ông. Võ giản bên trên ánh sáng phun trào, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt dâng trào mà ra. Lạc Phi ánh mắt ngưng lại, đem này võ giản vứt ra, mà bản thân hắn nhưng là thi triển bộ phong lực ảnh, hướng về mặt bên Phi tránh mà đi. Ầm ầm. Võ giản bên trong ẩn chứa huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả một đòn lực lượng, tuy rằng không bằng Phí Chí Đức này trong cơn giận giữ một trường uy lực mạnh mẽ, nhưng dù sao Phí Chí Đức là một thuộc tính chân nguyên, nếu là trực tiếp tại trong rừng cây khai chiến, mượn bên trong vùng rừng rậm tinh khiết một nguyên khí, kỳ uy lực tất nhiên không yếu, nhưng bây giờ còn là ở vào không trung, cho nên võ giản bên trong một kích kia lực lượng, cùng Phí Chí Đức một trường lực lượng đối với đụng vào nhau, cơ hồ chẳng phân thắng thua. Vương Khiếu Thiên là biết rõ, lúc trước hắn cho Lạc Phi cùng Vũ Giao hai người một khối võ giản, không nghĩ tới, Lạc Phi dĩ nhiên nắm tới đối phó Phí Chí Đức. Bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Phi này một khối võ giản sớm cũng đã dùng hết, mà cái này một khối, là vừa vặn Lạc Phi truyền âm cho Vũ Giao, lặng lẽ yêu cầu. Hai đạo nguyên lực va chạm, lập tức là kình khí hất bay, âm thanh lãng như chiều. Mà mượn trong chớp nhoáng này điểm hộ, Lạc Phi dưới chân hơi đạp không mượn lực, một đao chém về phía Phí Chí Đức. Đoạn đao xuất tay háo loạn phi phong. Đao xuất, cùng phong loạn thành, vạn quỷ hào khóc, phiêu miểu như gió mà không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là như vậy chém, cho người cảm giác lại phảng phất là mấy chục trên trăm thanh đao đồng thời chém ra như vậy, cho người đồng tử co rụt lại, phân không rõ thật giả, hơn nữa căn bản không tìm được xuất đao quỹ tích vận hành, có vẻ phiêu miểu không còn hình bóng, nhanh như chớp giật. Một đao kia là nhanh nhất một đao, hơn nữa ta đã đem phong hỏa dung hợp đao ý, ba khí, nộ hỏa phần thiên. Còn có một long ngũ hổ lực lượng tất cả đều tăng thêm, như vẫn chưa thể chém giết ngươi, tự coi như ngươi này lão tạp mao mạng lớn. Lạc Phi ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Một đao kia, cơ hồ là hắn mặt ngoài về mặt thực lực tiếp cận mạnh nhất một đao rồi. Kỳ thực, nếu là sử dụng Tam Thiên Phong Diễm Thần Long chém, một đao kia uy lực còn có thể lại tăng lên, sử dụng Tiềm Đao, uy lực cũng có thể xếp hạng thứ yếu, nhưng Lạc Phi cũng không hề sử dụng cái này hai chiêu, mà là lựa chọn đoạn đao xuất tay háo loạn phi phong. Đây là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tứ đại tông môn sở dĩ bảo vệ hắn, cũng là bởi vì vô tướng loạn phi phong đao pháp. Hiện tại, hắn đem một đao kia thi triển cho mọi người thấy, chính là muốn để Phong Diệp Cốc cái vị kia lăng trưởng lão biết, hắn là phi, xác thực là nắm giữ vô tướng loạn phi phong đao pháp. Hơn nữa, không chỉ là nắm giữ trong bí tịch nhắc tới điểm này trình độ, mà là nắm giữ đã đến tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc, Lạc Phi vẫn là coi thường huyền ấn cảnh võ giả mạnh mẽ. Sì. Xuất kỳ bất ý. Hơn nữa nhanh như kinh hồng, hầu như tất sát một đao, nhưng chỉ là cắt đứt Phí Chí Đức một tia thái dương tóc bạc. Dù là như thế, đã để Phí Chí Đức hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh một đao. Nếu là phản ứng chậm hơn nửa nhịp, chẳng phải là đã bị tại chỗ giết chết. Cái này gọi Lạc Phi tiểu tử, thật là đáng sợ. Nhất định muốn triệt để giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Chính lúc Phí Chí Đức sát nghiệm vừa động thời gian, Phong Diệp Cốc Lăng Hương Duệ đã chắn hắn cùng với Lạc Phi trong lúc đó. Phí Chí Đức, ngươi làm thật hy vọng chúng ta tứ đại tông môn thẳng hướng ngươi Thanh Vân Tông sao? Lăng Hương Duệ ngưng mắt nhìn Phí Chí Đức, một bộ ta mạn phép gánh Lạc Phi thiên gánh định rồi bộ dáng. Bất quá, nàng trong lòng vừa nãy cũng là âm thầm cả kinh, coi như là hiện tại, cũng vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại vừa nãy một màn kia, trong lòng âm thầm thầm nói, nhất trọng phong hỏa dung hợp đao ý, còn có một cổ thần bí mà bá đạo khí thế, mặt khác, tiểu gia hỏa kia vừa nãy thi triển ra, hẳn là vô tướng loạn phi phong đao pháp bên trong mạnh nhất một thước, hơn nữa uy lực kia cùng hoàn mỹ trình độ, tựa hồ không chỉ là huyền giai hạ phẩm võ kỹ chứ, mà càng nghĩ là đạt đến huyền giai thượng phẩm. Lăng Hương Duệ trong lòng rất rõ ràng, bộ kia vô tướng loạn phi phong đao pháp, coi như là nàng, cũng không có cách nào tu luyện thành công. Hơn nữa, bộ kia đao pháp chỉ là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, vẫn là một bộ không trọn vẹn nghiêm trọng võ kỹ, nhưng là phi, lại là đem thi triển ra huyền giai thượng phẩm võ kỹ mới có uy lực. Này làm cho trong lòng nàng không thể không ngạc nhiên ngơ ngác, đồng thời cũng là lòng sinh ái tài tiếc tài tâm ý. Phí trưởng lão, nhanh mau dừng tay. Đúng a? Phí trưởng lão, giống như ngươi vẫn là như thế lô mãng, chúng ta chỉ có thể hướng về tông chủ như thực chất hồi bẩm rồi. Phí trưởng lão, không nên bởi vì nhỏ mất lớn a. Đi theo Phí Chí Đức mà đến mấy cái Thanh Vân tông trưởng lão, cũng là vội vàng khuyên nói đến. Hiện tại, không chỉ có Thiên Ly quốc tứ đại tông môn người yếu bảo vệ là phi, liền ngay cả Thanh Vân tông mấy vị trưởng lão, cũng tất cả đều không đồng ý Phí Chí Đức hành vi. Phí Chí Đức trong lòng là lửa giận khó tắt, nhưng rồi lại không thể làm gì. Cho dù hắn liều mạng vừa chết đi giết Lạc Phi, nhưng cũng căn bản không phải Phong Diệp Cốc Lăng Hương Duệ trưởng lao đối thủ, chỉ sợ coi như là hắn đã chết, Lạc Phi cũng còn chưa có chết. Thằng con hoang, ta Phí Mỗ người sẽ không để cho ngươi dễ chịu, ngươi chờ cho ta. Trong lòng âm thầm tức giận hừ, Phí Chí Đức đầy mặt sắc mặt giận dữ địa khẽ vua ống tay áo, rơi xuống Thanh Vũ Phi Yến trên lưng, cuối cùng hướng về Tuyên Vũ Quốc phương hướng mà đi. Chuyện hôm nay, thực sự là đa tạ Lăng trưởng lão rồi. Vương Khiếu Thiên đối với Lăng Hương Duệ ôm quyền. Vương trưởng lão khách khí. Lăng Hương Duệ nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại nhiều nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó ánh mắt rơi ở cái này trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi Triệu trưởng lão trên người. Triệu trưởng lão, ngươi cùng ta đồng thời về tông đi, tin tưởng Lạc Phi tiểu huynh đệ đã không cần ngươi bảo vệ. Đúng không, Lạc Phi tiểu huynh đệ? Lăng Hương Duệ ánh mắt lại rơi xuống Lạc Phi trên người, còn mang theo một tia nụ cười hiền hòa. Lạc Phi khẽ mỉm cười, khí thế trên người đã thu liễm. Khá là khách khí đối với Lăng Hương Duệ thi lễ một cái, vừa nãy thực sự là đa tạ Lăng trưởng lão giúp đỡ, tiểu tử ở nơi này cảm tạ. Mặt khác, kính xin Lăng trưởng lão chuyển lời quý cốc cốc chủ, tiểu tử ta sẽ không đào tẩu, nếu người kia đã chọn ta, vậy ta liền nhất định sẽ đi đối mặt, chắc chắn sẽ không liên lụy tất cả đại tông môn. Đồng thời, cũng đa tạ bốn vị trưởng lão khoảng thời gian này đến âm thầm bảo vệ. Nói xong, Lạc Phi cũng là nhìn phía Liệt Diễm Tông cùng Thiên Đao môn hai vị kia trưởng lão. Lăng Hương Duệ nhẹ nhàng cười cười, được, ta nhất định đem lời ấy chuyển đạt cốc chủ biết. Sau đó, Lăng Hương Duệ dắt Phong Diệp Cốc một chúng nhân đạo biệt ly đi. Liệt Diễm Tông cùng Thiên Đao môn hai vị kia trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, xoay người tất cả tự rời đi. Phát hiện tại Lạc Phi, tựa hồ cũng không cần bọn hắn bảo vệ. Hơn nữa, chỉ cần Lạc Phi không rời đi Thiên Ly Quốc, tin tưởng cũng không có mấy cái mắt không mở sẽ chọc cho lên hắn. Về phần Lạc Phi bảo đảm, có lẽ cũng không đáng tin, nhưng bọn họ cũng không để ý. Dù sao, từ Lạc Phi bộ dáng đến xem, sớm đều đã biết bọn hắn trong bóng tối bảo vệ sự tình. Nếu là thật trêu đến Lạc Phi nổi giận, tên tiểu tử này đến cá chết lưới rách, tứ đại tông môn chỉ sợ yếu khóc nhẹ rồi. Trọng yếu hơn là, bọn họ bốn người tất cả đều là Quy Hoàng kiếm nô. Quy Hoàng có lệnh, để bốn người bọn họ trong bóng tối bảo vệ tốt Lạc Phi, đồng thời tất cả nghe theo Lạc Phi. Nô ấn tại người, bọn họ không thể không tử. Phong Diệp Cốc đoàn người, ngoại trừ ba vị trưởng lão cùng Liêu Phiêu Giật ở ngoài, còn lại mấy tên đệ tử, còn ở trong lòng khiếp sợ Lạc Phi vừa nãy một đao kia. Phiêu Giật. Nguyên bản nhìn phía trước Lăng Hương Duệ, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Phiêu Giật, chậm rãi hỏi, theo như lời ngươi nói, Lạc Phi tiểu gia hỏa kia, vừa nãy hẳn là vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực chứ. Nghe vậy, Phong Diệp Cốc này mấy tên đệ tử trong lòng một trận ngơ ngác, ánh mắt tất cả đều hội tụ hướng về Liêu Phiêu Giật, hoàn toàn là không thể tin được vẻ. Lạc Phi cũng đã biểu hiện mạnh như vậy rồi, lại vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Chương 259, Cửu Tông Môn. Chương 259, Cửu Tông Môn. Tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ dưới, Liêu Phiêu Giật ôm quyền gật đầu nói, hồi bẩm Lăng trưởng lão, vừa nãy một đao kia tuy nhiên đã rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải Lạc Phi mạnh nhất một đòn. Tại cổ hoàng phủ bên trong lúc, nếu không phải Lạc Phi sử dụng này kinh thiên triệt địa một đao, chém giết cái kia tương đương với nhân loại chúng ta huyền ấn cảnh nhất trọng đỉnh cao võ giả ma sát tộc người, chỉ sợ, đệ tử cũng không khả năng đứng ở chỗ này. Ngoại trừ Lăng Hương Duệ, mấy người khác đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này, nhất thời là gương mặt ngơ ngác. Mà Lăng Hương Duệ tựa hồ cũng là cố ý để Liêu Phiêu Giật nói cho mấy người nghe một chút. Khẽ mỉm cười, Lăng Hương Duệ nhẹ nhàng nói, huyền linh cảnh ngũ trọng, một đao chém giết ấn ma cảnh nhất trọng đỉnh phong ma sát tộc người. Tên tiểu tử kia, thực sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Phiêu Dật, ngươi cũng phải cố gắng lên tu luyện a. Sau khi trở về, mau chóng bế quan, đem kiếm hoàng tiền bối truyền thừa hết thể lĩnh ngộ, biết không? Là. Đệ tử rõ ràng. Liêu Phiêu Dật gật đầu tuân mệnh. Mà đứng tại Liêu Phiêu Dật bên người Liêu Phiên Nhiên, như trước vẫn là như vậy vóc người cao gầy, dáng dấp tinh xảo, ăn mặc một thân màu trắng trang phục, rất có vài phần quắc nước anh hùng dáng vẻ, chỉ là sắc mặt kia quá mức lãnh mạc, nhưng ở hơi quay đầu lại nhìn phía Vạn Lưu Tông phương hướng lúc, hắn trong lòng một cơn chấn động, Lạc Phi, cảm ơn ngươi. Lần trước ngươi đã cứu ta, lần này, ngươi lại đã cứu ta ca ca, thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Vạn Lưu Tông đoàn người cũng không còn gặp phải phiền phức gì, một đường cũng rất thuận lợi. Bất quá, trên đường đi, Vũ Giao cùng Âu Phương hai người đều là sẽ lơ đãng hy vọng Lạc Phi một mắt, bởi vì là các nàng rất muốn biết, Lạc Phi chỗ nói này mấy câu nói là có ý gì. Hắn bị ai đã chọn? Trong bóng tối bảo vệ hắn này bốn vị trưởng lão, chỉ sợ ngoại trừ bảo vệ chức trách ở ngoài, còn có giám thị nghĩa vụ chứ. Hơn nữa, Lạc Phi còn dùng liên lụy hai chữ. Nói cách khác, nếu như Lạc Phi trốn tránh, tứ đại tông môn đem sẽ phải chịu liên lụy. Này! Nếu như Lạc Phi không trốn đi, chẳng phải là sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Hai nữ trong lòng cũng không nhịn được là Lạc Phi lo lắng. Trở về Vạn Lưu Tông, Vũ Giao liền không kịp chờ đợi đem Lạc Phi kéo đến trong phòng của chính mình, hỏi tới việc này. Đây là Lạc Phi lần thứ nhất tiến vào Vũ Giao căn phòng, trong phòng bố trí có chút ít nữ sinh ấm áp sắc điệu, bất quá, này chăn lại là không có chống chết, có vẻ có chút hỗn độn. Hiển nhiên, Vũ Giao cũng là một cái không yêu làm việc nhà tiểu nhi tử, hơn nữa lúc đó khẳng định đi gấp, cũng không kịp thu cả một cái. Lần này, Lạc Phi cũng không có ý định giấu giếm nữa, như thực chất nói cho tiểu nhi tử. Lạc sư huynh, tứ đại tông môn chẳng phải là tại bắt ngươi làm chặn tiết bài. Vũ Giao một mặt tức giận bất bình mà nói ra. Lạc Phi nhợt nhạt cười cười, đưa tay nhéo nhéo tiểu nhi tử gương mặt, chân bóng non nớt. Mà Vũ Giao cũng là hơi run run, chỉ thấy này trên khuôn mặt cấp tốc leo ra ngoài một vệt đỏ ửng. Ê! Lạc Phi vội vã thu tay về, rời đi chú ý nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hơn nữa điều này cũng tại không được tứ đại tông môn, dù sao cũng là chính ta học xong vô tướng loạn phi phong đao pháp, nếu như không phải như vậy lời nói, cũng sẽ không bị người bí ẩn kia cho tuyển chọn. Còn có, bị người bí ẩn kia tuyển chọn, cũng chưa chắc phải nhất định là chuyện xấu, có lẽ là cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng đấy chứ. Vũ Giao không nói gì, chỉ là như vậy nhìn Lạc Phi. Một cái liền tứ đại tông môn đều phải kiêng kỵ người thân bí, thực lực đó, tuyệt đối không phải Lạc Phi có khả năng chống cự. Cho dù Lạc Phi nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là không yên lòng. Được rồi, yên tâm đi. Ta nhưng là muốn đi đoạt thân nam nhân, làm sao sẽ bị một chuyện nhỏ cho làm khó. Lạc Phi khẽ cười nói. Nghe được đoạt thân hai chữ, Vũ Giao trên mặt cũng là lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười. Một bên khác, Âu Vương cũng thông qua Vương Khiếu Thiên trưởng lão đã được biết đến tất cả. Bất quá, Vương Khiếu Thiên cũng là nói cho nàng biết, không nên lại để người khác biết việc này, để tránh khỏi gây nên nhiễu loạn gì. Dù sao. Cho dù thất quốc liên minh người sẽ không làm hại Lạc Phi, nhưng thất quốc liên minh ở ngoài đây này. Đặc biệt là những kia đối thất quốc liên minh nhìn chằm chằm đại quốc, nếu là đã được biết đến việc này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ám sát Lạc Phi, do đó để thiên ly quốc tứ đại tông môn bị người bí ẩn kia tiêu diệt. Đến lúc đó, thất quốc liên minh thực lực tổn thất lớn, chỉ sợ lại đem gợi ra một hồi nước cùng nước chi ở giữa chiến tranh bạo phát. Chiến tranh, khổ vĩnh viễn là những kia tay không tấc sắt dân chúng. Trạng vạng, Lạc Phi, Vũ Giao, Âu Phương, Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt, Lạc Vân, Hạ Vũ, Phiền Hào cùng Cổ Man mấy người lại tụ ở Ngưu Gia trấn duyệt khách trong tiểu lâu. Ha ha! Cổ Man tiếng cười vẫn là như vậy vang dội, Lạc Phi, ngươi đi trận này, nhưng là muốn giết chúng ta. Tối hôm nay, nhất định phải uống thật sảng khoái, ai cũng không được đi trước. Tới, chúng ta trước tiên ba chén lớn. Được. Đến, cùng uống. Uống ú ố nở dê. Chín người dơ lên tràn đầy một chén rượu. Ngoại trừ ba nữ sinh thoáng chú ý một điểm hình tượng bên ngoài, sáu người khác nhưng là ngửa đầu liền uống. Chậc, rượu ngon a. Trở lại. Rầm. Mọi người liền làm ba chén lớn, lúc này mới ngồi xuống. Đường đệ, ngươi là không biết ta. Hiện tại, ngươi danh tự, đây chính là vang vọng toàn quốc. Lạc Vân một mặt sùng bái mà nói ra. Đúng vậy a, Lạc sư huynh. Tại chúng ta Thiên Ly quốc, ngươi danh tự, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu rồi. Lâm Hạo cũng là vẻ mặt sùng bái, bây giờ, ai cũng biết, chúng ta Vạn Lưu Tông đệ một thiên tài Lạc Phi, đã là toàn bộ Thiên Ly quốc trẻ tuổi bên trong người thứ nhất. Ừ. Hân Như Nguyệt cũng là gật lia lịa đầu, Lạc sư huynh, hiện tại trong chốn giang hồ đã truyền ra tin tức, Thiên Ly quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi xếp hạng thứ nhất, Phong Diệp cốc Liều Phiêu Giật xếp hạng thứ hai, Vũ Giao sư tỷ xếp hạng thứ ba, Hiên Viên Thi Phỉ công chúa xếp hạng thứ tư, Ô Phương sư tỷ xếp hạng thứ năm, Khanh Khách. Năm người đứng đầu, chúng ta Vạn Lưu Tông liền chiếm ba cái. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc, thứ hạng này là chuyện khi nào hả? Vũ Giao cùng Ô Phương cũng là đầu góc mơ hồ dáng vẻ. Nhìn thấy ba người này kinh ngạc dáng vẻ, Cổ Man đại đại liệt liệt nói, Lạc Phi, Ô sư tỷ, Vũ sư muội, các ngươi cũng đừng cảm thấy kỳ quái, thứ hạng này là ngày hôm qua tài truyền tới. Hơn nữa, là trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cựu tông môn cho ra xếp hạng, ai cũng không dám phủ nhận, ha ha. Lạc Phi, ngươi tiểu tử thực sự là lợi hại, đến, ta đơn độc mời ngươi một bát. Cổ Man giơ lên bát rồi cùng Lạc Phi đụng vào, ngang đầu uống vào. Mà hiện tại phiền hào, phía trước tam bát rượu vẫn không có khiến hắn tiểu hứng tới, cho nên tạm thời duy trì trầm mặc ít lời bộ dáng. Nguyên lai cựu tông môn cho ra xếp hạng. Lạc Phi gật đầu nói. Đối với cựu tông môn, hắn còn chỉ là một cái phế vật thiếu ra thời điểm, liền đã biết. Đó là một cái trong chốn giang hồ mười phân thần bí mật môn phái, hầu như từng cái đại tiểu quốc gia chi trong đều có cựu tông môn tồn tại, không có ai biết cựu tông môn đẳng cấp, cũng không người nào biết cựu tông môn tổng môn vị trí tồn tại, chỉ biết, cựu tông môn tin tức cùng các loại bảng danh sách, là cả huyền vũ tinh linh thống nhất, chuẩn xác nhất. Là người trong thiên hạ, sắp xếp thiên hạ danh tiếng. Đây cũng là cựu tông môn. Bất kể là ai, chỉ cần có thể bị cựu tông môn sắp xếp địa bảng đơn tuyển trong, vậy thì đủ để chứng minh hắn danh trí thực quy, không cho bất luận người nào nghi vấn. Hơn nữa, cựu tông môn cũng là một cái cung cấp các loại tin tức môn phái, chỉ cần ngươi có tiền, bọn họ sẽ vì ngươi cung cấp đủ loại đủ kiểu tin tức cùng con đường, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn mà về. Môn phái này, thần bí mà mạnh mẽ. Hạ Vũ cũng là giơ lên bát rượu kính Lạc Phi một bát, sau đó nói ra, Lạc Phi, khả năng ngươi còn không biết đi. Lần này, Tinh Long Diệu Phượng bảng 8 người đứng đầu mặc dù không có so với cuối cùng xếp hạng, nhưng cựu tông môn cũng đã đem 8 người đứng đầu tiến hành rồi xếp hạng định vị. Ồ! Nói nghe một chút. Lạc Phi không khỏi hứng thú. Chương 260, Lâm Hạo khổ não. Chương 260, Lâm Hạo khổ não. Không chỉ có Lạc Phi cảm thấy hứng thú, Vũ Giao cũng là nhìn phía Hạ Vũ, dù sao, nàng cũng là 8 người đứng đầu một trong. Hạ Vũ nói tiếp, 8 người ở trong, Tả Hạo Hàm xếp hạng thứ nhất. Ngươi xếp hạng thứ hai, Nghiệp Ung xếp hạng thứ ba, cái kia giết chết Ngụy Hiên Hồng mà lẫn vào cấm nguyên cổ địa người thần bí xếp hạng thứ tư, Liều Phiêu Giật xếp hạng thứ năm, Mộ Dung Yên Tuyết xếp hạng thứ sáu, Vũ Giao Sư Mội xếp hạng thứ bảy. Về phần Yến Xích, căn bản là sắp xếp không vào 8 người đứng đầu, bất quá là vận khí tốt mà thôi, miễn cưỡng tạm thời xếp hạng thứ 8. Lạc Phi âm thầm gật gật đầu, xác thực, tiến vào cấm nguyên cổ địa mấy người ở trong, hắn tối nhìn không thấu thực lực chính là Tả Hạo Hàm. Cựu tông môn đem Tả Hạo Hàm xếp hạng trước mặt của hắn, ngược lại cũng có vẻ khá chuẩn. Bất quá, không có chân chính đánh qua, ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Mà Lạc Phi, cũng ở trong lòng chờ mong lấy có một ngày, có thể cùng Tả Hạo Hàm chiến đấu một hồi. Về phần Vũ Giao, tựa hồ nghe qua sau cũng là không chút nào để ý rồi, giơ chén rượu lên, lại cùng người khác người uống. Một bên trò chuyện vui vẻ, vừa uống rượu, từng trận tiếng cười thỉnh thoảng từ trong tiểu lâu truyền ra. Phiên hào rượu kia sau nhiều lời đặc điểm cũng là lần nữa triển lộ ra, hầu như bất cứ lúc nào đều có thể nghe được hắn cái kia tràn ngập phong khoáng khí âm thanh. Mà trong lúc, Lạc Phi cũng là phát hiện, Lâm Hạo tựa hồ có chút tâm sự, thỉnh thoảng sẽ nhẹ khóa một cái lông mày, bất quá, hắn cũng không có làm chàng hỏi dò. Dần dần, đêm đã khuya, mấy người cũng uống đến không sai biệt lắm, sau đó đồng thời trở về tông môn. Lâm phân biệt thời gian, Lạc Phi gọi lại Lâm Hạo. Lạc sư huynh, ngươi còn có cái gì sao? Lâm Hạo hỏi. Lâm Hạo, ngươi tựa hồ có tâm sự gì hả? Lúc uống rượu, ta xem ngươi có chút mặt ủ mày cho bộ dáng. Lạc Phi nhẹ giọng nói ra. Lâm Hạo hơi cúi đầu, kỳ thực hắn đã hết khả năng biểu hiện hài lòng, không muốn để cho Lạc Phi đám người phát hiện mình nổi khổ trong lòng buồn bực, không nghĩ, vẫn bị Lạc Phi nhìn ra rồi. Làm sao vậy? Nói ra nghe một chút. Đừng quên, chúng ta là huynh đệ tốt, huynh đệ gặp nạn, nên trợ giúp lẫn nhau. Lạc Phi nói ra. Lạc sư huynh. Ta. Lâm Hạo có chút bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, lông mày cũng cao đến sâu hơn. Lạc Phi cũng không giục, chỉ là vỗ vỗ Lâm Hạo vai, hai người cùng đi đến cách đó không xa trên thềm đá ngồi xuống. Lâm Hạo, nơi này liền chỉ có hai người chúng ta, có cái gì khó nói nên lời, nói ra, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ được một ít bận điệu. Lạc sư huynh, cảm ơn ngươi, bất quá, chính ta chuyện, chính ta có thể giải quyết. Lâm Hạo nhìn Lạc Phi, một mặt cảm kích nói ra. Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái, xem ra, ngươi không coi ta là huynh đệ a?
Không phải, Lạc sư huynh, ta.
Lâm Hạo vội vàng giải thích, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào.
Lâm Hạo, nếu như chính ngươi có thể giải quyết, ta là chắc chắn sẽ không đi nhúng tay, bởi vì ta tin tưởng huynh đệ của ta, thế nhưng, nhìn dáng vẻ của ngươi, chuyện này chỉ sợ không dễ như vậy giải quyết chứ.
Đừng giấu ở trong lòng rồi, nếu như coi ta là huynh đệ lời nói, liền nói ra đi.
Lạc Phi đã nhìn ra rồi, Lâm Hạo chỉ là không muốn phiền phức hắn mà thôi.
Bất quá, huynh đệ trong lúc đó, nói gì phiền phức?
Sợ phiền phức, cũng đừng có làm huynh đệ.
Lâm Hạo đã trầm mặc chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn phía Lạc Phi, đem hết thảy đều nói ra.
Nguyên lai, Lâm Hạo đi gặp qua Hân Như Nguyệt cha mẹ, mà Hân nhà lại ghét bỏ Lâm Hạo cụ tay, mơ hồ biểu hiện ra từ chối hai người tiếp tục kết giao ý tứ.
Kỳ thực Lâm Hạo cũng không trách Hân Như Nguyệt cha mẹ, dù sao, làm vì cha mẹ, bọn họ khẳng định hy vọng con gái của mình có thể gả cho một cái kiện toàn người, mà không phải như Lâm Hạo như vậy, thiếu một cánh tay.
Vì thế, Lâm Hạo rất khổ não, cho nên từng chạy đến Cửu Tông môn đi cầu trợ, hy vọng có thể tìm tới khiến hắn tay cụt mọc lại phương pháp xử lý.
Đáng tiếc, Cửu Tông môn giá cả quả thực quá đắt, một cái tin, lại muốn giá 100 vạn lượng bạc.
100 vạn lượng bạc sao?
Nói cách khác, Cửu Tông môn nơi đó quả thật có cho ngươi tay cụt mọc lại phương pháp xử lý.
Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai lại đi một lần Cửu Tông môn.
Lạc Phi lúc này vỗ bàn nói.
Lạc sư huynh, ta.
Nhìn Lạc Phi, Lâm Hạo con mắt hơi lấp lóe, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp.
Bất quá, làm sao có thể để Lạc Phi tiêu tốn đi 100 vạn lượng bạc đâu này?
Không khỏi, Lâm Hạo bắt đầu dao động ngẩng đầu lên,
không, Lạc sư huynh, ta không thể để cho ngươi vì ta tiêu tốn nhiều như vậy ngân lượng, rõ ràng thiên hay là không đi rồi.
Được rồi, không chính là một điểm ngân lượng sao?
Chỉ cần có thể đổi về ngươi cụt tay cơ hội sống lại, một điểm ngân lượng tính là gì?
Ngươi nếu như sợ trong lòng băn khoăn, về sau có ngân lượng, sẽ chậm rãi đưa ta là được rồi.
Quyết định vậy nha.
Ngươi à, cái gì cũng đừng nghĩ, về sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta sáng sớm ngày mai tiểu xuất phát.
Vừa vặn, ta cũng muốn đi Cửu Tông môn tìm hiểu một chút tin tức.
Lạc Phi vô vô Lâm Hạo vai, gương mặt mỉm cười.
Ngân lượng tính là gì?
Sao có thể có huynh đệ trọng yếu?
Tại Cấm Nguyên cổ địa trong, nhìn thấy Liễu Phiêu giật vì cứu Mộ Dung Yên Tuyết mà liều mạng một lần thời gian, nhìn thấy Vũ Giao bị thương nặng lúc, nhìn thấy huyết linh là báo cha mẹ mối thù, mà lựa chọn toàn lực một trận chiến, nhưng lại đều là không đành lòng đối với mình sinh ra sát ý thời gian, Lạc Phi đã biết, trên đời này, nhất định phải học được quý trọng bên người từng cái đối chính mình tốt người. Bởi vì, có lẽ một giây sau, hắn hoặc nàng, tiểu khả năng vĩnh viễn không ở.
Loại này cảm xúc, đặc biệt là đang nhìn đến Vũ Giao bị thương nặng lúc, Lạc Phi lĩnh hội được mãnh liệt nhất, thẳng hận không thể là mình bị thương, mà không phải Vũ Giao.
Hắn đã rõ ràng, không chỉ có yêu quý trọng người ở bên cạnh, còn chỉ có thể là địa đi bảo vệ tốt bọn hắn, không để cho bọn họ bị thương tổn.
Như vậy, mình mới sẽ không hối hận.
Trở nên mạnh mẽ.
Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn.
Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tốt bên cạnh ta những kia tốt với ta người, mới có thể đi tìm kiếm phụ thân, mới có thể đi cứu ra mẫu thân.
Lạc Phi đáy lòng, loại kia trở nên mạnh mẽ khát vọng, càng xem có vẻ mãnh liệt, giống như là cháy hừng hực hỏa diễm như vậy, trong lòng hắn vù vù vang vọng.
Trở về trong phòng, Lạc Phi nằm ở trên giường, lặng lặng mà nhìn nóc nhà, lẩm bẩm nói, Cửu Tông môn sao?
Không biết có thể không thể nghe ngóng đến một ít tin tức hữu dụng.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tông chủ Bộc Dương Thần triệu kiến Lạc Phi cùng Vũ Giao hai người.
Đệ tử tham kiến Tông chủ, tham kiến ba vị trưởng lão.
Lạc Phi cùng Vũ Giao đối với Bộc Dương Thần đám người được rồi Tông môn đệ tử chi lễ.
Ha ha!
Đều đứng lên đi!
Bộc Dương Thần hòa ái mà cười nói.
Tại Bộc Dương Thần bên cạnh, Vương Khiếu Thiên cùng Trần Kinh Vân, còn có Hỏa Lao ba người tất cả đều ở đây, mà Lạc Phi cũng là đơn độc hướng về Hỏa Lao thi lễ một cái, dù sao Hỏa Lao là sư tôn của hắn.
Lạc Phi a.
Bộc Dương Thần đầu tiên là nhìn phía Lạc Phi, có quan hệ vô tướng loạn phi phong đao pháp sự tình, bản tông chủ hay là muốn trước tiên hướng về ngươi nói lời xin lỗi.
Việc này, cũng không phải bản tông chủ muốn cố ý phải gạt ngươi, dù sao can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận một ít, còn hy vọng ngươi không nên để bụng.
Kỳ thực đối với chuyện này, Lạc Phi trước kia thời gian thật đúng là có chút ngại, bất quá hiện tại, hắn lại là đã thấy ra.
Nếu như chính mình một người an nguy, có thể cứu lại toàn bộ Thiên Ly quốc tứ đại tông môn tính mạng của vô số người, như vậy, liền đáng giá một kích.
Dù sao, ở trên đời này, người tốt đều là nhiều người xấu.
Tông chủ, nếu là ta một người an nguy có thể làm cho nhiều người như vậy bình an, điểm ấy hiểm, vẫn là đáng giá bước lên.
Lạc Phi nói ra.
Bộc Dương Thần một mặt tán thưởng gật gật đầu. Đúng rồi, Lạc Phi, Vũ Giao,
các ngươi hai người tại Cấm Nguyên cổ địa trong, có thể chiếm được kỳ ngộ gì không có. Chương 261, còn có chuyện như vậy. Chương 261, còn có chuyện như vậy. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, có lẽ, đây mới là Bộc Dương Thần đem chính mình cùng Vũ Giao gọi tới mục đích chủ yếu đi. Chắc hẳn, Bộc Dương Thần mấy người cũng đã từ Vương Khiếu Thiên này bên trong biết được, Cấm Nguyên cổ địa sẽ vĩnh viễn biến thành chân chính cấm địa, lại không có bất luận người nào có thể tiến vào bên trong. Nói cách khác, Lạc Phi đám người từ Cấm Nguyên cổ địa bên trong mang ra đồ vật, chính là cuối cùng tăng cường tất cả đại tông môn trọng yếu tài nguyên, cũng khó trách hắn sẽ như thế quan tâm. Bất kể như thế nào, Vạn Lưu Tông cũng đúng Lạc Phi có bồi dưỡng tri ân. Cho nên, Lạc Phi cũng không hề giấu làm của riêng, đem Vũ Giao tặng cho hai bản bí tịch tất cả đều lấy ra, còn đặc biệt lấy ra mấy khối lục phẩm tinh quáng. Những này tinh quáng cũng không phải Lạc Phi tại Cấm Nguyên cổ địa bên trong đoạt được, bất quá, hắn cũng không muốn để cho người khác biết, hắn trong nạp giới còn có càng nhiều càng tốt hơn tinh quáng, cho nên cũng là mượn cơ hội này đem tinh quáng lấy ra, xem như là báo đáp một cái hỏa lão. Mà Vũ Giao cũng từ trong nạp giới lấy ra một bản bí tịch cùng vài cây linh dược. Bộc Dương Thần khẽ gật đầu, dựa theo tông môn quy định, các ngươi hai người nắm giữ miễn phí tu luyện từng người chỗ cống hiến ra bí tịch tư cách, cho nên, những bí tịch này tạm do hai người các ngươi từng người bảo quản một tháng, sau một tháng, lại giao về tông môn vũ kỹ các liền có thể. Đến lúc đó, sẽ do Đinh Lão đối bí tịch cấp bậc đẳng cấp tiến hành hạch định, dành cho các ngươi tương ứng khen thưởng. Về phần những thứ khác tài nguyên, cũng dựa theo tông môn quy định công việc là đủ. Tông chủ. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn phía Bộc Dương Thần, những này tinh quáng, ta nghĩ không trả giá đưa cho tông môn, nhưng điều kiện là, nhất định phải giao cho sư tôn ta đến luyện chế xử lý. Nghe vậy, hỏa lão mừng rỡ trong lòng. Sớm đang nhìn đến những kia tinh quáng thời gian, hắn trong lòng cũng đã sắp kiểm chế không được, bất quá xen vào tông chủ và Vương Khiếu Thiên bọn người ở tại tràng, hắn không muốn biểu hiện ra mà thôi. Mà nghe được Lạc Phi nói, hắn sao có thể không cao hứng. Quả thực là ở trong lòng vì chính mình thu rồi một đồ đệ tốt mà đắc ý đâu. Bộc Dương Thần khẽ mỉm cười, nhìn hỏa lão một mắt, chuẩn rồi. Nửa nén hương sau, Lạc Phi cùng Vũ Giao cùng rời đi ngút trời đại điện. Lạc sư huynh, ta chuẩn bị bây giờ đi về bế quan một quãng thời gian, ngươi đâu này? Vũ Giao quay đầu nhìn về Lạc Phi. Nha, như vậy à? Lạc Phi gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Về phần ta nha, có thể sẽ hạ sơn một chuyến, đi Cửu Tông môn tìm hiểu một ít tin tức. Ừm. Này Lạc sư huynh ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Vũ Giao dặn dò. Lạc Phi cười cười, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Cùng Lạc Phi sau khi tách ra, Vũ Giao lập tức chạy về nơi ở lần trước tại Cấm Nguyên cổ địa chúng qua sớm thức tỉnh lang gia đế phong, còn lưu lại một ít di chứng về sau, nàng nhất định muốn chậm rãi đem thanh trừ, không phải vậy sẽ lưu lại hậu hoạn. Bất quá, nàng cũng không tính nói cho Lạc Phi những việc này, để tránh khỏi Lạc Phi lại vì nàng lo lắng. Tìm tới Lâm Hạo. Lạc Phi cùng hắn đồng thời hướng về tông môn trưởng lão tố cáo giả, lập tức đi xuống núi. Vạn Lưu Tông nào đó thiên điện bên trong. Tông chủ, Lạc Phi đã xuống núi. Một vị áo xám trưởng lão hướng về Bộc Dương Thần bẩm báo. Bộc Dương Thần đã trầm mặc hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng đánh tại trên lan can, cuối cùng chậm rãi giơ lên, phất tay một cái, ngươi đi xuống đi, không cần tìm người nhìn chằm chằm, về sau cũng không cần lại theo dõi. Hiện tại, ta đã bắt đầu có chút tin tưởng tên tiểu tử kia rồi. Ha ha. Rất thú vị một cái tiểu gia hỏa. Là. Tên kia áo xám trưởng lão cung kính thối lui. Hai ngày sau. Lạc Phi cùng Lâm Hạo đi tới Thương Quan Thành. Thương Quan Thành là Thiên Ly Quốc bên trong số một số hai đại thành. Lúc trước, vì hoàn thành một cái thất tinh cấp nhiệm vụ, Lạc Phi từng tới nơi này. Lạc Sư Minh, cựu tông môn một cái chi nhánh ở này Thương Quan Thành bên trong. Bất quá, bọn họ yếu mỗi tháng khe hở 1, 8, 5, 7, 9 một ngày, tài sẽ mở ra. Thời gian khác đều là không tiếp kiến bất luận người nào. Hôm nay là ngày chán, sợ là chúng ta được ở trong thành ở một buổi chiều. Lâm Hạo đối với Lạc Phi nói ra. Lạc Phi gật gật đầu, hai người lập tức ở trong thành một cái khách sạn bên trong ở xuống. Khoảng cách buổi tối còn sớm, Lạc Phi chuẩn bị ra ngoài đi một chút, mà Lâm Hạo lại dự định tiếp tục tu luyện. Bây giờ Lâm Hạo đã là huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, hơn nữa đã là đệ tử nội môn, này cùng hắn tự thân nỗ lực cũng là không phân ra. Ngoại trừ Lâm Hạo, Cổ Man, Hạ Vũ, Lạc Vân bọn người có sự khác biệt trình độ thực lực tăng lên. Lần trước làm đến quá vội vàng, đi được cũng quá vội vàng, lần này, ngược lại yếu hảo hảo dạo chơi. Lạc Phi khẽ cười nói. Vì không đưa tới sự chú ý của người khác, Lạc Phi cũng là có ý đem phong hỏa liên thiên đao thu nhập trong nạp giới, một thân phổ thông võ giả hóa trang xuất hiện tại trong thành. Thương Quan Thành trong, đại lộ có thể song song 8 chiếc xe ngựa thông hành, coi như là một ít con đường nhỏ hẻm nhỏ. cũng so với Lạc Phi trước đây vị trí Truy Nguyệt Thành yếu rộng. Trên đường cái, các loại môn điếm lâm lập, nước chảy cầu nhỏ nhằng nhịt khắp nơi, thành Bắc còn có cực kỳ phát đạt vận tải đường thủy bến cảng. Chỗ này bến cảng ra ngoài không xa, chính là Huyền Vũ Tinh Cửu Đại Lưu vực một trong, độ dài đạt đến mấy ngàn vạn km, bình quân độ rộng tại 2 bách lý trở lên, nhánh sông vô số tinh nguyệt hà. Mà trưởng quản bến cảng vận tải đường thủy, chính là Thương Quan Thành hai thế lực lớn một trong Mạc gia. Ngoại trừ Mạc gia, khác một đại gia tộc nhưng là Dương gia. Hai gia tộc này tuy rằng chi phối lấy toàn bộ Thương Quan Thành mạch máu kinh tế, nhưng cũng đều đối phủ thành chủ thập phần khách khí, không, dùng sợ sệt càng thêm thỏa đáng một ít. Mà cũng chính bởi vì phủ thành chủ nguyên nhân, cho nên hai đại gia tộc năng lực cùng tồn tại xuống. Bằng không, tin tưởng hai gia tộc này bên trong bất luận cái nào, đều sẽ hết sức vui vẻ đem đối phương chiếm đoạt. Đi ở trên đường cái, Lạc Phi phát hiện, cách đó không xa phía trước tựa hồ đống nhiên trở nên náo nhiệt, không ít người đều tới bên kia chạy đi. Vị tiểu ca này, xin hỏi phía trước phát sinh thập đến sao việc? Lạc Phi kéo một cái thanh niên, cũng hỏi. Ngươi không biết, là vừa đến chúng ta Thương Quan Thành A. Ha ha, ta cho ngươi biết, liền ở mấy ngày trước, Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến trong, chúng ta Thiên Ly Quốc Vạn Lưu Tông đệ một thiên tài Lạc Phi, đây chính là đống nhiên nổi tiếng, bị cựu tông môn xếp hạng Tinh Long Diệu Phượng bảng người thứ hai, hơn nữa còn được khen là Thiên Ly Quốc trẻ tuổi một đời bên trong người thứ nhất. Cái kia thanh niên đầu tiên là kinh ngạc nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó liền chậm rãi mà nói, còn một bộ thần thái tràn trề bộ dáng. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện của chính mình, thật đúng là lưu truyền đến mức toàn bộ Thiên Ly Quốc đều biết rồi. Nhưng là, mình mới vừa đuổi tới Thương Quan Thành, phía trước xuất hiện náo nhiệt, cùng mình có quan hệ gì? Đang tại Lạc Phi nghi ngờ trong lòng không rõ thời gian, cái kia thanh niên nói tiếp, hai ngày trước, Mạc gia Tam tiểu thư ở trong thành ngẫu nhiên gặp thiên tài Lạc Phi, hai người trò chuyện với nhau thật vui, một cái lang có tình, một cái thiếp có ý, liền hẹn ước đến ngày nay cùng Du Nguyệt Hồ. Ha ha! Nhìn dáng dấp, Mạc gia Tam tiểu thư sợ là muốn cùng nọ vậy thiên tài Lạc Phi kết thành một đoạn giai thoại rồi. Đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là võ giả chứ. Chúng ta cùng đi xem đi, nói không chắc còn có thể chứng kiến thiên tài Lạc Phi trưởng cái dạng gì đâu. Lạc Phi sững sờ. Mình cùng Mạc gia Tam tiểu thư, một cái lang có tình, một cái thiếp có ý, còn hẹn ước cùng Du Nguyệt Hồ. Có lầm hay không a? Còn có chuyện như vậy. Chương 262, Cốc Bạch Hoa. Chương 262, Cốc Bạch Hoa. Này, ngươi làm sao vậy? Thấy Lạc Phi dáng dấp kia, lúc trước thanh niên không khỏi hỏi, còn đưa tay tại Lạc Phi trước mắt lung lay. Nha, không có gì, không có gì. Tình hồn lại Lạc Phi lắc lắc đầu. Ha ha, phải hay không cảm thấy quá chấn động lòng người, cho nên kích động đến sững sờ rồi. Đi thôi. Chúng ta cùng đi nhìn xem, không trải qua nhanh một chút, nếu là đi chậm, nói không chắc liền không thấy được. Thanh niên ôm quyền, mời Lạc Phi đồng thời đi tới. Lạc Phi gật gật đầu, sau đó liền cùng này thanh niên cùng đổi tới. Hắn cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận, một chính mình khác, đến cùng trường cái dạng gì. Bất quá, cho dù chưa thấy, Lạc Phi trong lòng cũng đã nắm chắc rồi, người kia khẳng định chính là một cái bọn bị bợm giang hồ, muốn lừa gạt Mạc gia Tam tiểu thư người và tiền tài, đợi được cả người cả của hai được sau, chơi nữa trong nháy mắt biến mất, lưu lại khó sạc hàng, làm không tốt còn được bản thân tới thu thập. Nếu việc này cùng mình dính líu quan hệ rồi, nói không chừng, còn muốn quản được một ống. Thật vất vả chen vào đoàn người, Lạc Phi nhưng không có nhìn thấy chính chủ nhân, đập vào mắt, tất cả đều là vây xem người xem náo nhiệt. Đi ra, Mạc gia Tam tiểu thư cùng thiên tài Lạc Phi đi ra. Nơi nào? Ở nơi nào hả? Nơi đó, thấy không, cái kia trên người mặc vàng nhạt quần áo, khuôn mặt tuyệt mỹ, diễm như hoa đào y hệt nữ tử chính là Mạc gia Tam tiểu thư màn nghiêng múa, bên cạnh cái kia phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong thiếu niên, liền là thiên tài Lạc Phi. Quả nhiên a, thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Đúng a, Mạc gia Tam tiểu thư tại chúng ta Thương Quan Thành trong, người theo đuổi nhiều vô số kể, nhưng nàng một cái đều trướng mắt. Mà Lạc Phi thì là cả Thiên Ly Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ nhất, lớn lên cũng là tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, hai người thật đúng là tuyệt phối a. Ta cảm thấy đi, Mạc gia Tam tiểu thư vóc người eo đoạn càng đẹp hơn, so với khuôn mặt yếu mị hơn nhiều. Bốn phía trong đám người vây xem, gây rối dồn dập, nghị luận liên tục. Lạc Phi sờ sờ mặt của mình, âm thầm thầm nói, cái kia Mạc gia Tam tiểu thư, đích thật là mỹ nhân, so với Vũ Giao cùng Âu Phương sư tỷ hai người đến, tướng mạo lên tuy rằng thoáng thua kém hai phần, nhưng tư thái lại là càng có xuất chúng chỗ, tổng thể cũng có thể được cho nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, còn gia hỏa kia, lớn lên sắc thực so với ta càng giống tiểu bạch kiểm, có ăn chén cơm này tiềm chất, bất quá, đánh tên của ta khắp nơi lừa gạt tài lừa gạt sắc, chuyện này cũng không hề tốt. Đẹp gì cho cắm a. Cũng không lâu lắm, cái kia giả Lạc Phi cùng Màn Nghiêng Múa hai người leo lên một chiếc loại nhỏ long lầu thuyền buồn cổ. Loại này long lầu thuyền buồn cổ là Thương Quan Thành bên trong những kia tên gia công tử ca thường xuyên nhất ngồi một loại ngắm cảnh thuyền. Ma Nguyệt Hồ, nhưng là một chỗ thiên nhiên hình thành hồ nước, ở vào Thương Quan Thành thành tây, phạm vi mấy chục dặm lớn nhỏ, trong hồ có tiểu sơn mười mấy tòa, sơn thủy đan xen lên giữa, cảnh sắc độc đáo thoải mái. Lạc Phi khẽ mỉm cười, đến bên hồ bao hết một chiếc long lầu thuyền buồn cổ, chuẩn bị theo sau nhìn nhìn. Lúc này, một tên thiếu niên mặc áo trắng đi tới trên thuyền, vị huynh đài này, tại Hạ Cốc Bạch Hoa, cũng muốn thưởng thức một cái này Nguyệt Hồ mỹ cảnh, đáng tiếc, đây đã là cuối cùng một chiếc long lầu thuyền buồn cổ rồi, chẳng biết có được không cùng huynh đài ngồi chung một thuyền. Lạc Phi đầu tiên là nhìn thiếu niên kia một mắt, sau đó phóng tầm mắt mà nhìn. Quả nhiên a, này mới bất quá trong chốc lát, đại đại tiểu tiểu long lầu thuyền buồm cổ dĩ nhiên đều đã bị bao xuống rồi, mình có thể vận may địa bao xuống chiếc này, thật đúng là may mắn cực điểm. Mà lại vừa quay đầu lại nhìn phía thiếu niên mặc áo trắng kia, chỉ thấy đối phương một mặt thanh nhã thong dong, đúng mực vẻ. Nguyên lai là Cốc huynh, mời. Lạc Phi cười cười. Đa tạ. Cốc Bạch Hoa đối với Lạc Phi ôn quyền. Theo hai người tiến vào trên thuyền tiểu trong lầu cát, long lầu thuyền buồm cổ khai mở động, theo Nguyệt Hồ chậm rãi vùng ấy, trên mặt hồ tạo nên sóng quang kiểu diễm. Hai người tại trong lầu các ngồi đối diện mà xuống, Cốc Bạch Hoa nhìn phía Lạc Phi, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Tuyệt Đao. Lạc Phi trả lời. Nguyên lai là Tuyệt Đao huynh. Cốc Bạch Hoa khẽ mỉm cười, Tuyệt Đao huynh, thiên hạ từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng đưa giai nhân, như thế lương thần mỹ cảnh, cũng tự nhiên có mỹ rượu làm bạn mới lạ. Cốc Mỗ nơi này mang một chút cất giấu rượu ngon, không bằng hai người chúng ta tiểu uống mấy chén, làm sao? Đã như vậy, vậy thì đa tạ Cốc huynh rồi. Ai, cái gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Ta cùng với Tuyệt Đao huynh vừa gặp mà đã như quen, này rượu ngon, tự nhiên cùng Tuyệt Đao huynh tổng cộng chia làm hưởng mới là chuyện tốt. Vừa nói, Cốc Bạch Hoa tay trái mơn trớn mặt bàn, tất cả chủng tiểu có xếp đặt non nửa bàn, còn bên cạnh, cũng dọn lên mấy bầu rượu ngon. Cốc huynh, đây bất quá là uống rượu mà thôi, cần gì dùng nhiều rượu như vậy chén? Lạc Phi hơi kinh ngạc hỏi. Cốc Bạch Hoa tự đắc mà cười cười, Tuyệt Đao huynh, ngươi đây liền có chỗ không biết rồi. Uống tiểu chi đạo, coi trọng nhất chính là đồ uống rượu, uống bất đồng rượu ngon, tự nhiên dùng bất đồng chén lớn rượu. Ồ! Lạc Phi nhìn phía Cốc Bạch Hoa, không khỏi nghĩ tới trước đây đang nhìn qua một ít rượu cùng chén rượu văn hóa ghi chép, bất quá, vậy cũng là chuyện trước kia, hiện tại, gần như đã quên sạch, duy nhất có thể nhớ, đại khái cũng chính là một cái quả nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc. Uống rượu vang, nhất định phải dùng chén dạ quang đến thịnh. Về phần cái khác tất cả chủng tiểu phải thường cái gì cái chén, thật sự là quên đến không còn một ngống. Cốc Bạch Hoa không nhanh không chậm cầm qua hai nhánh chén ngọc, cũng rót hai chén rượu ngon, đem bên trong một chén đưa tới Lạc Phi trước mặt. Tuyệt Đao huynh, mời xem rượu này làm sao. Lạc Phi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy này ngọc rượu trong chén, dĩ nhiên hiện ra hổ phách vẻ, hơi rung nhẹ giữa, rực rỡ động lòng người. Lan lăng rượu ngon úp kim hương, bát ngọc thịnh đến hổ phách quang. Lạc Phi không khỏi há miệng ngâm nói. Ồ, nguyên lai Tuyệt Đao huynh cũng hiểu được trong rượu này chi đạo a. Ha ha, như thế thứ nhất, rượu này uống lên, thì càng thêm ngon miệng ba phần rồi. Cốc Bạch Hoa nhợt nhạt cười cười, phảng phất có chủng tiểu khe hở chi kỷ ngàn chén trẻ hay cảm giác, lập tức giơ lên trong đó một chén, đến, Tuyệt Đao huynh, này úp kim 18 hương vẻ đẹp, phẩm đã qua mới biết. Lạc Phi ngượng ngùng cười cười, Cốc huynh, ta nơi nào hiểu được rượu gì trung chi nói, bất quá là mỏ mẫm vài câu mà thôi. Ha ha, Tuyệt Đao huynh quá khiêm lượng, có thể biết úp kim 18 hương danh tiếng, đủ thấy Tuyệt Đao huynh cũng là trong rượu này quân tử. Phải biết, cỡ này rượu ngon, dấu thế không nhiều, biết kỳ danh người, đã ít lại càng ít, mà Tuyệt Đao huynh không chỉ có biết, còn có thể ngâm xuất một câu tuyệt mỹ thi tử, đây cũng không phải là phổ thông tiểu khách có khả năng. Lạc Phi nhợt nhạt cười cười, hắn bất quá chính là ngâm thi tiên Lý Bạch Khách Trung Hành bên trong hai câu thơ mà thôi, hơn nữa cũng căn bản không biết rượu này danh tự. Bất quá, Lý Bạch ngâm này thơ lúc, chỉ là Đông Dương rượu, cũng không phải gì đó úc kim 18 hương. Hai người nâng chén mà uống. Lạc Phi chỉ cảm thấy này rượu vào miệng lâu dài, rơi khẩu ngọt ngào, uống sau còn có một cỗ dư hương lưu cho răng môi trong lúc đó, hơn nữa này hương vị, phảng phất theo thời gian trôi qua mà dần dần phát sinh biến hóa, một loại địa biến hóa, trọn vẹn 18 loại. Quả thực là dư vị dài lâu cực điểm, thật đúng là hiếm, có rượu ngon. Lạc Phi không khỏi cảm thán, hắn cùng Cổ Man bọn người ở tại Ngưu Gia trong chấn lúc cái loại này uống thả cửa, cùng này giống như tinh tế thưởng thức, hoàn toàn là hai loại bất đồng cảm giác. Bất quá, Lạc Phi cũng là ở thêm một tưởng tượng, uống vào rượu, tất cả đều dùng cửu long phá tiêu viêm bao khỏa loại bỏ một phen, để tránh khỏi có độc. Dù sao hắn cùng với Cốc Bạch Hoa lần đầu gặp gỡ, đối với người này cũng hoàn toàn không biết, tất cả vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cốc Bạch Hoa lại hướng về Lạc Phi giới thiệu vài loại rượu ngon, mỗi uống một loại, liền đổi một chủng tiểu chén, hơn nữa uống đi xuống cảm giác, cũng là khá có sự khác biệt. Ẩm. Đồng nhiên, Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa hai người chỉ cảm thấy áp chế long lầu thuyền buồm cổ nhẹ nhàng chấn động, sau đó ngừng lại, hiển nhiên là va vào thứ gì. Nhưng là, nay treo thuyền nhà đò khẳng định cũng là lao thuyền tay, làm sao sẽ va vào đồ vật. Chương 263, Bá Thế Dương Gia. Chương 263, Bá Thế Dương Gia. Long lầu thuyền buồm cổ sau khi dừng lại, Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa hai người đẩy ra lầu các chi cửa sổ, chỉ thấy phía trước còn có khắc một chiếc long lầu thuyền buồm cổ. Hơn nữa va thuyền song phương, tựa hồ còn tại lý luận cái gì. Do không lâu lắm, nhà đò chạy vào, đối với Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa hai người hơi không người một cái, hai vị công tử, thật sự là xin lỗi, tiểu lão nhi thuyền, bị Dương gia đại công tử thuyền chặn lại rồi, Dương gia đại công tử còn muốn mời hai vị công tử đi vào trò chuyện. Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa lẫn nhau là đối nhìn một cái, đều có loại nghi hoặc không hiểu vẻ mặt. Hiển nhiên, hai người cũng không nhận ra cái gì Dương gia đại công tử. Bất quá, cho dù không quen biết, đại khái cũng có thể biết, cái này Dương gia đại công tử, hẳn là Thương Quan Thành hai đại gia tộc một trong Dương gia người đi. Hai người theo nhà đò đi tới trên bong thuyền, chỉ thấy một cái ngũ đại tam thô đại hán hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ mà nhìn Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa hai người các ngươi nghe cho ta, chúng ta gia công tử nói rồi, để cho các ngươi mau chóng đi ngược lại, không phải tiếp tục đi theo Mạc gia tiểu thư thuyền sau. Nếu ai không nghe, thì đừng trách ta đem hắn ném vào trong hồ nuôi cá đi. Lạc Phi khẽ mỉm cười. Như bọn hắn như vậy bị cản lại, cũng không chỉ một hai chiếc thuyền, mà là có rất nhiều. Hơn nữa, đã có rất nhiều thuyền tại đi ngược lại rồi. Được rồi, lời nói ta đã nói xong rồi, các ngươi cút nhanh lên đi. Tên kia đại hán có chút không kiên nhẫn vây tay. Thông qua vọng khí thuật, Lạc Phi đã nhìn ra tên này đại hán cảnh giới võ đạo là huyền linh cảnh nhất trọng, cũng coi như là thập phần không sai. Bất quá, như vậy võ giả ở trong mắt hắn, có thể không đủ nhịn. Mà Lạc Phi của mình cảnh giới võ đạo, đã hoàn toàn thu liễm. Tựu như cùng một người bình thường bình thường. Về phần Cốc Bạch Hoa, tựa hồ cũng tu luyện qua một loại hết sức lợi hại giấu khí thuật, khí tức cẩn giấu được hết sức tốt, coi như là Lạc Phi, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một điểm. Hai người đều liền giống như người bình thường, cũng khó trách đại hán kia sẽ như thế không khách khí. Nhà đò, không cần lý biết những thứ này người, chúng ta tiếp tục lái thuyền đi. Lạc Phi tùy ý nói một câu, lập tức quay người hướng về thuyền trong các đi trở về đi. Hả? Đại hán trừng mắt lên, cả giận nói. Tiểu tử, không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Để các ngươi lập tức đi ngược lại, bằng không, ta hôm nay liền đem các ngươi ném vào trong hồ, để cho các ngươi tự mình bơi về bên bờ đi. Lạc Phi không thèm để ý sẽ, tiếp tục long lầu thuyền buồm cổ bên trong đi đến. Cốc Bạch Hoa khẽ mỉm cười, sau đó cũng là theo chân Lạc Phi đồng thời hướng về trong thuyền đi trở về đi. Đáng ghét! Dám không nhìn ta! Đại hán sắc mặt chìm xuống, nhảy lên một cái, hô điệu một chảo dò ra, đến thẳng Lạc Phi bả vai. Lạc Phi cũng không quay đầu lại, chỉ là tiện tay một trường vỗ xuất. Ẩm. Đại hán kia bay ngược mà ra, trực tiếp lọt vào trong hồ nước, nện đến phù phù một tiếng, bọt nước tung tóe mà lên. Những người khác thấy thế, nơi nào vẫn không rõ là đá vào tấm sắt. Lúc này, một người trong đó có chút trong lòng run sợ địa la hét nói, hai người các ngươi có biết, chúng ta gia công tử là bản thành Dương gia đại công tử. Các ngươi lại dám đem công tử hộ vệ đánh rơi trong nước, liền không sợ đắc tội công tử nhà chúng ta sao? Đắc tội rồi công tử nhà chúng ta, các ngươi hai cái mạng nhỏ phải bỏ mạng lại ở đây. Hừ, nếu là muốn còn sống, liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, sau đó đem Tam gia từ trong nước cứu lên, lại. Ồn ào. Lạc Phi nhẹ rên một tiếng, thiện tay một trưởng vung ra. Phù phù. Nay mở miệng một tiếng công tử nhà ta gã sai vật cũng lọt vào trong hồ nước, biến thành ướt sũng mà tồn tại, ở trong nước vỗ, hô lớn, cứu mạng A. Nhanh cứu ta không biết bơi, nhanh cứu mạng A. Những người khác thấy thế, nơi nào còn dám mở miệng. Giống như nhà, lái thuyền đi. Tất cả hậu quả, ta đến gánh chịu, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Ngồi trở lại thuyền trong cắt sau, Lạc Phi chậm rãi nói ra. Là. Công tử. Lão nhà đò lập tức một lần nữa lái thuyền. Ha ha. Cốc Bạch Hoa đối với Lạc Phi cười cười, thật là không có nghĩ đến, tuyệt đao huynh có được như thế thân thủ khá lắm. Cốc huynh không cũng giống vậy sao? Lạc Phi khẽ cười nhìn phía Cốc Bạch Hoa. Cốc Bạch Hoa nhợt nhạt cười cười, khoát khoát tay, cùng tuyệt đao huynh so với, tiểu đệ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, Tuyệt Đao huynh đi thuyền mới hồ, hơn nữa lại mệnh nhà đỏ theo sát Mạc gia tiểu tam tỷ thuyền, lẽ nào cũng như tiểu đệ như vậy, muốn thưởng thức một lần này tuyệt thế khuynh thành chi múa.
Khuynh thành chi múa?
Lạc Phi hơi cảm thấy nghi hoặc.
Tuyệt Đao huynh chẳng lẽ không biết?
Này Mạc gia tam tiểu thư, thường có Vũ Nhược Phiên điệp lời ca tụng, cùng danh mãn giang hồ Thúy Tâm lầu đầu bảng cơ vô song, có thể xưng một cầm khẽ múa, tuyệt thế song bích. Nhưng người bên ngoài muốn một thưởng hắn múa, lại là rất khó. Lần này, Thiên Ly Quốc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thiên tài Lạc Phi, cùng Mạc gia tam tiểu thư cùng thuyền cùng Du Nguyệt Hồ, tất nhiên sẽ dương ra khuynh thành dáng múa, đây chính là khó được cơ hội tốt ta. Cốc Bạch Hoa khẽ run cái đầu nói ra, một bộ tự mình vẻ say mê.
Thì ra là như vậy, chẳng trách nhiều người như vậy cùng thuyền.
Lạc Phi chợt nói, nguyên lai Tuyệt Đao huynh dĩ nhiên không biết việc này, này Tuyệt Đao huynh thuê thuyền bơi hồ, chẳng lẽ là làm một thấy thiên tài Lạc Phi.
Cốc Bạch Hoa hỏi tiếp.
Lạc Phi lắc lắc đầu, một cái Lạc Phi mà thôi, có cái gì có thể nhìn.
Cốc Bạch Hoa khẽ cau mày, Tuyệt Đao huynh một không là thưởng khuynh thành dáng múa, hai không vì duyệt thiên tài Lạc Phi dáng vẻ, lẽ nào thật sự là vì hồ này quang thủy sắc mà đi thuyền.
Nhưng nếu thật sự như vậy, vừa lại không cần theo sát Mạc gia tam tiểu thư thuyền đâu này.
Ha ha.
Lạc Phi nhẹ nhàng cười cười, Cốc huynh, chúng ta vẫn là tiếp lấy phẩm tiểu đi.
Ha ha.
Được, nếu Tuyệt Đao huynh có này nha hứng, vậy tiểu đệ tất nhiên tiếp tới cùng.
Cốc Bạch Hoa lại từ trong nạp giới lấy ra mặt khác mấy hũ rượu đến, nói đến, tiểu đệ cả đời này, chỉ có hai đại ham mê, thứ nhất, chính là này rượu ngon, thứ hai, nhưng là giai nhân khuynh thành chi múa.
Tiểu đệ hư độ 18 năm thời gian, rượu ngon thật là nếm không ít, nhưng này giai nhân khuynh thành chi múa, từ lần trước vừa thấy Mạc gia tam tiểu thư dáng múa sau.
Nói tới chỗ này, Cốc Bạch Hoa khẽ lắc đầu một cái, liền cảm thấy cõi đời này, nàng nhân chi múa cũng sẽ không tiếp tục là múa.
Ồ, này Mạc gia tam tiểu thư dáng múa, thật có đẹp như vậy.
Lạc Phi có chút không quá tin tưởng.
Mỹ,
nói này múa là khuynh thành, thật là xem thường.
Theo tiểu đệ ý kiến, này múa, xứng được với khuynh quốc danh tiếng.
Cốc Bạch Hoa hơi nhắm mắt lại, này dáng múa, là nhỏ đệ gặp đẹp nhất dáng múa, có thể nói là rượu không say người người tự say, múa không mê người người tự mê.
Bị Cốc Bạch Hoa vừa nói như thế, Lạc Phi đều cảm thấy trong lòng có chút ngứa, muốn gặp gỡ một phen.
Mà lúc này, toàn bộ Nguyệt Hồ bên trên, chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy cái long lầu thuyền buồm cổ.
Hả?
Trong đó một con rồng lầu thuyền buồm cổ lên, một cái nhìn lên 25-26 tuổi thanh niên hơi nhíu mày, vốn là có chút âm trầm sắc mặt, càng lộ vẻ âm trầm hai phần.
Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lạc Phi áp chế long lầu thuyền buồm cổ, không vui trầm giọng hỏi, Phúc Lai, chiếc thuyền kia là chuyện gì xảy ra, như nào đây theo chúng ta?
Bị gọi là Phúc Lai chính là một cái 40 mấy tuổi, quản gia dáng dấp trang phục người.
Về bẩm công tử, Phúc Lai đã để A Đại, A Nhị, A Tam bọn hắn đi khuyên phản các lộ thuyền, cái kia thuyền, hẳn là A Tam phụ trách khuyên phản, tạm thời còn không biết là nguyên nhân gì.
Nếu không, Phúc Lai vậy thì tự mình giá thuyền nhỏ đi đem hắn khuyên phản.
Phúc Lai hơi khom người xuống, cẩn thận từng ly từng tí trả lời.
Hừ.
Thanh niên khẽ hừ một tiếng, chỉ bằng những kia hạ người vô danh, cũng muốn chứng kiến khuynh thành chi múa.
Phúc Lai, đi cho ta đem chiếc thuyền kia cùng người trên thuyền, tất cả đều chìm.
Là.
Phúc Lai không người lĩnh mệnh.
Chương 264, đây là người nào tại nhắc tới.
Chương 264, đây là người nào tại nhắc tới.
Thanh niên không có chút nào lo lắng, dù sao lấy hắn Dương gia đại công tử thân phận, căn bản không sợ đắc tội người bình thường.
Về phần chiếc thuyền kia lên có phải hay không là phủ thành chủ người, cũng hoặc là Mạc gia người, hắn căn bản không bận tâm. Bởi vì cái này hai nhà đều có các loại long lầu thuyền buồn cổ, trên thuyền có đặc biệt đánh dấu, chỉ có người bình thường, mới sẽ cười những kia cung du khách bơi hồ phổ thông long lầu thuyền buồn cổ.
Mà ngoại trừ bọn họ đây ba nhà ở ngoài, toàn bộ thương quan thành trong, duy nhất giang hồ thế lực chính là cựu tông môn.
Cựu tông môn cũng nắm giữ chính mình đặc hữu thuyền, sẽ không cưới phổ thông thuyền, hơn nữa cựu tông môn người từ trước đến giờ thần bí dị thường, cũng rất ít sẽ xuất hiện tại Nguyệt Hồ bên trên.
Cho nên, thanh niên đã kết luận. Này chẳng qua là phổ thông du khách, đại khái chính là ỷ vào có chút thực lực, cho nên đánh bại thủ hạ của hắn A Tam, không nghe khuyên ngăn.
Bất quá, hiện tại có Phúc Lai tự thân xuất mã, tin tưởng cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao Phúc Lai nhưng là huyền linh cảnh tứ trọng võ giả, một đôi thiết trưởng võ kỹ, uy lực kinh người.
Hơi nghiêng đầu đến, Dương gia đại công tử Dương Thiên Tường sắc mặt lại có vẻ hơi khó coi rồi.
Ánh mắt lẫm liệt, Dương Thiên Tường trầm giọng hừ nhẹ nói, hừ.
Lạc Phi. Ta Dương Thiên Tường là sẽ không cho ngươi cưới đến nghiêng múa, nàng là người của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi.
Tiểu coi như ngươi là cả Thiên Ly Quốc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, ta cũng sẽ không chịu thua.
nay Khuynh Thành chi múa bị ngươi sau khi xem, ngươi cặp mắt kia, ta cũng sẽ cho ngươi đào lên. Nói xong lời cuối cùng thời gian, Dương Thiên Tường trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh băng hàn vẻ. A Tinh. Long lầu thuyền buồn cổ trong, Lạc Phi bỗng nhiên hắt hơi một cái, không khỏi thầm nói, đây là người nào tại nhắc tới chính mình đâu. Tuyệt Đao huynh, ngươi làm sao vậy? Cốc Bạch Hoa hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lạc Phi khoát tay háo một cái. Cùng Cốc Bạch Hoa đối ẩm không ít rượu ngon, Lạc Phi cũng là học được không ít liên quan với rượu tri thức, hơn nữa hai người trò chuyện với nhau thật vui, cho nên, Lạc Phi đối Cốc Bạch Hoa ngược lại cũng rất có hai phần hảo cảm, cảm thấy người này có thể một phát. Đương nhiên, đây chỉ là ấn tượng đầu tiên, về phần về sau gặp nhau, là địch là bạn, còn rất khó nói. Dù sao thế giới này, không phải là một cái thái bình thịnh thế. Tuyệt Đao huynh, nhìn dáng dấp, vị kia Dương gia đại công tử, còn không hề từ bỏ a. Cốc Bạch Hoa bỗng nhiên đối với Lạc Phi nói ra. Lạc Phi khẽ gật đầu, hắn đã thấy một cái thuyền nhỏ hướng về bọn hắn bên này lái tới. Cách nhau còn có xa năm, sáu trượng, đồng nhiên, thuyền nhỏ kia lên một quản gia dáng dấp trang phục người, đồng nhiên một trưởng vỗ xuất, chỉ thấy một cái màu vàng nguyên lực trưởng ấn đón gió thấy trướng, trong nháy mắt hóa làm một trượng lớn nhỏ, trực tiếp đánh về Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa vị trí long lầu thuyền buồn cổ. Tuyệt Đao huynh, lần này liền xem tiểu đệ đi. Cốc Bạch Hoa khẽ mỉm cười, đồng dạng là một trưởng vỗ xuất. Hô! Cốc Bạch Hoa trưởng lực đi sau mà đến trước, đồng dạng là vàng chói lọi. Ẩm. Hai đạo trưởng ấn trên không trung chạm vào nhau, kinh khí phát động, nước hồ phá phun ra. Mà Cốc Bạch Hoa ngoại trừ đánh ra vừa nãy một trưởng kia, một cái tay khác nhưng là theo như ở trên bàn, nguyên lực phun trào dưới, đem thân thuyền ổn ổn định ở trên mặt hồ, căn bản không là này sóng khí lay động. Một bên khác, Phúc Lai đồng dạng đem thuyền nhỏ cho ổn định, nhưng ánh mắt lại hơi hơi co rụt lại. Hắn đã từ vừa nãy một trưởng kia nhìn ra rồi. Chỉ sợ trên thuyền hai người trẻ tuổi kia đều không đơn giản, lấy hắn sức lực của một người, muốn đánh bại hai người, e sợ có chút khó khăn, lúc này, hắn ôm quyền, nói, hai vị là người nào? Công tử nhà ta có lệnh, bất kỳ thuyền không được đến gần, xin khuyên hai vị vẫn là đi ngược lại tốt. Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa căn bản không có nhìn phía Phúc Lai, hai người từng người giơ lên chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng đụng vào, phẩm trước mà xuống. Phúc Lai hơi nhướng mày, tựa hồ có chút tức giận. Lúc này, Lạc Phi cười đối với Cốc Bạch Hoa nói ra, Cốc huynh, ta nghe nói qua tiên lễ hậu binh, còn chưa từng nghe tới trước tiên binh hậu lễ, không biết Cốc huynh thấy thế nào. Ừm. Tuyệt Đao huynh trô nói lời này, tiểu đệ cũng từng nghe tới. Nếu người ta cũng đã trước tiên binh hậu lễ rồi, vậy theo tiểu đệ ý kiến, không bằng ta nhi cũng lễ lên vãng lai một phen, trước tiên binh hậu lễ một lần, đừng có gọi người ta nói chúng ta không có lễ phép mới tốt. Ừm, Cốc huynh ý kiến, ta còn là rất tán đồng. Vậy thì tốt. Việc này cứ giao cho tiểu đệ một tay đại lao. Nói xong, chỉ thấy Cốc Bạch Hoa thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt ngang qua đã đến Phúc Lai áp chế trên thuyền nhỏ không, giữa trời một trưởng vô dưới. Phúc Lai giận dữ, cũng là vội vàng một trưởng tiến lên nên tiếp. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người ngươi tới ta đi, đã giao thủ mười mấy chiêu. Lạc Phi khẽ mỉm cười, thông qua hai người giao thủ, hắn đã nhìn ra rồi, Cốc Bạch Hoa cảnh giới võ đạo chỉ là huyền linh cảnh nhị trọng, bất quá, hắn chỗ thi triển ra võ kỹ so với này Phúc Lai cao hơn không ít, hơn nữa, Cốc Bạch Hoa đối với thời cơ chiến đấu nắm chắc cũng so với đối phương càng chuẩn, tin tưởng không dùng được 10 chiêu, thắng bại tự đánh giá. Chỉ là, không biết tại sao, tựa hồ cũng không hề tại Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến bên trong từng thấy Cốc Bạch Hoa. Lấy Cốc Bạch Hoa thực lực, nếu là đi tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến lời nói, đánh vào trước 10, hoàn toàn là có khả năng. Quả nhiên, lại qua mấy chiêu, Cốc Bạch Hoa nắm lấy một cái trống rỗng, một trưởng đem Phúc Lai kích thương. Sau đó xoay tay lại là một trưởng, phình một tiếng, đem cái kia thuyền nhỏ đập thành gỗ vụn. Sau đó, Cốc Bạch Hoa nhảy vào long lầu thuyền buồm cổ thuyền trong cát, như một người không có chuyện gì như thế địa ngồi trở lại đi, mặt không đỏ, không thở gấp. Nhà đó đã bị Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa hai người gây kinh hãi. Bất luận là trước đó bị Lạc Phi một trưởng vỗ xuống nước Ga Tam, vẫn là hiện tại Phúc Lai, hắn đều là nhận thức, cũng biết hai người này là Dương gia đại công tử thủ hạ người, trong ngày thường làm mưa làm gió. Coi trời bằng vùng, ngông cuồng tự đại, hiện tại, lại bị hai cái nhìn lên 20 tuổi không tới thiếu niên cho đánh thành dáng dấp kia, quả thực là vừa sợ người, lại hả giận. Nếu không phải sợ ngày sau bị tìm phiền phức, lão nhà đỏ thậm chí đều muốn đối Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa hai người giơ ngón tay cái lên đến. Long lầu thuyền buồm cổ rất nhanh đi xa, mà rơi vào trong hồ nước Phúc Lai một mặt vô cùng chật vật răng dấp, ôm trụ cùng nhau phá tấm ván gỗ, lồng ngực hơi phập phồng. Hắn vốn định lại lén lút đánh ra một trường. Đem Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa áp chế ngồi thuyền cũng cho đánh nát, nhưng là liền ở vừa nãy, hắn mới vừa có hành động, đã phát hiện Lạc Phi hơi liếc hắn một cái, ánh mắt kia lộ ra sắc bén cực kỳ chi mang, phảng phất sắc bén đại đao như vậy, sợ đến hắn lập tức không dám đánh ra một trường kia. Nguy hiểm thật. Vừa nãy nếu là ta thật đánh ra một trường kia, chỉ sợ vào lúc này đã bị giết chết chứ. Phúc Lai trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hắn tin tưởng, vừa nãy nếu là thật xuất trưởng, nhất định là một con đường chết, mà không xuất trưởng, nhiều nhất chính là sau đó bị Dương gia đại công tử chửi mắng một trận. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn trong lòng rất rõ. Theo bản năng mà, Phúc Lai giơ tay xoa xoa cái trán, cũng không phân rõ đó là mồ hôi lạnh, vẫn là nước hồ rồi. Mà một bên khác, Dương Thiên Tường sớm cũng đã chú ý tới động tĩnh bên này rồi. Hừ, đều là một đám phế vật vô dụng. Dương Thiên Tường tức giận hừ ngồi xuống, ngửa đầu chút xuống một chén rượu. Tuy rằng trong miệng như thế rên lên, nhưng Dương Thiên Tường lại là thu hồi trước kia loại kia sự coi thường, dù sao có thể đem Phúc Lai đánh bại người, thực lực đã không cho hắn khinh thường, hơn nữa cho dù là chính hắn, cảnh giới võ đạo cũng chỉ là huyền linh cảnh nhất trọng. Về phần này Dương gia đại công tử thân phận, chắc hẳn đối với Phương cũng không để ý, bằng không thì cũng sẽ không nghe khuyên ngăn, hơn nữa còn dám động thủ rồi. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt đạo lý, Dương Thiên Tường vẫn hiểu. Thế nhưng, muốn cho hắn cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này, đó cũng là tuyệt đối không thể. Đúng. Ngũ chỉ hơi dùng lực một chút, chén rượu bị Dương Thiên Tường vê thành nát tan. Chương 265, khẩu chiến chính mình. Chương 265, khẩu chiến chính mình. Cũng không lâu lắm, Lạc Phi cùng Cốc Bạch Hoa áp chế ngồi long lầu thuyền buồm cổ đuổi theo, Hoa đi tại Mạc Gia Tam tiểu thư cưới thuyền khác một cái, cùng Dương gia thuyền vừa lúc bị tách ra. Trung gian long lầu thuyền buồm cổ bốn phía trống trải, nhưng cũng có lều vải khe che, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong lều có người. Giả Lạc Phi khẽ mỉm cười, ngửa đầu uống xong một chén rượu, biểu lộ ra khá là phong độ nhẹ nhàng mà nhìn về một thân vàng nhạt quần áo màn nghiêng múa, xem ra hôm nay, ta thì không cách nào một thân một mình thưởng thức ngươi khuynh thành chi múa. Mà nghiêng múa dáng người thước tha với nhẹ, động tác ôn nhu như múa mà vì giả Lạc Phi rót đầy ly rượu không. Sau đó, chỉ thấy hắn ôn nhu cười cười, oanh âm yến minh giống như nói, nghiêng múa chi múa, là quân mà múa. Bất luận bao nhiêu người nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy này hình, lại không nhìn thấy này tâm. Ha ha. Giả Lạc Phi tự đắc cười cười. Một bên khác long lầu phúc trên thuyền, Lạc Phi quay đầu nhìn về Cốc Bạch Hoa, Cốc huynh, này long lầu thuyền buồm cổ lên lều vải, tựa hồ là đặc biệt tẩm ti chế thành, tự coi như ngươi ta thị lực hơn người, chỉ sợ cũng không có cái gì khả hân thường a. Cốc Bạch Hoa một mặt tán thành gật gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ đáng tiếc. Đã như vậy, tin tưởng Cốc huynh chờ một lúc cũng sẽ không trách ta. Lạc Phi nở nụ cười nhẹ, mà Cốc Bạch Hoa nhưng là bị nói tới hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao. Đúng lúc này, Lạc Phi đứng thẳng người lên, lồng ngực hơi rất mà nhìn về trung gian long lầu thuyền buồn cổ, cất cao giọng nói, Lạc sư huynh, ngươi quả nhiên là thật hăng hái à. Sư tôn không phải cho ngươi tại trong vòng 3 ngày chạy trở về sao? Hiện tại ngươi vẫn còn ở nơi này, sẽ không sợ sư tôn hắn lão nhân ra phát hỏa. Nghe vậy, trung gian long lầu thuyền buồn cổ bên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tuyệt đao huynh, nguyên lai ngươi cùng Lạc Phi là đồng môn sư huynh đệ. Cốc Bạch Hoa một mặt kinh ngạc nhìn Lạc Phi. Lạc Phi nhếch miệng mỉm cười, cũng không hề nói gì. Chốc lát, trung gian long lầu thuyền buồm cổ bên trong truyền ra giả Lạc Phi âm thanh, nha, nguyên lai là sư đệ à. Không biết sư đệ cũng tới Thương Quan Thành, mong rằng sư đệ không lấy làm phiền lòng. Về phần sư tôn nơi đó, sư đệ cứ việc yên tâm được rồi, tam ngày, sư huynh định có thể đúng lúc chạy trở về. Ồ, sư huynh, người âm thanh làm sao có điểm lạ quái? Không phải là lần trước Phong Hàn còn chưa khỏe chứ? Lạc Phi hỏi. Ê! Khắc khục. Đúng vậy à, lần trước Phong Hàn quá nặng, đến nay còn có một chút không thoải mái, đa tạ sư đệ quan tâm. Nha, người sư huynh kia ngươi có thể phải cẩn thận một điểm a. Còn có a, sư huynh, ngươi vẫn là lập tức lên đường chạy trở về đi. Sư tôn có thể là sáng sớm hôm qua liền để ngươi chạy trở về, mà từ Thương Quan Thành chạy trở về, cũng phải cần 2 ngày a. Hiện tại chỉ còn dư lại 1 ngày nửa thời gian, sư huynh coi như là mã liên tục đế, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chạy tới. Đúng rồi, nghe nói Thương Quan Thành bên trong có một sừng bắt mục câu, sư huynh nếu như có thể tìm tới một thất lời nói, ngược lại cũng có thể đúng lúc chạy trở về, không phải vậy, sư tôn tính khí, sư huynh nhưng là rõ ràng nhất. Ha ha, sư đệ không chi phí tâm, sư huynh ta tự có sắp xếp. Nha, vậy thì tốt. Mặt khác, sư huynh không có ý định mời ta đến trên thuyền đi ngồi một chút. Ê, sư đệ à, hôm nay sư huynh giai nhân ước hẹn, có nhiều bất tiện, vẫn là ngày khác đi. Sư huynh, ngươi này nhưng là không đúng. Trong ngày thường chúng ta nhưng là nói xong rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. sư đệ ta nhưng là vì chứng kiến khuynh thành cô nương tuyệt mỹ giang múa, lúc này mới đặc biệt chạy tới Thương Quan Thành tới, nhưng là sư huynh ngươi ngược lại tốt, một người độc hưởng, đem thường ngày thệ ngôn đều quên đến không còn chút nào. Sư huynh, đây cũng không phải là cách làm người của ngươi a. Long lầu thuyền buồm cổ bên trong Giả Lạc Phi trong lòng có chút bối rối lên, làm sao cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp cái trước không giải thích được sư đệ. Còn bên cạnh, Màn Nghiêng Múa khẽ mỉm cười, vì đó giải lo nói, tức là Lạc Phi ca ca sư đệ, kính xin lên thuyền một lời. Không thể. Giả Lạc Phi vội la lên. Làm sao vậy, Lạc Phi ca ca? Màn Nghiêng Múa nghi hoặc không hiểu nhìn phía Giả Lạc Phi. Ừm. Giả Lạc Phi có chút ù a ù ớ lên, sau đó nhẹ giọng lại nói, Nghiêng Múa, ngươi không biết, ta người sư đệ kia háo sắc cực điểm, hơn nữa phẩm tính cực kém, thủ đoạn lại nhiều hung tàn, nếu không phải xem ở cùng vi sư tôn môn hạ phân thượng, ta sớm cũng đã ra tay giáo hơn hắn. Hiện tại, hắn nhất định là vì sắc đẹp của ngươi, lúc này mới xuất hiện tại cái này bên trong, nếu để cho hắn lên thuyền, e sợ lại là một phen phiền phước. Mà Nghiêng Múa khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, này Nghiêng Múa hết thảy đều nghe Lạc Phi ca ca. Giả Lạc Phi thỏa mãn cười cười, lập tức đối với ngoài trường nói, sư đệ, ngươi nếu là muốn chứng kiến Nghiêng Múa giáng múa, ngày sau còn có cơ hội, hôm nay, sư huynh chỉ muốn cùng Nghiêng Múa đơn độc gặp gỡ, sư đệ vẫn là không muốn khó xử sư huynh. Lạc Phi trong lòng cười cười, cái này hàng giả, vẫn rất có thể chứa. Đã như vậy, người sư đệ kia ta cũng không làm khó sư huynh. Lạc Phi chậm rãi nói ra. Nghe vậy, này Giả Lạc Phi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Lạc Phi lại nói, đúng rồi, sư huynh, sư tôn để cho ta dẫn theo một món đồ, nói nếu là gặp ngươi, nhất định phải tự tay giao cho ngươi. Sư đệ ta nếu không thể chứng kiến Nghiêng Vũ cô nương giáng múa, cũng chỉ đành mau chóng phản về sư môn rồi, mà cái thứ này, sợ là yếu hiện tại giao cho sư huynh mới được. Sư huynh nếu không muốn để cho ta lên thuyền, không bằng sư huynh ngươi tự mình tới đây một chút, ta đem sư tôn phó thác cái thứ này giao cho sư huynh, cũng xong trở về phục mệnh. Sư đệ, có đồ vật gì, ngươi trực tiếp ném tới đi. Sư huynh, như vậy sao được? Sư tôn phó thác đồ vật quý trọng như vậy. Hơn nữa sư tôn cũng dặn dò, nhất định muốn tự tay giao cho sư huynh, cứ như vậy ném qua, thật sự là không thích hợp, vẫn là sư huynh ngươi tới lấy đi. Sư đệ, lấy thực lực của ngươi, vứt một món đồ, vẫn chưa thể bảo đảm ném tới sư huynh trong tay sao. Không cần phiền phức như vậy. Sư huynh, sư tôn hắn lao nhân nhà mặt mũi, chẳng lẽ còn không thể để cho sư huynh ngươi di giá chốc lát. Giả Lạc Phi bị bức phải khẽ nhíu mày. Nếu là rời bước, chẳng phải là bị cái kia không giải thích được sư đệ nhận ra. Nhưng nếu không rời bước, chẳng phải là có khi sư diệt tổ chi ngại. Thật đúng là trái cũng không phải, phải cũng không tiện, thập phần khó làm. Sư đệ, không bằng như vậy đi. Ngươi đi trước Vân Lai khách sạn chữ thiên số 8 trong viện chờ ta, ta cùng với Nghiêng Vũ cô nương bơi xong nguyệt hồ, này liền đi qua tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi lại đem sư tôn phó thác đồ vật cho ta là được rồi. Dứt lời, này Giả Lạc Phi giơ tay vung một cái, một viên chìa khóa bay vụt hướng về Lạc Phi. Chiêu thức ấy ném mạnh phương pháp, mặc dù không có sử dụng cái gì nguyên lực, cũng không mang bất kỳ sát khí, nhưng này tinh diệu thủ pháp nhưng cũng khá là bất phàm. Mà Lạc Phi căn bản liền động đều không động một cái, chỉ là đem nguyên lực nhẹ nhàng phun trào mà ra ngoài thân thể, này bay vụt mà đến chìa khóa liền trôi nổi ở trước người của hắn, khó mà tiến thêm một bước nữa. Thông qua hỏa lão bản chép tay bên trong ghi lại những phương pháp kia tu luyện xuống đến, Lạc Phi bây giờ đối với nguyên lực trường khống đã tiến bộ rất nhiều. Hai người trong giây lát này triển hiện ra thực lực, đều không thể khinh thường. Mà đúng lúc này, trước mặt lái tới một chiếc so với phổ thông long lầu thuyền buồm cổ phải lớn hơn gấp 2-3 lần long lầu thuyền buồm cổ. Tại trên thuyền kia có treo một phiên, trên lá cờ vẽ có 9 đạo môn, mỗi một đạo môn mặt trên đều có một con bất đồng hung thú, hơn nữa mỗi một đầu hung thú đều trông rất sống động, đủ để giả đánh cháo. Chương 266, Cố nhân tương phùng. Chương 266, Cố nhân tương phùng. Con tàu này long lầu thuyền buồm cổ tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong đó lại là chuyển ra tươi đẹp êm thai tiếng đàn. Theo tiếng đàn vang lên, nguyệt hồ mặt hồ chi thủy phảng phất tại hơi vũ động, khinh nu cấp chỉ hoán trong lúc đó, sóng nước lấp loáng, rất là mỹ lệ. Cốc bạch hoa hơi nhắm mắt rung đùi lắc ý, chốc lát, không nhịn được khen lớn nói, mỹ. Thật sự là mỹ. Tiếng đàn này như thế vẻ đẹp, thiên hạ tuyệt không người thứ hai có thể bắn ra tấu. Ha ha. Thực sự là không nghĩ tới, chuyến này nguyệt hồ chi bơi, có thể đồng thời nhìn thấy tuyệt thế song bích hai nữ, thật đúng là không uổng nghề này à. Tuyệt thế song bích. Lạc Phi trong lòng ngẩn ra, dựa theo cốc bạch hoa trước đó chỗ nói, Mạc gia tam tiểu thư Mạc Khuynh Vũ, thường có vũ nhược phiên điệp lời ca tụng, cùng danh mãn giang hồ Thúy Tâm lầu đầu bảng cơ vô song, có thể xưng một cầm khẽ múa, tuyệt thế song bích. Nếu thật sự như thế, như vậy, này trước mặt lái tới trong thuyền, bắn ra gậy khúc đàn người chẳng phải là cơ vô song. Liên ở Lạc Phi có chỗ ngờ vực thời gian, trước mặt lái tới long lầu thuyền buồm cổ dần dần ngừng lại. Cựu tông môn thuyền, xem ra, đúng là cơ vô song cô nương bất giả. Mở mắt ra liếc mắt một cái chiếc thuyền kia, Cốc Bạch Hoa không khỏi mở miệng nói ra. Cựu tông môn thuyền. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn thuyền kia trên lá cờ đồ án, cựu môn chính thú, đây cũng là cựu tông môn tiêu chí. Tuy rằng từng nghe nói qua cựu tông môn, nhưng Lạc Phi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cựu tông môn tiêu chí. Bất quá, này cùng xác định cơ vô song liền ở trên thuyền, lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, cơ vô song cùng cựu tông môn trong lúc đó có cái gì liên hệ? Hay là nói, cơ vô song vốn là cựu tông môn người? Lạc Phi trong lòng tránh qua không ít nghi hoặc. Ha ha! Lạc Phi hiền đệ, ta nghe người ta nói, ngươi cùng Khuynh Vũ cô nương cùng Du Nguyệt Hồ, nguyên bản còn có chút không tin, không nghĩ tới, ngươi còn thật sự ở nơi này. Long lầu thuyền buồm cổ bên trong truyền ra một cái thanh niên giọng nam, mà thanh âm này, Lạc Phi cũng là thập phần quen hay. Còn không chờ này giả Lạc Phi mở miệng, Dương gia đại công tử Dương Thiên Tường đã đem người đi ra của mình long lầu bảo thuyền, đối với cựu tông môn thuyền một gối mà quỳ, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Vu điệu một cái, Dương Thiên Tường sau lưng hết thể Dương gia hạ nhân tất cả đều quỳ xuống lại. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Theo sát phía sau, một thân màu vàng nhạt quần áo mà Khuynh Vũ cũng đi ra thuyền trướng, lượn lờ thức tha, khẽ không người, nhẹ túi vầng trán. Khuynh Vũ, gặp nhị hoàng tử điện hạ. Dương huynh cùng Khuynh Vũ cô nương không cần đa lễ. Hiên Viên Dịch âm thanh từ trong thuyền truyền ra, Lạc Phi hiền đệ, người ta đã lâu không gặp, không dường như thừa một thuyền, cùng Du Nguyệt Hồ làm sao? Hồi lâu, dĩ nhiên đều không nghe được Mạc gia long lầu thuyền buồm cổ bên trong có hồi đáp gì truyền ra. Dương Thiên Tường cùng Mạc Khuynh Vũ đều là đột ngột sinh ra nghi hoặc. Cho dù Lạc Phi lại thiên tài, nhưng là trước mắt mọi người lại là bổn quốc nhị hoàng tử điện hạ, làm sao cũng có thể về một tiếng mới đúng a? Phù phù. Đống nhiên, Mạc gia long lầu thuyền buồm cổ bên trên truyền ra nhảy cầu âm thanh. Không ít người đều là kinh ngạc, Lạc Phi nhảy thế nào nước? Mạc Khuynh Vũ xốc lên thuyền trướng, quả nhiên, trong thuyền giả Lạc Phi đã không biết tung tích. Mà Lạc Phi cũng đem linh giác khuyết tán ra, chỉ thấy này giả Lạc Phi, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi, đã tại trong nước xuyên hành mấy trăm mét, lại một cái trước mắt, liền vượt ra khỏi Lạc Phi linh giác phạm vi cảm ứng. Tốc độ thật nhanh, bất quá, ngươi khí tức trên người đã bị ta nhớ kỹ rồi, lần sau tốt nhất đừng gặp phải ta. Lạc Phi thầm nói. Lạc Phi hiền đệ, vẫn là lên thuyền một lời đi. Hiên Viên Dịch âm thanh lần nữa truyền đến. Dương Thiên Tường cùng Mạc Khuynh Vũ càng làm một hơn sững sờ, này Lạc Phi cũng đã nhảy cầu đào tẩu rồi, nhị hoàng tử điện hạ vẫn như thế nói, là có ý gì? Lúc này, Lạc Phi lắc đầu cười cười, hiển nhiên, vừa nãy Hiên Viên Dịch yêu cầu đối tượng, cũng không phải là Mạc gia long lầu thuyền buồm cổ bên trong cái kia giả Lạc Phi, mà là trực tiếp hỏi chính mình. Lúc này, hắn đối với Cốc Bạch Hoa nói ra, Cốc huynh, có thể có hứng thú cùng ta đồng thời đến chiếc thuyền kia đi tới ngồi một chút. Cốc Bạch Hoa khẽ mỉm cười, Tuyệt Đao huynh nếu là có hứng thú, tiểu đệ tự nhiên tiếp đón. Lạc Phi khẽ gật đầu, đem một nén bạc ném cho nhà đỏ, lập tức nhảy một cái, leo lên cựu tông môn long lầu thuyền buồn cổ. Cốc Bạch Hoa cũng không trì hoãn, đưa tay khẽ vỗ, đem trên bàn hết thảy chén rượu và rượu ngon thu nhập trong nạp giới, đồng dạng nhảy lên cựu tông môn long lầu thuyền buồn cổ. Dương Thiên Tường cùng Mạc Khuynh Vũ không khỏi lại là ngẩn ra. Hai người kia là ai, lại dám leo lên nhị hoàng tử vị trí thuyền? Lẽ nào? Đúng lúc này, cựu tông môn long lầu phúc trong thuyền đi ra một cái thanh niên nam tử. Người này khí vũ hiên ngang, một thân hoa phục, giữa hai lông mày mơ hồ có ở lâu thượng vị hoàng giả khí, long hành hổ bộ giữa, một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi tản mắt ra, làm cho hắn nhìn qua, vô hình địa liền sẽ cho người một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Người này không phải Hiên Viên Dịch, còn có thể là ai? Lạc Phi hiền đệ, đã lâu không gặp. Hiên Viên Dịch đối với Lạc Phi ôm quyền cười nói. Vù một cái, bất luận là Dương Thiên Tường, vẫn là Mạc Khuynh Vũ, cũng hoặc là Cốc Bạch Hoa, ánh mắt của mọi người tất cả đều trong nháy mắt đã rơi vào Lạc Phi trên người. Quả nhiên, người này mới thật sự là Lạc Phi, vừa nãy nhảy cầu cái kia. Vốn là cái hàng giả. Dĩnh huynh, đã lâu không gặp. Lạc Phi cũng là ôm quyền. Mà lúc này, một cô gái cũng là bước sen nhẹ nhàng địa đi ra long lầu thuyền buồn cổ. Hắn lụa mỏng che mặt. Nhưng bánh xe phụ khuyết lên cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc, lại tăng thêm một thân này màu trắng quần áo, đem vóc người lộ ra được đường cong linh lung, mỗi một địa phương phạm vi, thêm một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, có thể xưng hoàn mỹ cực kỳ. Rộng mở chính là cơ vô song. Đối với Lạc Phi nhẹ nhưng cười cười, cơ vô song trêu nói, vô song là nên xưng Lạc huynh đây, vẫn là Tuyệt Đao huynh đâu này. Lạc Phi lung túng cười cười, trước đó Cốc Bạch Hoa gọi hắn Tuyệt Đao huynh, cũng đã đem thân phận của hắn bại lộ. Hiên Viên Dịch cũng là khẽ mỉm cười, Lạc Phi hiền đệ, ngươi nhưng là lừa ta thật là khổ a. Dịch huynh, Vô Song cô nương, khi đó, ta cũng không muốn để Lạc gia người biết thân phận của ta, cho nên cũng chỉ có thể đối với dấu diếm. Về phần sau đó cùng Dịch huynh gặp mặt thời gian, kỳ thực cũng không nghĩ tới, có một ngày còn sẽ dùng đến tuyệt đao danh tự này, mà ngày hôm nay sở dĩ biết dùng tuyệt đao danh tiếng, cũng là bởi vì đã ra khỏi một cái Lạc Phi, nếu ta lại tùy tiện sử dụng tên của mình, còn sợ bị người khác cho rằng tên lừa đảo đây, cho nên. Lạc Phi một mặt áy náy giải thích. Hiên Viên Dịch cười cười, không được không được, bất kể như thế nào, cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi rồi, được phạt. Đúng, Vô Song cũng cảm thấy, Lạc huynh cần phải bị phạt. Cơ Vô Song cũng là mở miệng khẽ cười nói. Được, ta nguyện ý bị phạt. Lạc Phi gật đầu cười, sau đó đối hai người giới thiệu, đúng rồi, vị này chính là Cốc Bạch Hoa, Cốc huynh, là ta tài nhận thức không lâu hảo hữu. Nếu bàn về phẩm tiểu chi đạo, Cốc huynh nhưng là trong đó chuyên gia, tin tưởng nhất định có thể cùng Dịch huynh ngươi so sánh cao thấp. Cốc Bạch Hoa đi lên phía trước, đối với Hiên Viên Dịch cùng Cơ Vô Song ôm quyền nói, Dịch huynh, Vô Song cô nương, đã lâu không gặp. Cốc huynh, đã lâu không gặp. Hiên Viên Dịch khẽ mỉm cười, Cơ Vô Song cũng hơi hơi không người. Nguyên lai, bọn họ ba người trong lúc đó cũng là nhận thức. Lúc này, bốn người lẫn nhau là một giò xét, đều là khẽ cười lên. Nay thiên hạ to lớn, thực sự là không xảo không được sách, nguyên lai tất cả mọi người là người quen. Sau đó, Hiên Viên Dịch nhìn phía Dương Thiên Tường cùng Mạc Khuynh Vũ, Dương huynh, Khuynh Vũ cô nương, không bằng đồng thời cùng Du Nguyệt Hồ làm sao. Chương 267, cùng nhau say. Chương 267, cùng nhau say. Đối mặt Hiên Viên Dịch mời, hai người tự nhiên là cao hứng vạn phần, càng thêm không có không theo đạo lý, lập tức đều là lên thuyền. Bất quá, Mạc Khuynh Vũ lại là vô tình hay cố ý nhìn trộm hướng về Lạc Phi, hơn nữa có chút không được tự nhiên dáng vẻ. Dù sao trước đó tài náo loạn một cái Ô Long, dĩ nhiên sai tin tưởng một cái giả Lạc Phi, còn thiếu chút nữa lấy thân báo đáp. Nếu không phải bị đúng lúc vạch trần, chỉ sợ mắc mưu, hẳn là hối hận không kịp. Mà trước mắt Lạc Phi, tuy rằng không bằng lúc trước giả Lạc Phi như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng giữa hai lông mày một vệ anh khí, cũng là khiến người ta có loại cảm giác an toàn. Đứng dậy, Mạc Khuynh Vũ trước tiên là đối với nhị hoàng tử không người, sau đó rồi hướng Lạc Phi nói ra, lần này, Khuynh Vũ thực sự là yếu cảm tạ Lạc huynh đúng lúc vạch trần này tên lừa đảo, không phải vậy, Khuynh Vũ còn không biết phải bị lừa gạt tới khi nào đi, hôm nay, liền ở nơi này lấy múa cảm tạ Lạc huynh. Được nghe mà Khuynh Vũ đem múa lên một khúc, kích động nhất, không gì bằng Cốc Bạch Hoa rồi, con mắt đều sáng lên không ít. Lạc Phi trong lòng ngược lại cũng có hai phần mong đợi, dù sao nghe Cốc Bạch Hoa như vậy khen không dứt miệng, chắc hẳn mà Khuynh Vũ răng múa, tất có hắn trô hơn người. Khuynh Vũ muội muội, không bằng để ta làm vì ngươi đệm nhạc làm sao? Cơ Vô Song mở miệng nói. Vậy liền nhiều tạ Vô Song tỉ tỉ. Mạc Khuynh Vũ khẽ không người. Ha ha. Hiên Viên Dịch không khỏi cười nói, Lạc Phi hiền đệ, hôm nay, chúng ta mọi người nhưng là dính hào quang của ngươi. Trong ngày thường, ai có thể nhìn thấy tuyệt thế song bích cùng sân khấu trình diễn tài nghệ. Một cái cầm khẽ múa, có thể xưng cả thế gian vô song, thiên hạ gần như không tồn tại. Như không phải là bởi vì ngươi, nay chờ tình cảnh, ngàn năm cũng chưa chắc có thể được vừa thấy. Hôm nay, rốt cuộc may mắn một thấy ngay cả ta, đều có chút chờ mong không ngớt đâu. Lạc Phi âm thầm cười cười, chính mình nơi nào có lớn như vậy mặt mũi à? Hơn nửa hay là bởi vì Hiên Viên Dịch ở đây duyên cớ đi? Hay a, hay a. Cốc Bạch Hoa hơi lim dim mắt riêu đầu hoảng não, một bộ say xưa không ngớt bộ dáng, chậm rãi nói ra, Vô Song cô nương tiếng đàn, nghe chi, đều là dư âm lượn lờ, nhớ lương tam nhật mà không dứt bên tai, kỳ khúc tận kỳ diệu, tựa âm thanh của tự nhiên, như không cốc cú lan, như thanh phong phất qua dây đàn, lại như hoa rơi tung bay ở mặt nước, làm là thiên hạ tuyệt diệu thanh âm. Mà Khuynh Vũ cô nương dáng múa nhưng là yêu kiều thức tha, mềm mại ôn nhu, tay áo đồng bình giữa, mặt mày có thể sinh động, đẹp rực rỡ mỹ luân, thực là thiên hạ tuyệt diệu hình. Hôm nay có thể thai nghe hay khúc, mắt thấy hay tư thế, thật đúng là hay. 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 Cốc huynh, đã như vậy tuyệt diệu, vậy ngươi còn giấu làm của riêng, không đem ngươi những kia rượu ngon lấy ra, để mọi người chúng ta cùng chung. Hiên Viên không chịu đánh thú nói. Cốc Bạch Hoa cũng không phải người nhỏ mọn, lúc này lấy ra các loại bất đồng đồ uống rượu cùng mỹ rượu đến. Len ken thùng thùng. Tiên âm bình thường tiếng đàn, theo Cơ Vô Song ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ rút dây đàn mà vang lên, thanh âm kia, động lòng người thần hồn, mà Mạc Khuynh Vũ cũng là theo tiếng đàn luyện chuyển nhảy múa, lúc nhanh lúc chậm, dáng múa ưu mỹ mà linh động, thỉnh thoảng mặt mày đưa tình khinh nhu mà lại lộ ra nồng nặc, như trăm năm yêu thương biến thành rượu ngon bình thường hàm thuần, uống chi, muốn say. Lạc Phi không phải không thừa nhận, Cốc Bạch Hoa nói một điểm không giả. Xem qua Mạc Khuynh Vũ giang múa sau, lại một hồi muốn lấy trước nhìn thấy những kia giang múa, nhất thời cảm giác là khác nhau một trời một vực, căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Về phần Cơ Vô Song khúc đàn, cũng là thiên hạ thất truyền, có thể so với Kê Khang. Này hai nữ cùng sân khấu trình diễn tài nghệ, thật đúng là say tâm thần người lệnh người cảm thấy phảng phất đặt mình vào trong tiên cảnh bình thường. Thẳng đến đêm khuya, qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị. Lạc Phi hiền đệ, chúng ta nhưng là nói xong rồi yếu phạt ngươi. Hiên Viên Dịch khẽ cười nói. Dịch huynh, ngươi dự định làm sao phạt ta a? Lạc Phi cười hỏi. Hiên Viên Dịch nhìn ngó Cơ Vô Song cùng Mạc Khuynh Vũ hai nữ, lại giơ lên chén đến rượu, cuối cùng lại đưa ánh mắt về phía Nguyệt Hồ, nhẹ nhàng cười cười, có. Lạc Phi hiền đệ ngày đó tại Vọng Nguyệt lâu bên trong lối ra thành thơ, tình cảnh giao hòa, nhắn nhủi tỉ mỉ, chân tình ý vĩnh viễn, cảm động sâu nhất. Đến nay, ta đều còn ký ức chưa phai. Không bằng, Lạc Phi hiền đệ hôm nay lại bộc lộ tài năng, lấy mỹ nhân, rượu ngon và mỹ cảnh là để, làm một câu thơ, làm sao? Lạc Phi trong lòng kinh ngạc, làm thơ. Chính mình nơi nào sẽ làm cái gì thơ hả? Này Hiên Viên Dịch, vẫn đúng là sẽ cho mình xuất nan đề. Lạc huynh, tiểu muội cũng cảm thấy, cái này trừng phạt thỏa đáng bất quá. Cơ Vô Song cũng là mở miệng trêu nói. Lạc huynh, nguyên lai ngươi còn có thể làm ra để nhị hoàng tử điện hạ Lặng Thinh tán thưởng tốt thơ hả? Lần này, tiểu đệ có thể yếu hảo hảo kiến thức một phen. Cốc Bạch Hoa cũng là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, hiển nhiên là không có ý định buông tha Lạc Phi. Lạc Phi chợt cảm thấy đau đầu, nếu như chỉ là lưng mấy đầu thơ đường từ tống, miễn cưỡng còn có thể làm được, nhưng là, này nghĩ, mô phỏng, để làm thơ, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Hơn nữa, Lạc Phi đã tại thu ruột quát bụng rồi, có thể lại không có tìm được một bài thích hợp thơ đi ra, lúc này từ chối nói, trong bụng ta điểm ấy mặc thủy, sẽ không lấy ra bèo xấu đi. Không bằng, phạt điểm khác. Lúc này, Mạc Khuynh Vũ đứng dậy, khinh nu như múa giống như địa rót đầy vài chén rượu ngon, Lạc huynh, tiểu muội lấy rượu tiếp đón, Lạc huynh làm thơ một câu, tiểu muội uống rượu một chén, làm sao? Bên cạnh, Dương Thiên Tường tuy rằng đấy lòng có chút không vui, nhưng ngay trước mặt Hiên Viên Dịch, hắn cũng không dám biểu hiện ra. Hay ha! Hay ha! Cốc Bạch Hoa lại riêu đầu hoảng não, Lạc huynh, Khuynh Vũ cô nương lấy rượu tiếp khách, ngươi như còn từ chối lời nói, liền quá ngượng ngùng chứ. Lạc Phi thật sự là bất đắc dĩ cực điểm, lần này nhưng là phiền phức lớn rồi. Trong đầu hồi tưởng trước đây học những kia thi từ cổ, đáng tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có một bài có thể dùng được. Ồ, đúng rồi, Lý Bạch cùng nhau say, ta lại sửa đổi một chút, không được sao. Nhưng là, này bài thơ tử có lẽ đã nhớ không hoàn toàn. Được rồi, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, cho dù bao nhiêu được rồi. Lạc Phi nhẹ nhắm mắt lại, đóng giả trầm tư dáng dấp. Những người khác thấy thế, cũng không dùng. Chốc lát, Lạc Phi mở ra ánh mắt. Quân không gặp, Nguyệt Hồ chi thủy trên trời đến, vào tinh nguyệt, tuôn trào vừa đi không trở lại. Quân không gặp, nhớ hương màn che bi tóc bạc, truy xưa kia nhớ, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Hy vọng tinh nguyệt, tư mộ tuyết, thán bi không. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Cùng nhau say, chén chớ ngừng. Dây đàn soạn nhạc, rượu vũ thành bóng, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Vào Nguyệt Hồ, hồi ước hương, uống cũng say. Không uống cũng say. Nâng chén, trường ca, rượu tựa ngân hà tuổi nhược quang. Ngâm xong, Lạc Phi cũng mặc kệ nó đổi được có được hay không, nhẹ nhàng nâng chén, một mình uống một hơi cạn sạch. Lặng yên giữa, bốn phía đều rất yên tĩnh, mọi người tựa hồ còn tại thưởng thức Lạc Phi vừa mới ngâm tụng bài thơ này, cho tới Lạc Phi uống rượu âm thanh vang vọng ở bên tai. Được. Được lắm cùng nhau say, chén chớ ngừng được lắm chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh càng là hảo một câu uống cũng say, không uống cũng say đến. Giống như Lạc Phi hiền đệ nói, đêm nay, chúng ta không say không về. Hiên Viên Dịch giơ lên chén rượu, uống thả cửa mà xuống. Mà những người khác thấy thế, cũng là nâng chén đối ẩm, không có một cái nhăn nhăn nhó nhó. Chương 268, Thục Chi Đan. Chương 268, Thục Chi Đan. Để chén rượu xuống, Cốc Bạch Hoa bỗng nhiên cười cười. Khuynh Vũ cô nương, Lạc huynh vừa nãy nhưng là liền ngâm 8 câu tuyệt rượu thi tử, hơn nữa tình cảnh giao hòa, ý cảnh thâm hậu. Đặc biệt là câu kia uống cũng say, không uống cũng say càng làm cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hay ý vô tận, có vẻ rồng điểm mắt vẻ đẹp. Ngươi có thể được cùng Lạc huynh hảo hảo cùng uống vài chén mới được a. Nghe Cốc Bạch Hoa như thế tán dương, Lạc Phi trong lòng là rất là thẹn thùng, ai? Lý Bạch huynh, hy vọng ngươi chớ có trách ta loạn đổi ngươi thơ a. Ta cái này cũng là bị buộc. Mạc Khuynh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, có vẻ mị không tình thu, chỉ thấy nàng đem chén rượu giơ lên, Lạc huynh, tiểu muội mời ngươi. Lạc Phi tự nhiên cũng sẽ không đi yêu cầu Mạc Khuynh Vũ trước hết uống 8 chén, như thế cũng quá có vẻ không phóng khoáng rồi, lập tức nâng chén cùng với đối ẩm, hơn nữa hai người liên tục đối ẩm dòng dã 8 chén. Nguyệt hồ bên trong, long lầu thuyền buồm cổ chậm rãi vùng vẫy, mặt trời lên mặt trời lặn, mọi người uống liền tam thiên tam đêm rượu ngon. Rốt cuộc, thuyền lại gần bờ, lần này tụ hội liền như vậy kết thúc. Lạc huynh, ngươi chỗ tìm hiểu tin tức, Vô Song sau khi trở về sẽ mau chóng điều tra rõ, nếu có tin tức, liền lập tức phái người thông báo ngươi. Cơ Vô Song đối với Lạc Phi nói ra. Đa tạ Vô Song cô nương. Lạc Phi ôm quyền. Lạc huynh quá khách khí, có thể giúp đỡ được Lạc huynh một tay, Vô Song cao hứng còn không kịp đâu. Cơ Vô Song nhẹ nhàng cười cười. Cùng mấy người này tam thiên tam đêm ở chung, Lạc Phi đã biết, Cơ Vô Song dĩ nhiên thực sự là cựu tông môn người, hơn nữa tại trong phái còn hơi có chút thân phận địa vị. Cho nên, Lạc Phi cũng là đem tuần tra tay cụt mọc lại phương pháp chuyện nói cho Cơ Vô Song, người sau lúc này biểu thị, định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, đồng thời không lấy một đồng tiền. Hơn nữa ngoại trừ việc này, Lạc Phi cũng là hỏi thăm một cái liên quan với chuyện của chính hắn. Hắn rất muốn biết, cha của mình hiện tại như thế nào. Cựu tông môn 10 phân thần bí mật, phân đả càng là trải rộng toàn bộ huyền vũ tinh đại đại tiểu tiểu các nước, đối với loại này thu thập tình huống sự tình, tin tưởng cũng phí không được bao lớn kình, nhưng nếu là để Lạc Phi chính mình đi thăm dò, vốn là chuyện không thể nào. Sau đó, Lạc Phi quay trở về khách sạn. Nhìn thấy Lạc Phi sau, Lâm Hạo trên mặt vẻ lo lắng lúc này mới trì hoãn cởi xuống. Lạc sư huynh, mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi nào? Ta đem toàn thành đều nhanh tìm khắp rồi, cũng không có tìm được ngươi. Lâm Hạo, thực sự là thật không tiện, làm ngươi nhọc lòng rồi. Không có gì, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ồ! Lạc Phi khẽ ồ lên một tiếng, Lâm Hạo, ngươi cảnh giới võ đạo lại có đột phá. Ha ha, không tệ lắm. Lâm Hạo vơ vét màu đầu, Lạc sư huynh, của ta cảnh giới võ đạo vốn là đã đạt đến huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, đi tới nơi này trong ngày hôm ấy, ban đêm một phen khổ tu, sáng ngày thứ hai đã đột phá. Nói đến, có thể cùng liên tục hai ngày đi cả ngày lẫn đêm chạy đi có quan hệ. Xác thực, có lúc, cảnh giới võ đạo đột phá, thường thường liền ở trong lúc lơ đãng. Sau đó, Lạc Phi để Lâm Hạo khoảng thời gian này liền ở trong thành hào hào ở, các loại cựu tông môn tin tức là được rồi. Ngày thứ hai, cựu tông môn người tìm tới cửa, đem một bình đan dược và một phong thư giao cho Lạc Phi. Mở ra phong thư, xem tới nội dung. Nguyên lai, like, này bình đan dược liền để cho tay cụt mọc lại tứ phẩm đan dược, tục chi đan. Lạc Phi biết, chính mình lần này là thừa cơ Vô Song một cái ân huệ lớn. Dù sao chỉ là một cái tin, liền cần 100 vạn lượng ngân lượng, mà đối phương lại là trực tiếp đưa tới luyện chế tốt đan dược. Hơn nữa theo Lạc Phi cùng Lâm Hạo hai người biết các loại trong tin tức, căn bản cũng không có nghe qua tên tục chi đan. Còn có, Lâm Hạo đã từng tại Vạn Lưu Tông nghe qua có hay không tương tự đan dược, liền ngay cả Vạn Lưu Tông đan đường trưởng lão, cũng căn bản không biết còn có như vậy đan dược. Nói cách khác, loại đan dược này hẳn là thập phần ít ỏi. Nếu không, cựu tông môn cũng sẽ không chỉ cần một tin tức, liền muốn giá 100 vạn lượng ngân lượng. Hơn nữa, một hạt tứ phẩm đan dược, hắn giá cả, đã không phải là ngân lượng có khả năng mua rồi, mà là cần dùng đến lượng lớn linh thạch. Cầm tục chi đan, Lâm Hạo còn có một loại như ở trong mơ bình thường cảm giác. Của mình gãy chi, dĩ nhiên thật có sống lại một ngày. Chuyện này, thật sự là quá tốt. Lâm Hạo, ngươi hiện tại cảnh giới võ đạo vẫn chỉ là huyền nguyên cảnh nhị trọng, mà tứ phẩm đan dược, nhưng là cung huyền ấn cảnh cường giả sử dụng đan dược, ngươi nếu là hiện tại dùng, chỉ sợ sẽ không chịu nổi trong đó dược lực, thân thể bạo liệt mà chết. Cho nên, ngươi trước đem này hạt tục chi đan thu cẩn thận, ít nhất cũng phải đạt đến huyền linh cảnh về sau, mới có thể dùng, hiểu không? Lạc Phi một mặt trịnh trọng giao cho nói. Ừm. Yên tâm đi, Lạc sư huynh, ta biết. Lâm Hạo dùng sức gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi ở trong thành dạo chơi đi, thuận tiện cho Như Nguyệt Nha đầu kia cũng mua ít đồ trở lại, đừng đến lúc đó bị dấu đoán, ha ha. Lạc Phi khẽ cười trêu ghẹo nói. Lạc sư huynh, ngươi đừng chỉ nói ta. Ta xem à, chính ngươi cũng mang ít thứ trở về được, không phải vậy, vũ sư tỷ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Được, ta cũng sẽ mang ít thứ trở về. Được rồi, ta còn có một số việc. Liền đi ra ngoài trước. Giao phó xong, Lạc Phi cũng là lập tức ra cửa. Ân tình không phải là tốt như vậy thiếu, được còn. Rất nhanh, Lạc Phi liền đi tới cựu tông môn với thương quan thành bên trong phân đà vị trí. Đó là một tòa nhà tầng 3 cao lầu các mặt sau là một mảnh rộng rãi trạch viện, mà ở lầu các trước cửa nhưng là đang đứng một khối ngọc bì bên trên có khắc cựu tông môn tiêu chí phía dưới còn có cựu tông môn 3 cái long phi phượng vũ đại tự. Lạc huynh, ngươi đến rồi. Cơ Vô Song tự mình ra đón. Vô Song cô nương. Lạc Phi ôm quyền, tục chi đan sự tình, thực sự là nhiều tạ vô song cô nương.
Lạc huynh khách khí, vô song đây không phải cũng phải phiền phức lạc huynh sao?
Cơ vô song vừa nói, một bên đem Lạc Phi đón vào cửu tông môn bên trong.
Ở trong thư, cơ vô song nhắc tới, hy vọng Lạc Phi có thể giúp nàng một chuyện, nhưng không có nói rõ là cái gì.
Tiến vào cửu tông môn sau, hai người rất nhanh đi tới một tòa trong sân.
Trong sân thập phần minh tĩnh, cùng trên đường phố ẩm ý hoàn toàn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Tại đây trong sân, mặc dù không có cái gì giả sơn nước chảy, cũng hoặc là cao lầu tròi nghỉ mát, nhưng cả viện có vẻ thập phần trang nhã độc đáo. Sân trước có trồng một mảng nhỏ rừng trúc, đá xanh tại trong sân phố ra một cái đường nhỏ, cuối con đường nhỏ có một trương bàn đá, vài mảnh trúc diệp lạc ở tại lên, bên cạnh cái bàn đá một bên còn có bốn tấm ghế đá.
Cả viện, cho người một loại cực kỳ ninh tĩnh cùng cổ điển cảm giác.
Hả? Đống nhiên, Lạc Phi trong lòng đống nhiên mở ra.
Vừa nãy, rõ ràng này bên cạnh cái bàn đá một bên căn bản không có người, nhưng giờ khắc này, lại là có một cái lao nhân tại nơi đó một mình tĩnh tọa. Hơn nữa tại lao nhân trước người, còn bày đã hí khúc liên hoa lạc, hạ cờ, vô số một bản cờ vây, lúc trước này vài mảnh lá trúc, có còn đặt ở quân cờ bên trên.
Hiển nhiên, này lao nhân hẳn là tại trước bàn đá ngồi hồi lâu mới đúng.
Này, thật sự là quá quái dị rồi.
Chẳng lẽ là mình hoa mắt?
Chương 269, kỳ lão.
Chương 269, kỳ lão.
Trước bàn đá ngồi xuống người, là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, trên trán có mấy cái sâu sắc nếp nhăn. Mũi cao thẳng, môi sơ lực dày, mặc một bộ trường bào màu trắng, ngược lại cũng có vẻ từ mi thiện mục, hòa ái dễ gần.
Giờ khắc này, lão nhân chính không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trong tay phải thực nhị chỉ mang theo một viên màu trắng quân cờ, thật lâu không chịu hạ xuống.
Lần này, Lạc Phi cũng không hề đem linh giác quét về phía này bỗng nhiên xuất hiện lão nhân, dù sao hắn cũng là biết rõ, dùng linh giác nhìn quét người khác, thật ra thì vẫn là khá là không lễ phép.
Trừ phi là địch đối với song phương. Cũng hoặc là nơi ở trong lúc giao chiến chờ chút tình huống, khi đó, ai sẽ quản ngươi khiến không sử dụng linh giác nhìn quét.
Mọi người sở muốn chỉ là chiến thắng đối thủ.
Nhưng bình thường sử dụng linh giác đi điều tra người khác, vẫn là không tốt.
Hơn nữa này tên lão nhân rõ ràng không phải người bình thường, nếu là đắc tội rồi, quả thực không tốt lắm.
Thấy lão nhân kia phen dáng dấp, cơ vô song không có mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh.
Cho nên, Lạc Phi cũng không có mở miệng.
Mảnh hứa. Lão nhân rốt cuộc đem trong tay màu trắng quân cờ rơi xuống trong bàn cờ.
Lúc này, cơ vô song phương tài, lúc nãy, tiến lên hai bước, khẽ không người, kỳ lão, vô song chỗ nói người, đã tới.
Ồ!
Kỳ lão quay đầu nhìn sang.
Lạc Phi đưa mắt mà nhìn, cùng kỳ lão ánh mắt hơi vừa tiếp xúc, chợt cảm thấy này căn bản không phải cái gì ánh mắt, mà là một cái bàn cờ to lớn, mặt trên rơi đầy quân cờ đen trắng, hơn nữa này bàn cờ phảng phất tồn tại ở trong hư không, bốn phía tất cả đều biến mất. Chẳng có cái gì cả, chỉ có này bàn cờ vẫn tồn tại.
Chờ chút này trên bàn cờ quân cờ đen trắng, dĩ nhiên biến thành từng cái trên người mặc hắc bạch quần áo võ giả, chính tiến hành quyết tử đấu tranh.
Giết!
Giết!
Tiếng gào thét bay lên trời cao, song phương giao chiến kịch liệt, đằng đằng sát khí.
Hô!
Lạc Phi cả người một cái giật mình, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, không còn dám cùng kỳ lao đối diện.
Kỳ lao khẽ vuốt màu trắng trong râu, khẽ gật đầu, vô song. Ngươi nha đầu này ánh mắt quả thật không tệ.
Được rồi, sự kiện kia liền từ ngươi hai người cùng đi làm đi.
Nói xong, kỳ lão liền không nhìn nữa hai người, lại đưa mắt rơi xuống trên bàn cờ.
Là.
Cơ vô song nhẹ nhàng chắp tay.
Cùng cơ vô song cùng đi ra sân nhỏ, Lạc Phi tài cảm giác đại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng loại kia bị quản chế với quân cờ đen trăng chém giết sát khí cảm giác, rốt cuộc dần dần tàn đi.
Lạc huynh, vô song sở dĩ không có chuyện gì trước tiên nói cho ngươi biết một tiếng. Kỳ thực cũng là kỳ lao ý tứ, mong rằng ngươi không cần trách cứ.
Cơ vô song tạ lỗi nói.
Không có chuyện gì.
Lạc Phi lắc lắc đầu.
Hắn đã nhìn ra, kỳ lao là muốn thử một chút thực lực của mình, không phải vậy, còn không quá yên tâm đem kia cái gì nhiệm vụ giao cho mình đi làm.
Bất quá, Lạc huynh, ngươi thật đúng là để vô song cảm thấy ngạc nhiên.
Cơ vô song nói tiếp.
Không khỏi, Lạc Phi nhìn phía cơ vô song.
Cơ vô song giải thích, tại Lạc huynh trước đó. Trong buồn môn đã nắm chắc 10 người tiếp thụ qua kỳ lao thử thách, đáng tiếc ngoại trừ vô song ở ngoài, không một người có thể qua quan, mà Lạc huynh tại kỳ lao thử thách dưới, là cái thứ nhất tại làm sao trong thời gian ngắn liền tỉnh lại, so với vô song đều còn thực sự nhanh hơn nhiều.
Lạc Phi âm thầm gật đầu, quả nhiên A.
Vừa nãy cái nhìn kia, chính là một lần thử thách.
Mà từ lần này trải qua, Lạc Phi cũng đã nhìn ra, cựu tông môn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thiên ly quốc tứ đại tông môn có khả năng tương để tịnh luận.
Này đối với kỳ lao thực lực, quả thực là cao thâm khó dò.
Không chỉ có như thế, cựu tông môn người, tựa hồ liền Tinh Long Diệu Phượng bảng đều lười đi tranh giành, nếu không, lấy Cơ Vô Song thực lực, nhất định có thể đứng vào 20 vị trí đầu, thậm chí là trước 10. Có lẽ, ở cái này thần bí tông môn trong mắt, thuộc về thất quốc liên minh Tinh Long Diệu Phượng bảng, căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt đi. Lạc huynh, chuyện tiếp theo, liền muốn làm phiền ngươi. Cơ Vô Song đối với Lạc Phi nói ra. Không có gì, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, nhất định tận lực. Lạc Phi nói ra. Cơ Vô Song cũng không giải thích cái gì, cùng Lạc Phi từng người cưới một thớt mây đen nắp tuyết bảo mã, bị em đút, hướng về Thương Quan Thành bên ngoài nhanh chóng đi. Loại này mây đen nắp tuyết bảo mã, bị em đút, mọc ra lục nhĩ, toàn thân lông đen ánh sáng, nhưng tự đầu gối trở xuống bốn vó lại là tuyết trắng phi thường. Kỳ thực, này mã nên tính là bán thú chi mã, có thể ngày đi khoảng 5.000 dặm, cước lực so với phổ thông thiên lý mã mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với một sừng bắt mục câu, lại sơ lược nhược một chút. Cứ việc này mã có thể ngày đi 5.000 dặm, nhưng Lạc Phi cùng Cơ Vô Song như trước đuổi 2 ngày lộ trình, lúc này mới chạy tới nơi cần đến. Lạc huynh, ngươi nhìn xem phía trước, có phát hiện gì không có? Cơ Vô Song chỉ vào phía trước nói ra. Lạc Phi phóng tầm mắt mà nhìn, phía trước là một mảnh liên miên vô tận đại sơn, thế núi phập phồng có độ, ngâu có mây mù tỏ khắp ở giữa, tựa hồ cũng không hề chỗ nào không bình thường. Ồ, là ảo cảnh. Lạc Phi khẽ ổ lên nói. Lạc huynh quả nhiên ánh mắt tốt. Cơ Vô Song không khỏi khen, phía trước thật là một mảnh ảo cảnh. Chúng ta Cửu Tông môn người cũng là tại 2 ngày trước phát hiện nơi đó, lúc đó, chúng ta Cửu Tông môn người truy đuổi một con hy hữu linh thú, trong vô tình liền tiến vào trong đó, may là vị kia môn nhân hơi biết ảo thuật, lại phát hiện được đúng lúc, cho nên đuổi mau lui đi ra. Dù là như thế, vị kia môn nhân đến nay vẫn là có chút thần trí mơ hồ, một ngày, có nửa ngày đều là hỗn loạn. Vô Song cô nương, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi đồng thời tiến vào chỗ kia trong ảo cảnh? Đêm này chỉ linh thú tìm ra chứ? Lạc Phi nói ra. Không sai. Cơ Vô Song gật gật đầu, nay chỉ linh thú đối với chúng ta Cửu Tông môn thập phần trọng yếu. Người bình thường không bắt được hắn, thực lực cao hơn nó quá nhiều, chỉ cần khẽ rửa gần, nó liền sẽ rất sớm trốn mất. Lạc huynh cùng ta cảnh giới võ đạo đều là huyền linh cảnh, cũng cùng này chỉ linh thú cách biệt không tính quá lớn. Hơn nữa, chúng ta hai người tinh thần lực cũng đều còn mạnh hơn người ngoại xuất không ít, cho nên... Chúng ta hai người liên thủ tiến vào bên trong đi tìm, thỏa đáng bất quá. Lạc Phi gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Bất quá, Cơ Vô Song tại sao không tìm Hiên Viên Dịch trợ giúp đâu này? Hay là nói, Hiên Viên Dịch đã đi thử qua, nhưng bởi vì tinh thần lực duyên cớ, không có thể vào tuyển. Tuy rằng trong lòng hơi có nghi hoặc, nhưng Lạc Phi cũng không hề hỏi lên, dù sao mình thừa người ta một thân tình, việc này, là phải giúp. Hơn nữa trọng yếu hơn là, Lạc Phi sở dĩ phát hiện nơi đó là ảo cảnh. Là vì Đao Linh Khíu Nhi cảm ứng được Huế Cơ tồn tại. Chỗ kia hảo cảnh, hơn nửa chính là Huế Cơ làm đi ra. Huế Cơ, không nghĩ tới, nhanh như vậy lại muốn cùng người gặp mặt. Nhìn phía trước núi rừng, Lạc Phi trong lòng không nhịn được dâng lên vẻ mong đợi. Dù sao chỉ cần tìm được Huế Cơ, cũng để cho hòa vào không tên cổ đao bên trong. Như vậy, không chỉ có không tên cổ đao phải nhận được tăng cường, Khíu Nhi thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên, ký ức cũng sẽ khôi phục một phần. Đến lúc đó, có lẽ Khíu Nhi liền có thể thôi diễn xuất địa giai trung phẩm, thậm chí là địa giai thượng phẩm đao pháp võ kỹ, mà chính mình cũng có thể nắm giữ đao chi huyễn sắc cảnh. Có thể nói, không tên cổ đao tuyệt đối là Lạc Phi mạnh mẽ nhất, thần bí nhất lá bài tẩy. Chương 270, đoạn hồn táng hải khúc. Chương 270, đoạn hồn táng hải khúc. Hai người tới gần núi rừng, Lạc Phi phát hiện, Cửu Tông môn người sớm đều đã bố trí xuống một ít kết giới loại hình cấm chế, để phòng ngừa này chỉ linh thú đào tẩu. Vô Song cô nương, nếu nơi này đã bố trí xuống cấm chế, tại sao không tìm một cái thực lực cao cường người tiến vào bên trong, đêm này chỉ linh thú bức ra, đến lúc đó để cho tự chui đầu vào lưới, không phải dễ dàng hơn sao? Lạc Phi không khỏi hỏi. Lạc huynh, ngươi có chỗ không biết, này chỉ linh thú là một con cửu vĩ linh hồ, rất giàu hoạt. Tin tưởng coi như là nơi này hảo cảnh cũng căn bản giữ không nổi nó, hơn nữa nó hẳn là đã phát hiện chúng ta bày xuống cấm chế, nếu là xuất hiện cường giả, không cần nói tiến vào trong ảo cảnh. Coi như là tới gần phạm vi trong vòng trăm dặm, này chỉ linh thú cũng sẽ tự sát. Hơn nữa, bản môn nhân thủ có hạn, chỗ này hảo cảnh diện tích lại quá lớn, căn bản vô pháp đem hết thể địa phương đều bày lên cấm chế. Cơ Vô Song giải thích. Lạc Phi trong lòng một trận ngạc nhiên, thời đại này, liền một chỉ linh thú đều sẽ chơi tự sát. Lạc huynh, đây là Thanh Ngọc Thần Lộ, nếu là ở trong ảo cảnh hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, vật ấy cũng có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Cơ Vô Song tay ngọc khẽ duỗi mà ra. Trong tay nâng một nhánh rất nhỏ bình ngọc, thân bình thập phần trong suốt, trong đó chứa một loại chất lỏng màu xanh lam, đại khái chỉ có 3 giọt bộ dáng. nguyên lai đây chính là Thanh Ngọc Thần Lộ. Lạc Phi tiếp nhận chiếc lọ. Đối với Thanh Ngọc Thần Lộ, hắn cũng là biết một chút. Thanh Ngọc Thần Lộ là một loại tinh khiết thiên nhiên linh lộ, chỉ có tại nơi cực hàn mới có thể tìm tới, hơn nữa số lượng thập phần ít ỏi. Nay lộ có cực tốt tỉnh thần cường thần công hiệu quả, có thể để cho một người tinh thần lực tại trong một khoảng thời gian tăng lên mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Mà tinh thần lực càng mạnh, càng không dễ dàng lạc lối tại trong ảo cảnh. Hai người đi về phía trước, trong chốc lát, cũng đã thâm nhập này mảnh ảo cảnh trong rừng núi, nhưng bốn phía tựa hồ cũng không có bất kỳ dị thường. Đồng nhiên, Cơ Vô Song thái độ khác thường, hô điệu một trưởng hướng về Lạc Phi đánh tới, ra tay nhanh như chớp. Lạc Phi bỗng nhiên ngẩn ra, chuyện gì thế này? Trong chớp mắt, chỉ thấy Cơ Vô Song ngọc trưởng đã tới gần Lạc Phi trước mắt, này trong lòng bàn tay, một đoàn hào quang màu xanh lam như vực sâu biển lớn, ẩn chứa trong đó một luồng sức bùng nổ sức mạnh, phảng phất đem biển rộng đè co lại thành một ít đoàn, chỉ cần vỡ ra được, trong nháy mắt liền sẽ đem tứ thứ hai cắt nhân chìm. Cũng may, Lạc Phi phản hẳn cũng là cực nhanh, trong nháy mắt liền tránh qua Cơ Vô Song công kích. Vâng! Một gốc hai người ôm hết đại thụ dễ dàng bị lấy được nát tan nước toát. Cơ Vô Song một trưởng này mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng uy lực kia lại là không thể khinh thường. Vô Song cô nương, ngươi đây là ý gì? Lạc Phi trách mắng. Khanh khách! Lạc huynh, thật đúng là xin lỗi ngươi rồi, có người ra rất cao giá tiền, hơn nữa là chúng ta cựu tông môn không cách nào cự tuyệt giá tiền, muốn mua mạng của ngươi, cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Cơ Vô Song khẽ cười trả lời. Lạc Phi hơi nhướng mày, hỏi tới, mua mạng của ta? Là ai? Hắn vốn cho là, Cơ Vô Song là bị ảo cảnh cho mê hoặc tâm trí, cho nên mới ra tay với chính mình. Nhưng là trước mắt vừa nhìn, người sau ánh mắt thanh minh, đối đáp trôi chảy, căn bản không giống là bị ảo cảnh dáng vẻ mê hoặc. Lạc Phi thực sự không nghĩ tới, cựu tông môn lại vẫn làm loại này sát thủ buôn bán. Khanh khách! Lạc huynh, chúng ta cựu tông môn cũng không thể đem cố chủ họ tên nói cho ngươi biết, ngươi vẫn là chịu chết đi. Hô! Âm thanh hạ xuống thời gian, Cơ Vô Song ngọc trưởng một phen. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một tấm màu tím đàn cổ, bên trên có 21 dây cung, mỗi một dây cung đều phát sáng như ngân, lộ ra từng tia lang quang. Long cong. Ngón tay nhỏ bé khẽ múa, dây đàn kích thích, một đạo như kiếm khí bình thường màu xanh lam nguyên lực tên dài bắn về phía Lạc Phi. Lạc Phi nhảy một cái mà ra. Phúc. Đạo kia nguyên lực tên dài trong nháy mắt đem một cây đại thụ xuyên thủng, lưu lại cánh tay giống như độ lớn đậu. Thật nhanh công kích. Lực xuyên thấu cũng mạnh ngoại hạng. Lạc Phi trong lòng thất kinh, bất quá, này điểm công kích đã nghĩ giết hắn, phải hay không quá trò đùa một điểm. Khanh khách! Lạc huynh, đừng tưởng rằng tránh thoát vừa nãy một kích kia coi như xong, chó hay, vừa mới bắt đầu đâu. Cơ Vô Song khẽ cười nói. Nói xong, chỉ thấy Cơ Vô Song ngón tay nhỏ bé đánh đàn mà lên. Len ken thùng thùng. Huyền chuyển tiếng đàn như tà âm, vang vọng núi rừng, yêu mị êm hai, tức như dòng suối nhỏ này nước suối tiếng đinh đông, vừa có một vệt lạnh nhạt yêu thương. Dường như sơn cốc cú lan, lại vô hình bên trong lộ ra khiến người ta hể vải không phân chấn quỷ dị. Những kia sóng âm giống như là vô không bất nhập nước như vậy, thẳng hướng về Lạc Phi trong đầu rót vào. Bất quá trong nháy mắt, Lạc Phi phảng phất đã đưa thân vào một vùng biển mênh mông trong biển rộng, vô tận hải tiếng khóc tràn ngập tại thai, ngập trời sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm, ầm ầm. Nay tương đạo làn sóng đánh mà đến, thanh thế kinh người. Tuy rằng cùng Cơ Vô Song cũng coi như có duyên gặp mặt mấy lần, hơn nữa lẫn nhau ở giữa giao tình coi như không tệ, thế nhưng Lạc Phi cũng không muốn liền như vậy chết trong tay của đối phương, loại kia cái gì quỷ mỹ nhân dưới váy chuyện ngu xuẩn hắn cũng sẽ không làm. Lúc này chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động, một đạo loan nguyệt đao khí dắt nhất trọng đỉnh phong phong đao ý thẳng chém mà ra. Xì xì, đao khí theo gió vượt sóng trực tiếp phá vỡ này dường như thủy triều giống như vọt tới tiếng đàn, sau đó xông thẳng Cơ Vô Song mà đi. Bạch, cái gì? Lạc Phi con mắt chăm chú co rụt lại. Vừa nãy đạo kia đao khí, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Cơ Vô Song thân thể, mà người sau lại là nửa điểm vết thương đều không có, trái lại còn lộ làm ra một bộ lạnh nhạt khinh thiếu. Hơn nữa, Cơ Vô Song trên người dần dần tuôn ra mạnh mẽ nguyên lực chấn động, nhìn răng rấp, đã đạt đến huyền linh cảnh lục trọng. Huyền linh cảnh lục trọng. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc, mấy ngày trước gặp gỡ thời gian, hắn rõ ràng thông qua vọng khí thuật, đã nhìn ra Cơ Vô Song cảnh giới võ đạo là huyền linh cảnh nhất trọng. Không nghĩ tới, người sau dĩ nhiên ẩn giấu được sâu như thế, chân thật thực lực, đã đạt đến huyền linh cảnh lục trọng. Khanh khách! Lạc huynh, để Vô Song tiễn ngươi một đoạn đường đi, tin tưởng này đoạn hồn táng hải khúc còn có thể vào được Lạc huynh chi thai. Cơ Vô Song nở nụ cười xinh đẹp, đánh đàn tốc độ đống nhiên thêm nhanh hơn không ít, mà theo nàng động tác tăng nhanh, nguyên lai đã biến mất biển rộng ảo cảnh dĩ nhiên lại xuất hiện lần nữa. mà lần này, nay biển rộng trực tiếp đem Lạc Phi đánh vào đáy biển, áp lực cực lớn, để Lạc Phi thân thể dường như bị trói chặt như vậy, động đều không thể nhúc nhích. Lạc Phi chỉ cảm giác đang từ từ địa hướng về đáy biển chìm, loại kia cảm giác của cái chết cũng nhanh chóng giáng lâm. Đoạn hồn táng hải khúc. Đây cũng là cực kỳ hy hữu sóng âm võ kỹ. Quả nhiên không như bình thường võ kỹ, khiến người ta cân nhắc không ra, công kích cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá. Như thế liền muốn để cho mình chết. Không có cửa đâu. Phốc suy phốc suy. Vô tận phong đao ý từ Lạc Phi trong cơ thể lao ra, hóa làm vô hình đao khí chém hướng bốn phía. Hả? Lạc Phi nhíu mày. Những đao ý đó, dĩ nhiên không có một đạo có thể đem bốn phía nước biển chém ra, mà những kia nước biển nhưng là phảng phất đậm đến hóa chi không ra, dường như nhở cao su như vậy, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Chương 271, song trọng huyễn sát cảnh. Chương 271, song trọng huyễn sát cảnh. Phong hỏa dung hợp đao ý. Lạc Phi đáy lòng một tiếng chìm giống, phong hỏa dung hợp đao ý bạo dũng nhi xuất, hình thành một đạo rồng lửa cuốn phong hô địa sông đi, trong nháy mắt liền đem những kia nước biển tất cả đều bại không, mà Lạc Phi liền nằm ở rồng lửa cuốn phong phong nhãn chính giữa, bất quá, những kia nước biển tựa hồ rất không cam tâm, như trước không ngừng hướng về rồng lửa cuốn sức gió đến. Đáng tiếc, Lạc Phi thi triển ra phong hỏa nguyên lực, cũng không phải ngọn gió bình thường hỏa nguyên lực, mà là lang gia đế phong cùng cửu long phá tiêu viêm biến thành. Những kia nước biển căn bản không làm gì được lang gia đế phong cùng cựu long phá tiêu viêm hình thành rồng lửa cuốn gió. Có thể sống động. Lạc Phi lập tức cảm giác được, lúc trước cái loại này chịu đến cường lực ràng buộc cảm giác đã biến mất, nhất thời hướng về không trung nhảy một cái mà đi, hô điệu lao ra khỏi mặt biển. Hừ, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có thể từ đoạn hồn táng trong biển trốn ra được. Lạc huynh, vô song thật đúng là coi thường ngươi rồi, bất quá, không biết Lạc huynh ngươi, có thể hay không lại chạy ra lần này một khúc đoạn hồn táng hải chi tâm. Âm thanh hạ xuống, cơ vô song ngón tay nhỏ bé khẽ gảy, dây đàn chấn động, mặt biển nhất thời bình tĩnh lại. Tuy rằng giờ phút này biển rộng đã không có lúc trước ba đảo hùng dũng xu thế, nhưng này loại bình tĩnh, trái lại khiến người ta càng thêm cảm thấy khủng bố. Bộ phong lực ảnh. Mượn vừa nãy phóng lên trời lực lượng, giờ phút này Lạc Phi như trước thân trên không trùng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, vụ điệu một cái, trực tiếp đằng rời đến cơ vô song phía sau. Xì xì. Phong hỏa liên thiên đao chém mà ra. Đáng tiếc. Thân đao trực tiếp xuyên thấu cơ vô song thân thể, lại là không có đưa đến nửa điểm tác dụng, mà sau một khắc, cơ vô song cùng trong tay nàng đàn cổ biến mất, xuất hiện tại 100 mét có hơn trên mặt biển, hai mắt mỉm cười mà nhìn Lạc Phi. Lạc huynh, ngươi liền cam lòng như thế không thương hương tiếc ngọc sao? Khanh khách! Vô song đoạn hồn táng hải chi tâm vẫn không có biểu diễn xong đâu, Lạc huynh kính xin tiếp lấy nghe tiếp. Ngón tay nhỏ bé kích thích, huyền chuyển linh động tiếng đàn tiếp tục vang lên. Bốn phía, có vẻ càng thêm bình tĩnh lại. Dần dần, loại kia bình tĩnh chuyển đổi vì yên tĩnh, cuối cùng dĩ nhiên cho người một loại vắng lặng giống như chết cảm giác. Lạc Phi trên người, lang gia đế phong cùng cửu long phá tiêu viêm cũng đã tuôn ra bên ngoài cơ thể, hai người giao hòa vào nhau, gào thét bốc lên. Không đủ, nay điểm lực lượng, tuyệt đối không đủ để đối phó cơ vô song. Vâng, phong hỏa dung hợp đao ý, còn có ba khí, tất cả đều phá thể mà ra, lại tăng thêm huyền linh cảnh ngũ trọng cảnh giới võ đạo, mấy người lẫn nhau là giao hòa. Tuy hai mà một. Dần dần, tại Lạc Phi bên ngoài cơ thể, một thanh phong hỏa tạo thành tuyệt thế hung đao xuất hiện. Ở đằng kia hung trên đao, đao ý bốc lên, bá khí xưng hùng, giữa hai người càng cho người một loại lẫn nhau làm một thể cảm giác quỷ dị cảm giác, phảng phất tại đao ý bên trong đã chen lẫn một chút cũng không có lên bá thế, mà trôi này hung đao, nhưng là một thanh bá chủ chi nhận, chỉ cần một đao hạ xuống, đéo cần biết ngươi là ai, đều phải cho ta thần phục xuống. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Để Lạc Phi trong lòng mơ hồ bay lên một tia cảm nộ. Đáng tiếc, loại kia cảm nộ có chút mơ hồ không rõ. Mà hiện tại, cũng không phải đi cảm nộ tăng lên thời điểm, hắn cần dựa vào một đao kia, triệt để phá tan cơ vô song đoạn hồn táng hải chi tâm mới được. Cuối khúc, âm đoạn. Cơ vô song mi mắt khai mở khạp trong lúc đó, cặp mắt kia giống như một mảnh u lam biển rộng bình thường. Đoạn hồn táng hải chi tâm. Cơ vô song khẽ quát nói. Ầm ầm ầm. Nguyên bản bình tĩnh biển rộng đồng nhiên trong lúc đó chấn động lên, xa xa nước biển phóng lên trời, hình thành cao tới ngàn trượng sóng lớn, dường như bốn phía tường vây bình thường hướng về trung tâm vây ép mà tới. Này nước biển chi tường còn cách nhau rất xa, thế nhưng, hải chi phẫn nộ khí tức đã song tràn ngập mỗi một tấc không gian, nồng nặc khiến người ta nghẹt thở, tuyệt vọng. Lạc Phi chút nào cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần bị này sóng lớn đập trúng, tuyệt đối là tan xương nát thịt kết cục. Này, chính là đoạn hồn táng hải chi tâm. Lạc Phi ánh mắt lẫm liệt. Thật nhanh đảo qua bốn phía. Nơi đó. Trong nháy mắt, Lạc Phi liền thông qua linh giác phát hiện đoạn hồn táng hải chi tâm mấy chỗ điểm bạc nhược, này mấy nơi nguyên lực chấn động rõ ràng yếu yếu một ít, nhưng mặc dù là điểm bạc nhược, cũng chỉ là tương đối mà nói, những địa phương kia nguyên lực chấn động, như trước mạnh ngoại hạng. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, này đoạn hồn táng hải chi tâm, cũng không hề bị Cơ Vô Song hoàn toàn nắm giữ, nếu không, tuyệt đối không thể lưu hạ như vậy điểm bạc nhược. Tam Thiên Phong Diễm Thần Long chém. Một tiếng quát mắng, Lạc Phi giơ tay chém xuống. Trên người đạo kia tràn ngập khí phách hư huyễn chi nhận cũng thuận theo chém xuống. Loạt xoạt, một đao chém xuống, vô số lang gia đế phong cùng cửu long phá tiêu viêm từ lưỡi dao bên trong chém ra, hóa làm một cái thần long. Này thần long quay quanh tại Lạc Phi quanh người, đầu rồng ngẩng cao ngút trời, tiếng rít gào như sấm bạo thai, hơn nữa này một song long con mắt như gió như lửa, thần quang nhiếp hồn phách người. Nháy mắt sau, này thần long hống địa phóng lên trời, lao thẳng về phía đoạn hồn táng hải chi tâm một cái điểm yếu. Một đao kia tuyệt đối là ngoại trừ cổ đao khí cùng quy hoàng lưu lại kiếm khí ở ngoài, Lạc Phi có khả năng thi triển mạnh nhất một đao. Chỉ thấy này nguyên lực thần long chỗ đi qua, nguyên bản vốn đã bị hải khí tức tràn ngập không gian tất cả đều chấn động gầm hết lên, kèn kẹt điệu từng tấc nứt toát, từng mảnh tan rã, phảng phất căn bản vô pháp chịu đựng này cố lực lượng cường đại đụng vào cùng lôi kéo. Ầm ầm. Rốt cuộc, nguyên lực thần long vọt thẳng đánh vào kết thúc hồn táng hải chi tâm điểm bạc được lên. Phình một tiếng, dường như pha lê phá nát như vậy, toàn bộ thế giới toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, nước biển cũng biến mất không còn tăm tích, mà xuất hiện tại Lạc Phi trước mặt, rộng mở là một cái vực sâu không đáy, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, mình tuyệt đối rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục bi thảm. Hả? Nơi này là? Lạc Phi quay đầu chung quanh, nơi nào còn có cái gì Cơ Vô Song, căn bản liền bóng người đều không có nhìn thấy. Chủ nhân, nơi này như cũng là ảo cảnh. Khiếu Nhi âm thanh truyền đến. Như cũng là ảo cảnh. Lạc Phi hơi nhướng mày, trước đó bị Cơ Vô Song đưa vào đoạn hồn táng trong biển lúc, hắn liền thử hô hoán qua Khiếu Nhi, tuy nhiên lại căn bản vô pháp liên lạc với, không nghĩ, mới ra đến liền nghe được Khiếu Nhi âm thanh. Không sai, chủ nhân mới vừa gia nhập cánh rừng cây này bên trong lúc, cũng đã trúng rồi đao chi huyễn sát cảnh, hơn nữa là trúng rồi song trọng đao chi huyễn sát cảnh. Song trọng đao chi huyễn sát cảnh. Khiếu Nhi, ngươi có ý tứ là nói, vừa nãy căn bản không phải Cơ Vô Song sẽ cùng ta chiến đấu. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đao này chi huyễn sát cảnh cũng thật là đáng sợ. Song trọng ảo cảnh, liền tương đương với trong ảo cảnh còn có một tầng ảo cảnh. Mà chính mình, bất quá là vừa mới phá tan rồi tầng thứ nhất huyễn sát cảnh, chính bản thân nằm ở tầng thứ hai huyễn sát cảnh bên trong. Ừm. Khiếu Nhi rõ ràng cho thấy gật gật đầu, chủ nhân cùng Vô Song cô nương mới vừa tiến vào nơi này lúc, liền từng người chúng rồi song trọng đao chi huyễn sát cảnh, sau đó rất tự nhiên liền đi phân tán. Khiếu Nhi vẫn luôn tại tỉnh lại chủ nhân, nhưng là tại tầng thứ nhất huyễn sát cảnh trong, chủ nhân căn bản không nghe thấy, mắt thấy chủ nhân liền muốn bước vào tầng thứ hai huyễn sát cảnh vực sâu, Khiếu Nhi đều là chủ nhân bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng may chủ nhân dựa vào sức mạnh của mình, tránh thoát tầng thứ nhất huyễn sát cảnh, nếu không, chủ nhân đã ngã xuống. Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, nếu là chậm hơn một bước phá tan tầng thứ nhất huyễn sát cảnh, mình là chết như thế nào cũng không biết. Như vậy huyễn sát cảnh, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chương 272, chết rồi không thả qua. Chương 272, chết rồi không thả qua. Lạc Phi đem linh giác tản ra, đáng tiếc, căn bản không cảm ứng được bất cứ gì thường nào. Khiếu Nhi, ngươi có thể cảm ứng được Huế Cơ cùng Vô Song cô nương vị trí sao? Lạc Phi truyền âm hỏi. Chủ nhân, Huế Cơ khí tức rất yếu ớt, hơn nữa có chút phiêu hồ bất định, Khiếu Nhi tạm thời còn không cách nào xác định chính xác vị trí. Về phần Vô Song cô nương, Khiếu Nhi có thể không có cách nào cảm ứng được vị trí của nàng, chỉ có thể dựa vào chủ nhân phá tan này tầng thứ hai huyễn sát cảnh sau, sẽ chậm rãi đi tìm rồi. Nha, đúng rồi, chủ nhân hay là trước dùng một giọt thanh ngọc thần lộ đi, không phải vậy, còn có thể bên trong cái kế tiếp song trọng huyễn sát cảnh, một lần nữa trở về tầng thứ nhất huyễn sát cảnh bên trong đi. Lạc Phi không nhịn được âm thầm tâm giật mình. Chiếu Khiếu Nhi thuyết pháp như vậy, nếu như không thể một lần phá tan song trọng đao chi huyễn sát cảnh, mà chỉ là giống như chính mình, phá tan rồi tầng thứ nhất, như vậy, vô cùng có khả năng tại vô thanh vô tức dưới, bị một lần nữa kéo về tầng thứ nhất huyễn sát cảnh bên trong đi, mãi mãi cũng không cách nào đi ra huyễn sát cảnh. Nếu là như vậy lời nói, này hai tầng đao chi huyễn sát cảnh, thật đúng là không chết không thôi, thập phần đáng sợ. Gật gật đầu, Lạc Phi lấy ra trang bị thanh ngọc thần lộ bình nhỏ, từ đó đổ ra một giọt tan vào. Này thanh ngọc thần lộ vừa vào miệng trong, chính là lạnh lẽo cực kỳ, dường như ngậm một khối vạn năm hàn băng tại trong miệng như vậy, cả há mồm đều trong nháy mắt cóng đến cứng lại rồi, bất quá, cái cảm giác này cũng là rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Lạc Phi cảm giác tinh thần của mình trong nháy mắt thanh minh cực kỳ. Thanh Ngọc Thần Lộ, quả nhiên không giống suy nghĩ thường. Hy vọng vô song cô nương không có sao chứ. Lẩm bẩm một câu, Lạc Phi lập tức tại trong rừng cây đi bước đi, hắn nhất định phải tìm ra này tầng thứ hai huyễn sát cảnh điểm bạc nhược, lại lấy cường lực một đòn đem phá tan, như vậy, năng lực triệt để đi ra ngoài. Một bên khác, nằm ở tầng thứ hai huyễn sát cảnh bên trong cơ vô song, chính từng bước đi tới, mà ở tiền phương của nàng, có một mảnh dung nham hồ, nóng bỏng dung nham phốc phốc địa bước lên bọc khí. Cơ vô song phảng phất căn bản không có nhìn thấy những kia dung nham, chính từng bước tiếp cận. Tại trên người nàng, huyền linh cảnh nhất trọng nguyên lực chấn động thỉnh thoảng rung động, nhưng cả cái ánh mắt của người lại có vẻ dại ra cực kỳ. Giờ khắc này, nàng trong đầu, còn có tầng thứ nhất huyễn sát cảnh chính quay nhiễu nàng. Loạt soạt, loạt soạt. Hai đạo vô cùng đao khí xé phá hư không, tốc độ như tật phong tạo diệp bình thường. Cơ vô song vung chỉ liền phủ đàn cổ, màu xanh da trời nguyên lực tên dài bắn ra, nhưng là bị kia đao khí dễ dàng chém thành hai nửa, căn bản vô pháp chống đối nửa điểm. Ha ha! Vô song cô nương, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Lạc Phi một mặt cười khẩy địa nhìn chằm chằm cơ vô song, trên người nguyên lực chấn động, thông suốt nhưng đã đạt đến huyền linh cảnh cửu trọng đỉnh cao. Còn có, bằng vào ta Lạc Phi tài năng ngất trời, phối ngươi khuynh thế dung nhan cùng tuyệt thế cầm kỹ, có thể nói là thiên hạ tuyệt phối, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Hừ! Cơ vô song nhẹ rên một tiếng, mục quang nhìn chằm chằm Lạc Phi, đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là ảo cảnh giả lập người đi ra mà thôi. Ồ! Thật sao? Lạc Phi tà tà cười cười, đã như vậy, ngươi vừa lại không cần né tránh công kích của ta đâu này. Chiếu lời ngươi nói, ta bất quá là hư huyễn mà thôi. Cho dù lợi hại đến đâu, cho dù đao pháp cho dù tốt, cho dù đao khí lại sắc bén vô cùng, cũng có thể không gây thương tổn ngươi mảy may mới đúng, vậy ngươi còn trốn, cái gì trốn à? Đồng nhiên, Lạc Phi thân ảnh nhất dưới biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời gian, đã đến cơ vô song trước người. Vù một tiếng, một cái tay quét ngang mà qua. Cơ vô song xảo đủ nhẹ chút, vội vã chợt lui ra, nhưng là, trên mặt lụa mỏng lại bị vạch trần mở ra, lộ ra sau đó này khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt mỹ vô song dung nhan. Mà cơ vô song cũng là vội vàng đưa tay ngăn trở của mình tiểu dung, trong mắt lóe ra vài tia vẻ do dự. Mỹ! Thật đẹp! Lạc Phi tà tà cười cười, đem cơ vô song trước mặt xa nhẹ nắm trong tay, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ. Sau đó ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ vô song, khẽ hất nói, không biết, ngươi thân thể, có thể hay không cũng giống dung nhan của ngươi bình thường Mỹ. Không bằng, để cho ta tới vì ngươi cởi áo nuôi dây lưng. Hảo hảo thưởng thức một phen, ngươi thấy thế nào? Ngươi! Cơ vô song trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Người khác đều chỉ biết, nàng là Thúy Tâm Lầu đầu bảng nghệ kỹ, khúc động thiên hạ, vang danh đại thiên. Mà nghệ kỹ cũng tốt, xương kỹ, nữ, cũng được, ở thế tục trong mắt người, bất quá đều là đi ra bán. Thế nhưng, thực sự hiểu rõ người của nàng lại là biết, nàng còn chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua mảy may, thậm chí không có nam nhân gặp qua nàng khuôn mặt. Mà nàng sở dĩ tại Thúy Tâm trong lầu xuất hiện, bất quá là làm như cựu tông môn đệ tử một hạng nhiệm vụ cùng thử thách mà thôi. Các nam nhân lời chót lưỡi đầu môi cũng tốt, âu nôn huế ngữ cũng được, nàng cũng đã nghe quá nhiều, vốn tưởng rằng đã đối với cái này sẽ không lại lòng sinh gợn sóng, thế nhưng, bị Lạc Phi nhìn hình dáng sau, lại vẫn bị như thế trêu ghẹo, lại là để trong lòng nàng nổi giận đan sen. Còn không chờ cơ vô song gầm lên một câu, vụ địa một tiếng, Lạc Phi bỗng nhiên lại biến mất. Cơ vô song vội vã bay ngược, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, loạt soạt một tiếng, một mảnh quần áo đã quẳng mà lên, lộ ra tuyết bạch như ngọc da thịt. Mà tùy theo, một bàn tay tựa hồ cũng mơn trớn này mảnh băng cơ ngọc phu lệnh trong lòng nàng nổi giận càng sâu. Xoay người lại, cơ vô song cắn chặt hàm răng. Nàng tin chắc đây chỉ là ảo cảnh, nhưng là, Lạc Phi hành vi lại làm cho nàng căn bản không thể cho rằng không biết. Dù sao này rốt cuộc có phải không ảo cảnh, nàng cũng không dám thật xác định. Phải biết, từ khi đi vào trong rừng cây, nàng liền cùng Lạc Phi một mực sóng vai mà đi, thẳng đến Lạc Phi bỗng nhiên bất ngờ lên làm khó dễ, mà ở trước đó, tựa hồ căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào từng xuất hiện. Đáng ghét. Cơ vô song nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Phi. Nàng không dám đánh cược, không dám đánh cược này đến cùng phải hay không ảo cảnh. Bởi vì nếu như đây không phải ảo cảnh, mà nàng lại đối Lạc Phi hành vi thờ ơ không động lòng, như vậy, đem rơi vào một cái trần truồng xuất hiện tại trước mặt nam nhân kết cục, mà cảnh tượng như vậy, chỉ là nghĩ vừa nghĩ đều cảm thấy xấu hổ với gặp người. Chỉ ít, cơ vô song thì không cách nào từ trong lòng tiếp nhận. Mà nàng, lại căn bản đánh không lại Lạc Phi, còn tiếp tục như vậy, như trước khó thoát giống nhau kết quả. Bất luận quả nhiên cũng tốt, không coi là thật cũng được, tựa hồ cuối cùng đều sẽ chỉ về cùng một cái kết quả, mà kết quả này, rồi lại một mực là mình tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Lẽ nào, muốn dùng chết đi giải thoát? Vô Song cô nương, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ muốn chết nha. Tiểu coi như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, như trước sẽ đem ngươi quần áo tất cả đều đới ra được trống trơn, chứng kiến chỗ ngươi ngạo nghệ dáng người. Hắc hắc. Lạc Phi tà nhưng mà cười, trong mắt càng là ô uế chi mang tóe xuất hiện, bất luận thấy thế nào, đều không thể cùng thường ngày Lạc Phi liên kết hệ cùng nhau. Người này tuyệt đối không phải Lạc Phi. Nói cách khác, nơi này đúng là ảo cảnh. Nhưng là, như vậy ảo cảnh thật sự là thật là đáng sợ. Cơ Vô Song trong lòng ngơ ngác. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết, chính mình quá khinh thường nơi này ảo cảnh rồi. Chương 273, Linh Hồ cùng với cơ. Chương 273, Linh Hồ cùng với cơ. Trong rừng cây, Lạc Phi vút nhanh mà đi, đồng thời, linh giác cũng là hoàn toàn tản ra. Nhưng là, hắn cũng không có tìm được tầng thứ hai huyễn sát cảnh điểm bạc nhược ở nơi nào, phảng phất căn bản cũng không có cái gọi là điểm bạc nhược. Một giọt thanh ngọc thần lộ, đại khái có thể duy trì hai canh giờ khoảng chừng, nếu là dùng xong giọt cuối cùng thanh ngọc thần lộ, vẫn chưa thể phá tan nơi này huyễn sát cảnh, sợ là chỉ có thể thi triển cổ đao khí rồi. Bất quá, một khi thi triển cổ đao khí, ta liền sẽ bất tỉnh ngủ thiết đi, đoạn thời gian đó chính là ta thời điểm nguy hiểm nhất. Lạc Phi âm thầm thầm nói, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực không nên dùng cổ đao khí tốt. Đồng nhiên, một bóng người từ Lạc Phi trước người chợt lóe lên, quả thực nhanh hơn cả chớp giật lên mấy lần. Bất quá, Lạc Phi trong lòng có đoán linh giác tàng ra, cho nên như trước bắt được thân ảnh kia bộ dáng, rộng mở là một con mọc ra tám cái lông xù đuôi màu trắng hồ ly. Bát vĩ hồ. Làm sao ít đi một cái đuôi? Lạc Phi trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Cơ Vô Song rõ ràng nói với hắn là cửu vĩ linh hồ, có thể là vừa rồi. Hắn linh giác cảm ứng được lại chỉ có bát vĩ, lẽ nào con này linh hồ chịu được qua thương, mất đi một cái đuôi. Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Phi hướng về bát vĩ linh hồ bay trốn mà đi phương hướng đuổi theo. Từ khí tức nhìn lên, hẳn là nhị phẩm linh thú, nhưng tốc độ này, so với ta toàn lực thi triển bộ phong lược ảnh đều còn nhanh hơn suất rất nhiều. Xem ra, muốn phải bắt được này chỉ linh thú, sợ là không dễ dàng a. Không biết Vô Song cô nương có biện pháp gì hay không? Bất quá! Bây giờ còn là nhanh chóng giải đến Vô Song cô nương được, hy vọng nàng đã phá tan tầng thứ nhất huyễn sát cảnh. Lạc Phi ở trong lòng âm thầm thầm nói. Đúng lúc này, Khiếu Nhi bỗng nhiên truyền âm nói, chủ nhân, Khiếu Nhi tại vừa nãy con kia linh hồ trên người, cảm ứng được bế cơ khí tức. Lạc Phi trong lòng hơi động, Khiếu Nhi, ngươi nói là, con kia linh hồ đã cùng bế cơ tiếp xúc qua. Không, không phải, chủ nhân. Khiếu Nhi cảm thấy, con kia bát vĩ linh hồ chính là bế cơ. Hơn nữa là huế cơ tàn phách bên trong phần lớn. Cái gì? Lạc Phi trong lòng kinh ngạc, Khiếu Nhi, ngươi có ý tứ là nói, ở nơi này huế cơ, cũng không phải theo chúng ta đồng thời từ cấm nguyên cổ địa bên trong đi ra huế cơ tàn phách. Ừm. Đúng là như thế. Trong lúc nhất thời, Lạc Phi trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là dĩ nhiên tìm tới huế cơ phần lớn tàn phách, lo chính là này phần lớn huế cơ tàn phách, phải là cửu tông môn muốn trảo cái kia cửu vĩ linh hồ, về phần này trẻ đi một cái đuôi. Vô cùng có khả năng chính là cái kia đoá hóa làm tiểu diễm đoá hoa huế cơ bông hoa. Như thế, liền cũng giải thích, tại sao nơi này đào chi huyễn sát cảnh sẽ lợi hại như vậy. Mà nếu thật sự bắt được con này linh hồ, mình rốt cuộc có muốn hay không đem giao cho cửu tông môn đâu này. Bất kể như thế nào, huế cơ là không tên cổ đao bảy phách một trong, nhất định phải nắm bắt tới tay. Chỉ là hơi chút do dự, Lạc Phi trong lòng liền đã có quyết định. Tuy rằng làm như vậy có chút xin lỗi cửu tông môn, nhưng ngày sau có cơ hội. Lại bồi thường cựu tông môn là được. Mà huế cơ, là nhất định phải thu phục. Nhưng là, linh hồ tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, trong nháy mắt, đã không biết tung tích. Lúc này, Lạc Phi đã bị dẫn tới một cái đầu đầu cũng có dung nham địa phương. Ồ, là Vô Song cô nương. Rất nhanh, Lạc Phi liền trông thấy chính từng bước một đi hướng dung nham trong hồ cơ Vô Song. Hơn nữa, cơ Vô Song khoảng cách này dung nham hồ đã không đủ non nửa trượng, mắt thấy liền muốn đi vào trong đó. Bị này quay cuồng nham thạch nóng chạy triệt để nuốt hết, hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, Lạc Phi vội vã sử dụng tới bộ phong lực ảnh, mau chóng vút đi. Bạch. Đưa tay vãn qua cơ Vô Song này dường như rắn nước bình thường vòng eo, Lạc Phi nhảy lên một cái, cách xa chỗ kia dung nham hồ. Ánh mắt của nàng mê man đu ám, hẳn là còn vây ở tầng thứ nhất huyễn sát cảnh bên trong. Khiếu Nhi, ngươi có biện pháp gì làm cho nàng tỉnh lại không có? Lạc Phi truyền âm hỏi. Chủ nhân. Duy nhất có thể làm cho nàng lập tức tỉnh lại biện pháp, chỉ có thanh ngọc thần lộ. Lạc Phi không lo được suy nghĩ nhiều cái khác, đem trong nạp giới thanh ngọc thần lộ lấy ra, sau đó nhẹ nhàng xốc lên Cơ Vô Song trước mặt xa một góc, lộ ra này kiểu diễm ướt át môi đỏ, sau đó, đem thanh ngọc thần lộ nhỏ ra một dọn, tích nhập Cơ Vô Song trong miệng. Chốc lát, Cơ Vô Song quả nhiên tỉnh lại. Trong tầm mắt thấy Lạc Phi trước tiên, Cơ Vô Song phản ứng chính là sức sở, sau đó xinh đẹp nhan đường đỏ, bất quá cũng may khăn che mặt vì đó chặn lại rồi, cũng không hề bị Lạc Phi phát hiện cái gì. Lạc huynh, chúng ta đây là ở nơi nào? Cơ Vô Song mở miệng nói. Lạc Phi khẽ mỉm cười, chúng ta hiện tại, hẳn là tại tầng thứ 2 huyễn sát cảnh bên trong. Tầng thứ 2 huyễn sát cảnh. Cơ Vô Song rõ ràng ngẩn ra, sau đó đối Lạc Phi biểu hiện ra một vệt vẻ cảnh giác đến. Lạc huynh, ngươi có ý tứ là, chúng ta như trước vẫn là ở trong ảo cảnh, cũng không hề rời đi. Ừm, xác thực là như vậy. Lạc Phi khẽ gật đầu, từ vừa mới đi vào mảnh rừng núi này bắt đầu, chúng ta hai người liền phân biệt chúng rồi song trọng huyễn sát cảnh. Ta cũng là không tốt dễ dàng phá tan rồi tầng thứ nhất huyễn sát cảnh, sau đó lại ăn vào một giọt thanh ngọc thần lộ, này mới không có lần nữa rơi vào tầng thứ nhất huyễn sát cảnh bên trong. Vừa nãy, ta phát hiện ngươi suýt chút nữa đi vào phía trước dung nham trong hồ, cho nên đem ngươi mang đi qua, lại cho ngươi ăn vào một giọt thanh ngọc thần lộ. Nghe vậy, Cơ Vô Song một mặt vẻ chợt hiểu. Trước đó, nàng rõ ràng còn tại cùng cái kia một mặt tà khí Lạc Phi kịch chiến, hơn nữa quần áo trên người bị xé toang một khối lại một khối. Quả thực là vừa thẹn vừa giận, nhưng liền vào lúc đó, nàng đống nhiên trong lúc đó cảm thấy cả há mồm bên trong một mảnh lạnh lẽo, sau đó liền phát hiện cảnh sắc chung quanh thay đổi trong nháy mắt. Lại chỉ trước mắt, liền tới nơi này cái địa phương xa lạ, cũng nhìn thấy Lạc Phi. Hiển nhiên, từ các loại dấu hiệu nhìn lên, trước mắt cái này Lạc Phi, cần phải có hơn phân nửa khả năng là thật sự. Suy nghĩ trong đầu Phi tránh mà qua, Cơ Vô Song đối Lạc Phi tính cảnh giác cũng là hơi thả lỏng một chút. Lạc huynh, vậy chúng ta phải như thế nào phá tan này tầng thứ 2 huyễn sát cảnh? Cơ Vô Song hỏi. Lạc Phi lắc lắc đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua bốn phía, chậm rãi nói ra, ta đã ở mảnh này huyễn sát cảnh bên trong tìm tòi một ít khu vực, nhưng là, căn bản không có phát hiện có thể phá khai mở này trọng huyễn sát cảnh điểm bạc nhược. Ngươi đây, có biện pháp gì hay không? Đối với hảo cảnh, Vô Song ngược lại là sơ lược thông một hai, nhưng huyễn sát cảnh, Vô Song lại là lần đầu tiên nghe nói, đối với cái này cũng là bó tay toàn tập. Cơ Vô Song lắc lắc đầu. Nàng tin tưởng, nếu không phải Lạc Phi xuất thủ cứu giúp, nàng khả năng đã tại tầng thứ nhất huyễn sát cảnh trong, bị cái kia tràn ngập tà khí Lạc Phi cho cái kia. Hơn nữa cho dù không có bị cái kia, nhưng khẳng định cũng đang tầng thứ nhất huyễn sát cảnh bên trong đi vào dung nham trong hồ, đã hương tiêu ngọc vẫn. Nói đến, tựa có lẽ đã là thiếu nợ Lạc Phi một cái mạng, còn không biết về sau yếu như nào đây đâu. Khẽ lắc đầu một cái, Cơ Vô Song không lại đi suy nghĩ nhiều. Trước mắt, hay là trước nghĩ biện pháp phá tan này tầng thứ 2 huyễn sát cảnh mới là thật. Sau đó, hai người tại trong rừng cây đi bước đi. Một bên chậm rãi đi tới, Lạc Phi trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ nói, vừa nãy, Huế Cơ rõ ràng cho thấy cô ý đem ta mang tới nơi này, nếu nơi này huyễn sát cảnh là nàng bố trí đi ra, tại sao lại muốn dẫn ta tới cứu Vô Song cô nương đâu này? Còn có, Huế Cơ hoàn toàn có thể giải trừ Vô Song cô nương trên người huyễn sát cảnh, trực tiếp làm cho nàng rời đi là tốt rồi. Lại một mực lượn một vòng lớn, để cho ta tới cứu người. Trong này, chẳng lẽ có cái gì những khác dụng ý? Trong lúc nhất thời, Lạc Phi trong lòng nghi hoặc chống chất. Bất quá, hắn cũng không hề đem các loại nói cho Cơ Vô Song, dù sao việc này đã liên lụy đến Huế Cơ, mà Huế Cơ, phải là Cơ Vô Song trong miệng cửu vĩ linh hồ. Đúng rồi, Vô Song cô nương, ngươi chỗ nói cửu vĩ linh hồ, cụ thể hình dạng ra sao? Lạc Phi dò hỏi. Chương 274, Phệ Nguyên ấm nghĩ. Chương 274, Phệ Nguyên ấm nghĩ. Cơ Vô Song chậm rãi nói ra, con kia linh hồ rất tốt phân biệt, hắn vốn là có cửu vĩ, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 8 cái đuôi, hơn nữa toàn thân tuyết trắng. Lạc Phi trong lòng thở dài, quả nhiên a. Cơ Vô Song chỗ muốn tìm linh hồ, chính là Huế Cơ biến thành. Đúng lúc này, vừa nay biến mất con kia linh hồ dĩ nhiên lại xuất hiện tại Lạc Phi cùng Cơ Vô Song trước mắt. Chỉ thấy nó này 8 cái tuyết trắng đuôi nhẹ nhàng vung lên. Tản ra một loại khiến người ta thần hồn đều mê quỷ dị sức mạnh, hơn nữa, trả về đầu nhìn Lạc Phi cùng Cơ Vô Song một mắt, sau đó hướng về phía trước chợt lóe mà đi. Lạc huynh, đó chính là chúng ta muốn tìm linh hồ, mau đuổi theo. Cơ Vô Song liền nói. Mà lúc này, Khiếu Nhi cũng là lần nữa truyền âm cho Lạc Phi, nói cho Lạc Phi, con kia bắt vĩ linh hồ chính là Huế Cơ phần lớn tàn phách, tuyệt đối không sai rồi. Lúc này, hai người đuổi linh hồ mà đi, không cần thiết đã lâu. Liền đi tới một cái đen nhánh trước sơn động. Cơ Vô Song đang muốn cất bước mà vào. Chờ một chút. Lạc Phi ngăn cản Cơ Vô Song, con này linh hồ, tựa hồ là cố ý dẫn chúng ta đi tới nơi này. Cơ Vô Song cau mày nhìn phía Lạc Phi, Lạc huynh, ngươi vì sao lại có cảm giác như vậy?
Trực giác.
Lạc Phi trả lời. Hắn cũng không muốn nói trước đó đã gặp con này linh hồ, hơn nữa người sau tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, căn bản không phải hai người bọn họ có thể theo kịp. Nhưng là hiện tại, con này linh hồ tốc độ chỉ hơi hơi so với hai người bọn họ nhanh một chút, hiển nhiên là có ý định đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Lạc Phi đã đem linh giác tản ra, phạm vi ngàn mét trong vòng hết thảy đều chạy không thoát hắn phát hiện. Nhưng ở hắn dưới sự cảm ứng, bên trong hang núi kia không có thứ gì. Bất đắc dĩ, hai người chỉ được cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong hang núi, mà Cơ Vô Song thì không cách nào như Lạc Phi như thế sử dụng linh giác, cho nên lấy ra một viên nắm tay lớn nhỏ màu vàng viên châu. Viên châu bên trong ánh sáng bắn ra bốn phía, đem bốn phía chiếu lên sáng rực. Vật ấy tên là Thái Dương Thiên Châu, so với Nguyệt Quang Thạch, không biết yếu sáng ra bao nhiêu lần. Hai người một đường thâm nhập, rất nhanh đi tới một chỗ to lớn lệch trời trước đó. Ngày đó hô giống như là một cái không nhìn thấy đầu đuôi hung thú, nhảy ngang qua hai người trước mặt, đem sơn động đường cho ngăn ra rồi. Mà là lệch trời một bên khác, tựa hồ cũng đã là tận cùng của sơn động. Cơ Vô Song đem Thái Dương Thiên Châu giơ lên cao, hơi thỏ người ra nhìn xuống phía dưới, căn bản là sâu không thấy đáy. Lạc Phi cũng đem linh giác dò xét đi xuống, đáng tiếc, chẳng cảm ứng được gì cả. Lạc huynh, ngươi cảm thấy, con kia linh hồ có phải hay không là huyễn sát cảnh biến ảo ra đến, cố ý dụ dỗ chúng ta đến đó, muốn mượn cơ hội giết chết chúng ta? Cơ Vô Song đối với Lạc Phi hỏi, dù sao liền ngay cả huyễn sát cảnh danh tiếng, nàng đều là nghe Lạc Phi nói lên, có lẽ, Lạc Phi ở phương diện này so với nàng càng có kiến giải. Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái. Mà đúng lúc này, vừa nãy con kia linh hồ dĩ nhiên lại xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện được lặng yên không một tiếng động, liền nhẹ nhàng phiêu du tại lệch trời bên trong, ánh mắt linh động mà nhìn Lạc Phi cùng Cơ Vô Song hai người, nhẹ ô điệu kêu lên hai tiếng, sau đó hướng lên trời hố bên trong nhảy xuống. Nhìn dáng dấp, nó là muốn cho chúng ta đi xuống. Lạc Phi nhẹ giọng nói ra. Cơ Vô Song cũng là gật gật đầu, nhưng là, Lạc huynh, phía dưới có nguy hiểm gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu như cứ như vậy tùy tiện đi xuống, thật sự là quá nguy hiểm. Lạc Phi tự nhiên cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng, vì thu phục Quế Cơ, nói không chừng, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Vô Song cô nương, ngươi trước tiên ở phía trên chờ, ta đi xuống xem một chút. Lạc Phi đối với Cơ Vô Song nói ra. Lạc huynh, ngươi vốn là vì chúng ta Cửu Tông Môn mà ra lực, Vô Song sao có thể cho ngươi đi đầu mạo hiểm. Theo Vô Song ý kiến, chúng ta còn là cùng đi xuống đi. Như vậy, lẫn nhau trong lúc đó cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, có thể hạ thấp độ nguy hiểm. Cơ Vô Song lắc đầu nói. Lạc Phi ngâm nghĩ chốc lát, lập tức gật gật đầu. Xác thực, hai người đồng thời đi xuống, có lẽ sẽ giảm thiếu một ít nguy hiểm. Cơ Vô Song lấy ra hai nhánh truy thủ, đem bên trong một nhánh giao cho Lạc Phi. Sau đó, hai người hướng lên trời hố bên trong nhảy một cái mà đi. Vù vù. Mang theo một tia âm hàn phong, như lưỡi dao bình thường quắt ở trên mặt. Mà Lạc Phi cùng Cơ Vô Song hạ xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cơ Vô Song trước tiên đem chùy thủ đâm về chân trợt vách đá, gây ra một mảnh đốm lửa, nhưng cùng lúc cũng chậm lại tốc độ rơi xuống, thẳng đến tốc độ chậm chậm đến mức độ nhất định sau, nàng lại rút ra chùy thủ, tiếp tục hướng xuống rơi đi. Lạc Phi cũng dùng chùy thủ chậm lại một lần rơi xuống tốc độ. Đã làm bảo đảm an toàn, giữa hai người cũng không hề đối với cách quá xa, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. 1000m, 3000m. Lệch trời như trước sâu không thấy đáy, mà lại theo không ngừng hướng phía dưới, âm hàn chi khí cũng càng ngày càng nặng. Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đều không thể không vận chuyển nguyên lực, đem hộ thể cương khí bố tại bên ngoài cơ thể, lấy chống đối những âm hàn chi khí đó xâm vào trong người. Xoạt xoạt xoạt. Đồng nhiên, vô số tối om om đổ vật phi tới mà lên, thẳng hướng về Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đập tới. Lạc Phi linh giác sớm cũng đã nhận ra những thứ đó tồn tại, cũng biết những kia tối om om đổ vật là một loại tên là Hắc Diệp Huyết Bức nhị phẩm nguyên thú. Rơi xuống bên trong, Lạc Phi trực tiếp một cái trưởng đao vung ra, một tia màu đỏ cựu long phá tiêu viêm từ trưởng đao bên trong chém bay mà ra, sau đó lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa làm đầy trời màu đỏ hỏa hải, hướng phía dưới bao phủ mà đi, nhất thời là phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên. Những hắc diệp đó huyết bức, tất cả đều biến thành nướng bức thịt, liều lĩnh mùi thối khét hướng về rơi xuống. Mà Lạc Phi cùng Cơ Vô Song hai người, nhưng là đi theo những này nướng bức thịt mà sau. Có những này nướng bức thịt làm do đường thạch, ngược lại cũng thoải mái hơn một ít. Lạc Phi lẩm bẩm nói. Lại tung tích mấy trăm mét sau. Xì xì, xì xì. Một ít mọc ra sức môi, răng như răng cưa, dáng như con run, nhưng cũng to như thùng nước bình thường quái vật. Từ trên vách đá ám trong động nhô đầu ra, dường như bắn ra nhanh mũi tên giống như, một cái một con mà đem những kia hạ xuống huyết bức nuốt vào bụng đi. trong đó một ít thậm chí hướng về Lạc Phi cùng Cơ Vô Song phát khởi tiến công. Đáng tiếc, những quái vật này cũng thì tương đương với tam phẩm nguyên thú bộ dáng, căn bản không gây thương tổn hai người, ngược lại bị hai người chém giết mười mấy đầu. Sau, những quái vật khác đều đã có kinh nghiệm, không lại hướng về hai người khởi xướng tiến công. Mà này thiên hố cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu, Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đã rơi xuống dưới vượt qua 3 vạn mét, chém giết mấy chục sóng kỳ quái hung thú, lại vẫn không có thấy đáy. Hơn nữa, những kia hung thú thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, thẳng đến trước một làn sóng, đã tương đương với nhất phẩm linh thú dáng vẻ. Mà lúc này, Cơ Vô Song trong tay Thái Dương Thiên Châu tản mát ra ánh sáng, dĩ nhiên dần dần ảm đạm đi. Hả? Dĩ nhiên sẽ có sương mù. Lạc Phi hơi cảm giác kinh ngạc. Cơ Vô Song cũng ý thức được điểm này. Lúc này, hai người đem rơi xuống tốc độ chậm lại. Dần dần, những tia khói đen đã đem hai người bọn họ bao phủ ở trong đó. Đồng nhiên, Cơ Vô Song ánh mắt ngưng lại. Lạc huynh cẩn thận, những thứ đồ này căn bản không phải sương mù, mà là phệ nguyên âm nghĩ. Bọn nó lấy thôn phệ võ giả nguyên lực mà sống, đồng thời cũng sẽ không bỏ qua bị nguyên lực tẩm bổ qua thân thể, tuyệt đối đừng để bọn chúng phá tan ngươi hộ thể cương khí. Cơ Vô Song nhanh nhíu lại nga mi, cũng cấp hô. Nàng đã cảm thấy, những tia khói đen dĩ nhiên tại thôn phệ trên người nàng hộ thể cương khí, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, nếu không phải trong cơ thể nàng nguyên lực không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, bổ sung hộ thể cương khí hao tổn, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những tia dường như khói đen bình thường phệ nguyên âm nghị thôn phệ sạch sành sanh. Dù là như thế, nàng trong cơ thể nguyên lực bổ sung, như trước đánh không lại những phệ nguyên âm nghị đó thôn phệ tốc độ. Mà một khi hộ thể cương khí biến mất, nàng vận mệnh, có thể tưởng tượng được. Chương 275, âm minh đồ vật. Chương 275, âm minh đồ vật. Lạc Phi quay đầu nhìn Cơ Vô Song một mắt, trong lòng ám cảm giác kỳ quái. Bởi vì, hắn hộ thể cương khí căn bản một chút việc đều không có, những tia khói đen hoàn toàn không dám tới gần hắn hộ thể cương khí. Qua trong giây lát, Lạc Phi trong lòng cũng đã hiểu được, hắn trong cơ thể nguyên lực, đã bị Lang Gia Đế Phong cùng Cửu Long Phá Tiêu Viêm biến thành đặc thù nguyên lực thay thế được, cũng không phải phổ thông nguyên lực có thể sánh được, cũng chính bởi vì vậy, những phệ nguyên âm nghị đó mới không dám tới gần. Mà Lạc Phi cũng là một mắt nhìn ra Cơ Vô Song hộ thể cương khí đang từ từ suy yếu. Lúc này, hắn chủ động hướng về Cơ Vô Song áp sát đi qua, đem chính mình hộ thể cương khí làm lớn ra gấp đôi, sau đó một cái khoác ở Cơ Vô Song vòng eo. Ánh mắt đống nhiên co rụt lại, Cơ Vô Song một mặt đại giật mình mà nhìn Lạc Phi, đang muốn dây rủa, lại là rất nhanh phát hiện, tại Lạc Phi đem nàng khoác ở sau, những phệ nguyên âm nghị đó dĩ nhiên tất cả đều nhượng bộ lui binh mở ra, phảng phất rất sợ hãi dáng vẻ. Không khỏi, nàng trên mặt ngơ ngác vẻ, lại trở nên vô cùng kinh ngạc lên. Lạc Phi cũng không giải thích cái gì, chỉ là ôm sát eo của nàng, tiếp tục hướng xuống rơi xuống mà đi. Loại kia ôm mỹ nhân eo cảm giác, có một phen đặc biệt tư vị, để tâm thần người không nhịn được rung động, bất quá, Lạc Phi nhưng không nghĩ đi trêu chọc xong lần lượt. Lần này giúp Cơ Vô Song, lại như tại Cấm Nguyên cổ địa bên trong giúp Mộ Dung Yên Tuyết nổ trừ ma căn lúc như thế, thuần túy trợ giúp, không có ý tứ gì khác. Mà bị Lạc Phi như vậy ôm, Cơ Vô Song trong lòng cũng là hơi ra tốc một ít nhảy lên, bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng đến, chỉ là này tay ngọc nhỏ dài hơi nắm vô cùng một chút, phảng phất có chút khẩn trương, liền ngay cả ánh mắt cũng không dám lại đi nhìn thẳng vào Lạc Phi. Rơi xuống rất dài một khoảng cách sau, bốn phía như trước vẫn có vô cùng vô tận vệ nguyên âm nghĩ. Cơ Vô Song lúc này mới ý thức được, nếu không phải Lạc Phi ôm nàng, chỉ sợ nàng đem trong cơ thể hết thể nguyên lực đều đã tiêu hao hết, cũng vẫn không có thoát khỏi những này vệ nguyên âm nghĩ. Tuy rằng không biết Lạc Phi là làm sao làm được, nhưng nàng cũng không hề hỏi dò, dù sao mỗi cái võ giả đều sẽ có một ít thuộc về mình bí mật. Mà Lạc Phi cũng là dùng linh giác tỉ mỉ quét qua, lúc này mới phát hiện, những kia khói đen, chính là một ít bé nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không rõ màu đen kiến bay. Lạc Phi không khỏi âm thầm may mắn. Cũng còn tốt, mình cùng Cơ Vô Song một cũng sớm đã chống lên hộ thể cương khí, không phải vậy, sơ ý một chút, đem các loại phệ nguyên âm nghĩ hút tới trong phổi đi, chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, như là nhớ ra cái gì đó, Cơ Vô Song trên mặt đẹp xuất hiện một vệt vẻ nghiêm túc, Lạc huynh, chỉ sợ này thiên hô dưới đáy nguy hiểm, muốn so ngươi ta tưởng tượng càng lớn, dù sao liền phệ nguyên âm nghĩ đều xuất hiện. Theo bản môn trong một quyển sách ghi lại, phàm là có phệ nguyên âm nghị xuất hiện địa phương, nhất định ẩn giấu được có cực hung âm minh đồ vật. Âm minh đồ vật. Lạc Phi không khỏi nhìn phía Cơ Vô Song. Đúng, chính là âm minh đồ vật, cũng chính là bách tính bình thường trong miệng trô nói quỷ. Cơ Vô Song gật gật đầu. Quỷ. Lạc Phi trong lòng ngẩn ra. Cái chữ này, có thể nói là từ nhỏ nghe được lớn, bất quá, ở kiếp trước lúc, quỷ bất quá là nhân loại tưởng tượng ra được một loại hư huyễn đồ vật, mà đời này chính mình đã thấy qua hung thú, thấy qua dường như quỷ hồn bình thường ma sát tộc, nhưng còn chưa từng thấy cái gọi là thật quỷ đâu. Cơ Vô Song nói tiếp, theo bản môn một ít sách bên trong ghi chép, một ít mạnh mẽ võ giả sau khi chết, ý niệm bên trong lưu lại mạnh mẽ không cam lòng ý chí, bọn họ không cam lòng chết đi như thế, cũng hoặc là có khác biệt không cam lòng, cho nên oán hận chất chứa thành linh, dần dần chuyển hóa thành âm minh đồ vật. Bất quá, loại này chuyển hóa nhất định muốn tiếp hợp thiên thời, địa lợi các loại điều kiện, mới có một phần vạn khả năng hình thành, hơn nữa hình thành sau, còn cần đi qua trăm ngàn năm trưởng thành, mới sẽ bước đầu nắm giữ tương tự với người trí tuệ. Ngươi nói là, hoàn cảnh của nơi này, vì âm minh đồ vật hình thành cung cấp điều kiện. Lạc Phi hỏi. Ừm, có lẽ vậy. Cơ Vô Song gật gật đầu. Bất kể như thế nào, đã đến phía dưới rồi hay nói. Lạc Phi nói một câu, sau đó trong mắt vẻ mặt cũng là ngưng trọng hai phần. Do mạnh mẽ võ giả sau khi chết ý chí oán hận chất chứa thành linh, hơn nữa hình thành điều kiện hết sức khó khăn. Nếu thật sự là như vậy lời nói, như vậy, cái gọi là âm minh đồ vật, tuyệt đối khó đối phó. Huế Cơ, ngươi dẫn chúng ta tiến vào nơi này, đến cùng là vì cái gì? Chỉ là đơn thuần muốn giết chết chúng ta sao? Lạc Phi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không, hẳn là cũng không thể. Nếu thật là muốn giết chết chúng ta mà nói, Huế Cơ hẳn là sẽ không trước tiên dẫn ta đi cứu Vô Song cô nương. Nói như vậy, Vô Song cô nương chết trước đi, chúng ta nhất phương thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều, lại đơn độc đối phó ta một người, cơ hội cũng sẽ càng lớn. Mà hiện tại, ta cùng Vô Song cô nương liên thủ, thực lực tăng cường, trái lại không dễ dàng như vậy bị giết chết. Thế nhưng, nếu như không phải là vì giết chết chúng ta, Huế Cơ cố ý dẫn chúng ta tiến vào nơi này chân chính mục, lại sẽ là gì chứ? Càng muốn, Lạc Phi càng là không nghĩ ra. Rốt cuộc, bọn họ hai người thoát ly Phệ Nguyên Âm nghĩ vị trí khu vực. Ồ, phía dưới có ánh sáng. Cơ Vô Song đống nhiên khẽ ổ lên nói. Lạc Phi nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, lạch trời dưới đáy có hào quang nhỏ yếu chuyển đến. Một lát sau, hai người rốt cuộc đã tới lạch trời dưới đáy, mà Lạc Phi cũng là đưa tay từ Cơ Vô Song bên hông thu hồi, kết thúc loại kia dịu dàng nắm chặt tuyệt diệu xúc cảm. Tia sáng là từ bên kia chuyển tới. Cơ Vô Song làm bộ không để ý bộ dáng, đưa tay chỉ về bên trái đằng trước cũng nói ra. Hai người hướng về tia sáng chuyển tới phương hướng đi đến, không bao lâu, liền đi tới một cái khá là rộng lớn thiên nhiên trong nham động. Hang động bốn phía có mấy cái rộng khoảng một trượng lớn hoa trì, hoa trong ao có một loại bị gọi là vạn năm dầu mỡ có thể đốt vật, hơn nữa từng cái hoa trong ao, đều có một cái cánh tay trẻ nít giống như độ lớn sợi bông làm như bấc đèn từ hoa trong ao kéo dài mà ra, tiếp nhập một cái cây đèn bên trong, bên trên đèn diễm nhảy nhấp nháy không ngừng. Lạc Phi liếc mắt một cái, hiện tại còn thừa lại những này đất chúng bên trong vạn năm dầu mỡ đã không nhiều lắm. Tục truyền, loại này vạn năm dầu mỡ nếu là cần làm đốt đèn lời nói, khoảng một lượng phân lượng, liền có thể cung một chiếc phổ thông ngọn đèn nhỏ đốt hơn 1.000 năm mà không diệt. Mà hiện tại, nay rộng khoảng một trượng lớn hoa chỉ đều sắp khô cạn rồi, hiển nhiên, nơi này đã rất lâu không có ai tới qua. Bên kia có cái lối đi, chúng ta qua xem một chút. Lạc Phi chỉ tay phía trước, sau đó cùng Cơ Vô Song hướng về nơi đó đi tới. Xuyên qua thông đạo, hai người lại tới một cái khác tương tự với trước đó chỗ kia hang động địa phương, mà chỗ kia trong nham động, cũng tương tự có khác một con đường. Hai người không có quá nhiều do dự cái gì, tiếp tục thăm dò đi xuống. Chốc lát, hai người lại tới một cái khác không sai biệt lắm trong nham động. Cơ Vô Song ánh mắt hơi co rụt lại, nhưng nàng cũng không hề mở miệng, mà là lựa chọn cùng Lạc Phi đồng thời, tiếp tục hướng phía trước thăm dò đi xuống. Một chỗ, lại một nơi. Lạc Phi cùng Cơ Vô Song hai người, xuyên qua dòng dã 17 cái tương tự hang động. Rốt cuộc, tại thứ 18 cái trong nham động, không có nữa những thứ khác thông đạo. Mà Cơ Vô Song trong mắt vẻ chấn động, cũng vào lúc này tăng lên đã đến khó mà phục thêm mức độ. Không, cái này không thể nào. Cơ Vô Song khẽ lắc đầu nói ra. Chương 276, Di Lạc Chi Địa. Chương 276, Di Lạc Chi Địa. Lạc Phi sớm cũng đã chú ý tới Cơ Vô Song dị dạng, chỉ là cũng không hề mở miệng hỏi dò mà thôi. Bất quá hiện tại, nếu Cơ Vô Song mình nói đi ra, Lạc Phi tự nhiên cũng phải mượn cơ hội tìm hiểu một cái, lập tức tiếp lấy hắn lời nói hỏi, Vô Song cô nương. Cái gì không thể? Cơ Vô Song nhẹ nhữ lại Nga Mi nhìn Lạc Phi một mắt, tựa hồ có chút chần chờ. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng hơi cắn răng, đối Lạc Phi giải thích, Lạc Huynh, thực không dám giấu giếm, nơi này có thể là chúng ta cửu tông môn Di Lạc Chi Địa. Di Lạc Chi Địa. Lạc Phi không hiểu nhìn Cơ Vô Song. Bất quá, ngẫm lại cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao cửu tông môn nhưng là một cái mười phân thần bí mật mà môn phái mạnh mẽ, kỳ thế lực trải rộng toàn bộ huyền vũ tinh các nước. Như vậy một cái tông môn, có một ít tiền bối lưu lại bí ẩn chi địa không vì hậu nhân biết, cũng là bình thường. đúng. Nếu là Vô Song không có nhìn lầm, nơi này chính là bản môn 12 cái di lạc chi địa bên trong một cái. Cơ Vô Song gật gật đầu, hơn nữa trong mắt loại kia khẳng định vẻ mặt càng ngày càng kiên định, phảng phất đã hoàn toàn khẳng định nơi này chính là cựu tông môn di lạc chi địa, mà không chỉ là suy đoán. Đúng lúc này, Khiếu Nhi âm thanh tại Lạc Phi trong đầu vang lên. Chủ nhân, Khiếu Nhi vừa mới tiếp thu được đến từ Hế Cơ cầu cứu. Khiếu Nhi truyền âm nói. Cầu cứu. Lạc Phi trong lòng ngẩn ra. Ừm, chính là Hế Cơ cầu cứu. Hế Cơ nói, nàng đã bị vây ở chỗ này trên vạn năm rồi, hy vọng chúng ta cứu nàng đi ra.
Cái gì?
Bị vây trên vạn năm.
Ừm, Hế Cơ là nói như vậy.
Khiếu Nhi, ngươi nhanh hướng về Hế Cơ hỏi hỏi rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Không được, chủ nhân, vừa nay Khiếu Nhi đã thử qua, nhưng là, Hế Cơ như là bị đồ vật gì hạn chế trụ rồi, cùng Khiếu Nhi nói xong lúc trước lời nói sau, liền mất đi liên hệ.
Lạc Phi lông mày không khỏi sâu khóa lại. Hế Cơ phát ra tín hiệu cầu cứu, chuyện gì thế này?
Lẽ nào, Hế Cơ liền là cố ý biến thành con kia linh hồ, đem chính mình cùng Cơ Vô Song dẫn tới nơi này, vì chính là cứu nàng đi ra.
Nếu như đúng là như vậy lời nói, Cơ Vô Song chỗ muốn tìm con kia linh hồ, hẳn là không thể nào là Hế Cơ.
Dù sao dựa theo Cơ Vô Song cách nói, con kia linh hồ là trước đây không lâu mới bị cựu tông môn người truy đuổi tới nơi này.
Có lẽ, Cơ Vô Song chỗ muốn tìm con kia linh hồ, giờ khác này còn bị vây ở huyễn sát cảnh bên trong.
Mà Hế Cơ, có thể là biết rõ bản thân mình cùng Cơ Vô Song là vì linh hồ mà đến, cho nên cô ý biến thành linh hồ răng dấp, đem hai người mình dẫn tới đây.
Điều này cũng giải thích tại sao Hế Cơ yếu dẫn chính mình đi trước cứu Cơ Vô Song, có thể là lo lắng chính mình một người thực lực, không đủ để cứu nàng đi ra, mà lại tăng thêm một cái Cơ Vô Song, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn một chút.
Trong nháy mắt, Lạc Phi có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa.
Chắc hẳn, hẳn là cựu tông môn người đem Hế Cơ vây tại nơi này, mà sau đó không biết là nguyên nhân gì, biết nơi đây người lại đều chết sạch, cho nên, nơi này liền trở thành cựu tông môn di lạc chi địa.
Nếu không phải là mình trong cơ thể có hay không tên cổ đao, lại xông vào huyễn sát cảnh, tin tưởng Hế Cơ còn sẽ không chủ động hiện thân, đem chính mình dẫn tới nơi đây.
Đã như vậy, nói cái gì, cũng phải đem Hế Cơ cứu ra mới được.
Vô Song cô nương, ngươi đối với nơi này biết được bao nhiêu?
Lạc Phi quay đầu nhìn về Cơ Vô Song.
Cơ Vô Song rung xa đầu, có quan hệ 12 cái di lạc chi địa ghi chép rất ít, có lẽ bản môn cao tầng bên trong có kỹ lưỡng hơn ghi chép, đáng tiếc ta cũng không biết.
Ta chỉ biết, 12 cái di lạc chi địa đều là bản môn thập phần địa phương trọng yếu, trong đó cất giấu bản môn một ít tuyệt mật thơ tức.
Về phần nơi này là chỗ nào một cái di lạc chi địa, còn cần đi vào hảo hảo kiểm tra một phen, mới có thể biết.
Ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ còn chưa có tiến vào di lạc chi địa bên trong.
Lạc Phi hỏi.
Ừm.
Cơ Vô Song gật gật đầu, nơi này chỉ là di lạc chi địa ngoại vi, muốn đi vào di lạc chi địa trong, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải hiểu được mở ra cơ quan phương pháp, đáng tiếc, mở ra di lạc chi địa cơ quan phương pháp sớm cũng đã thất truyền.
Bất quá, Vô Song ngược lại là biết một cái khác tiến vào di lạc chi địa phương pháp, cái kia chính là thông qua cựu sắt cánh cửa.
Lạc Phi cũng không hề hỏi, hắn tin tưởng, Cơ Vô Song sẽ nói tiếp.
Quả nhiên, Cơ Vô Song nói tiếp, cựu sắt cánh cửa. Là chúng ta cựu tông môn cựu môn một trong, cũng là từng cái phân đà đều sẽ dự lưu một đạo sinh tử cánh cửa.
Đồn đãi, bản môn tổ sư ra tại sáng lập cựu tông môn thời gian, vận dụng hắn đại thần thông lực lượng, bày ra chín đạo có thể xưng chắc chắn phải chết cấm chế, được gọi là cựu môn cấm chế.
Tổ sư ra dùng này uy hiếp cựu thiên thập địa, trở thành một đời bá chủ, không người nào có thể nhìn theo bóng lưng.
Sau đó, tổ sư ra nữ nhi ruột thịt bởi vì tuổi nhỏ, nộ nhập cựu môn trong cấm chế, cuối cùng bỏ mình trong đó.
Làm tổ sư gia phát hiện thời gian, lúc này đã muộn.
Tổ sư gia vốn là về già có con, đối con gái coi như hòn ngọc quý trên tay, không muốn cuối cùng rơi vào như thế kết cục, cho nên khóc lớn tam thiên tam đêm, dẫn đến một đêm tóc bạc.
Lại sau đó, tổ sư gia vì không cho thảm kịch như vậy phát sinh nữa, cho nên quyết định đối cửu môn cấm chế tiến hành sửa chữa, nhưng là, cửu môn cấm chế mỗi một môn đều liên lạc khác một môn, 9981 loại huyền ảo biến hóa, lại há là dễ dàng như vậy sửa chữa.
Bất quá. Tổ sư ra tài năng ngất trời, vẫn cứ hao tốn thời gian 18 năm, sáng chế ra mới cửu môn cấm chế, trong đó một môn, bị gọi là cửu sát môn.
Tuy rằng gọi là cửu sát môn, thế nhưng, vừa vặn chính là cửa này, là duy nhất sinh môn.
Có quan hệ điểm này, tính là chúng ta cửu tông môn bí mật lớn nhất một trong, mong rằng Lạc huynh không nên ngoại chuyện.
Cơ Vô Song một mặt khẩn cầu mà nhìn về Lạc Phi.
Lạc Phi gật đầu nói, Vô Song cô nương xin yên tâm, ta sẽ không ngoại chuyện.
Kỳ thực. Lạc Phi cũng không nghĩ đến, Cơ Vô Song dĩ nhiên sẽ hướng mình thổ lộ như vậy cơ mật, nếu Cơ Vô Song như thế tín nhiệm chính mình, mình đương nhiên cũng sẽ không khiến nàng thất vọng. Dù sao, loại này cảm giác được người tín nhiệm, đều là khiến người ta không tự chủ liền sinh ra một loại hảo cảm. Suy nghĩ kỹ một chút, Lạc Phi cảm giác mình chỗ sinh hoạt thế giới, chính là quá khuyết thiếu tín nhiệm. Nếu là tín nhiệm nhiều hơn chút, có lẽ, thế giới này thì sẽ không là một cường giả làm đầu, thực lực là lớn thế giới, thì sẽ không có vẻ như vậy lãnh mạn. Tín nhiệm vật này, vẫn rất ấm lòng. Chỉ ít, Lạc Phi bây giờ đối với Cơ Vô Song hảo cảm, liền vô hình trung gia tăng rồi không ít. Cơ Vô Song nói tiếp, tuy rằng cựu sát môn là duy nhất sinh môn, thế nhưng, này cũng chỉ là tương đối mà nói. Cựu sát trong môn phái nguy hiểm như trước không thấp, đặc biệt là tại mất đi điều khiển sau, trong đó huyền ảo biến hóa cho người không thể tưởng tượng nổi, khó lòng phòng bị, cho dù ta biết cựu sát trong môn phái đường sống vị trí, cũng không nhất định có thể xông qua được đi. Lạc Phi không khỏi nghi ngờ nói, đã như vậy, vậy các ngươi cựu tông môn tổ sư ra cải tạo suất này sinh môn ý nghĩa, không liền không lớn sao? Đúng à? Biết rõ sinh môn vị trí, lại vẫn là không cách nào an toàn thông qua, này còn có cái gì dùng? Chương 277, vào cựu sát. Chương 277, vào cựu sát. Không phải như vậy. Cơ Vô Song lắc lắc đầu, tại trong bổn môn, có một loại chín đối với thạch, phàm là thân mang chín đối với thạch người, chỉ cần lại biết cựu sát trong môn phái đường sống vị trí, là có thể tuyệt đối an toàn thông qua, sẽ không được đến nửa điểm tổn thương. Bất quá, chín đối với thạch có thể không phải là người nào đều có thể lấy được, liền ngay cả cựu sát trong môn phái sinh môn vị trí, cũng không phải từng cái cựu tông môn đệ tử đều có thể biết những này, dù sao vẫn là số ít. Lạc Phi mơ hồ đã minh bạch, cái gọi là đường sống, như trước chỉ là số ít người đặc quyền. Nếu là cựu tông môn đệ tử phổ thông không cẩn thận tiến vào cựu môn trong cấm chế, hơn nửa vẫn là chỉ có một con đường chết. Như Cơ Vô Song như vậy, bao nhiêu còn biết một ít cựu sát trong môn phái còn sống được người, cũng coi như là trong môn phái tương đối trọng yếu, hoặc là bị trong môn phái tiền bối coi trọng, cho nên mới có thể biết rõ. Về phần chín đối với thạch, đó là càng số ít người năng lực có đặc quyền. Thế giới này, đặc quyền vật này, như trước chỉ thuộc về số ít người. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Là trước tìm cách vào xem, hay là trước tìm cách thông báo các ngươi cựu tông môn người? Lạc Phi nhìn phía Cơ Vô Song, cũng hỏi. Lạc huynh, chúng ta đã không có lựa chọn quyền lực rồi. Cơ Vô Song chậm rãi lắc lắc đầu, đồng dạng cũng là nhìn phía Lạc Phi, vừa nãy, chúng ta thông qua 18 cái hang động, là cựu môn cấm chế bên ngoài 18 cấm, cũng cứ gọi là 18 vòng ngoài cấm. Nay 18 vòng ngoài cấm cũng sẽ không làm người ta bị thương, nhưng tác dụng của nó là khấu nhân, chúng ta đã không ra được, chỉ có thể xông cựu sát môn. Lạc Phi linh giác quét qua, quả nhiên, hắn cùng Cơ Vô Song khi đến này cái lối đi, đã lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là Cơ Vô Song thông chi cựu tông môn người, mình muốn cứu ra Huế Cơ, cũng đem Huế Cơ mang đi, sợ là sẽ phải có phiền toái lớn hơn nữa, mà chỉ là cùng Cơ Vô Song đồng thời tiến vào Di Lạc Chi Địa lời nói, trái lại muốn xịn làm được nhiều. Cơ Vô Song lại đơn giản hướng về Lạc Phi giới thiệu tóm tắt một cái cựu sát môn, sau đó hai người đi tới một chiếc đèn trước. Lạc huynh, chiếc đèn này chính là cựu sát môn lối vào. Tiến vào cựu sát trong môn phái sau, ngươi tuyệt đối không nên rời xa ta. Ta chỗ đi mỗi một bước, ngươi đều phải không kém chút nào mà đổi tới, nếu là bước sai một bước, cựu sát trong môn phái các loại cấm chế liền sẽ mở ra, ngươi ta tất nhiên sẽ bỏ mình trong đó. Cơ Vô Song một mặt ngưng trọng địa giao cho nói. Lạc Phi gật gật đầu, hắn còn không đến mức nắm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Sau đó, chỉ thấy Cơ Vô Song ngọc trưởng khẽ vướt mà qua, dĩ nhiên từ này chụp đèn thượng giang đèn diễm lấy xuống, mà đang ở đèn diễm bị gỡ xuống trong nháy mắt, cảnh sát chung quanh thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đã đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Phóng tầm mắt mà nhìn, bốn phía dãy núi phập phồng, lục thủy hoàn quấn, dương quang minh mị, một mảnh phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Nhưng mà, Cơ Vô Song sắc mặt lại là thập phần nghiêm nghị. Lạc huynh, xem ra vận khí của chúng ta thực sự là rất tồi tệ, dĩ nhiên đi tới Cửu Dương Sát Cấm bên trong. Cơ Vô Song chậm rãi nói ra. Cửu Dương Sát Cấm là cửu sát trong môn phái một loại thập phần hung hiểm cấm chế chứ? Lạc Phi nói ra. Ừm. Cơ Vô Song nhẹ chút vầng trán, cựu sát môn tổng cộng có cựu sát cấm chế, theo thứ tự là vạn kiếp sát, cựu âm sát, cựu dương sát, huyết sát, tức chết, xương mù sát, binh khí sát, mị diễm sát cùng cô tinh sát. Trong đó, vạn kiếp sát hung mạnh nhất, cựu âm cựu dương kém hơn, cái khác sáu sát thứ ba. Lạc Phi có chút như hiểu mà không hiểu, bất quá vẫn là khẽ gật đầu. Mà Cơ Vô Song nhưng là nói tiếp, Lạc huynh, ngươi là thân nam nhi. Tại cửu dương sát bên trong có thể so với ta thoải mái hơn một ít, cho nên, nếu là có nguy hiểm xuất hiện, muốn dùng Lạc huynh ngươi vì chủ chiến lược, Vô Song chỉ có thể từ bên hiệp trợ.
Ừm. Lạc Phi gật gật đầu. Hiện tại, bọn họ hai người ngồi chung một cái thuyền, dù như thế nào, cũng phải đồng tâm hiệp lực, năng lực cùng cửa ải khó.
Sau đó, chỉ thấy Cơ Vô Song bắt ấn nắm chỉ, liên tiếp biến ảo mười mấy loại ấn pháp, cuối cùng cố định xuống, tùy theo, dấu tay bên trên xuất hiện một mảnh ánh xanh, sau đó, Cơ Vô Song ánh mắt phảng phất cũng được này ánh xanh ảnh hưởng, nhiễm lên một chút nhợt nhạt màu xanh lam.
Lạc huynh, đi bên này.
Cơ Vô Song bắt đầu ở trước dẫn đường, mà Lạc Phi nhưng là kéo dài Cơ Vô Song bước chân, từng bước đi về phía trước. Mỗi đi vài bước, Cơ Vô Song tổng hội dừng lại, tỉ mỉ quan sát chốc lát, sau đó lại lần thứ hai cất bước. Cứ như vậy, trái tiến hai ba bước, quẹo phải hai ba bước địa, hai người ở mảnh này phong cảnh tuyệt mỹ bên trong thế giới, từng điểm hướng phía trước tiến lên. Trên đường đi, Lạc Phi nhìn thấy không ít linh dược, mỗi một cây đều là linh khí mịt mờ. Đáng tiếc, đại đa số đều không thể tới gần hái. Dựa theo Cơ Vô Song cách nói, những linh dược kia chính là mê hoặc người không biết đi vào hái, nói như vậy, liền sẽ xúc động cựu sát trong môn phái cấm chế, do đó đem xông vào cựu sát trong môn phái kẻ địch triệt để giết chết. Hơn nữa ngoại trừ linh dược ở ngoài, Cơ Vô Song cũng là vạch ra, tại một vài chỗ bên trong còn ẩn giấu hảo hạng tinh quáng, thậm chí có lộ ra mặt đất tinh quáng. Lạc Phi đưa tầm mắt nhìn qua, quả nhiên, một ít lộ ra mặt đất tinh quáng, dĩ nhiên là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm tinh quáng. Bất luận là linh dược cũng tốt, tinh quáng cũng được, đích thật là thấu người. Nếu là những kia người không biết nội tình tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ bởi vì những linh dược kia cùng tinh quáng mà mạo hiểm, cuối cùng bị cấm chế triệt để xóa bỏ. Bất quá, hai người cũng không phải không hề thu hoạch. Có lúc cách những linh dược kia cùng tinh quáng rất gần lúc, Cơ Vô Song đem một ít cấm chế lỗ hổng vạch ra, sau đó hai người trực tiếp sử dụng nguyên lực cách không thu lấy. Hai canh giờ sau, Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đều đã lấy được không ít linh dược cùng tinh quáng, nhưng tốt nhất linh dược chỉ là tứ phẩm, tinh quáng thì cũng thôi. Cơ Vô Song giơ tay xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, trong ánh mắt mang theo vẻ bề bại. Nhìn dáng dấp, hẳn là đoạn đường này sử dụng nguyên lực do đường, làm cho nàng tiêu hao không ít. Vô Song cô nương, ta chỗ này có một ít khôi phục nguyên lực đan dược, ngươi phục một hạt đi. Lạc Phi lấy ra một hạt ngọc lộ đan đến. Đa tạ Lạc huynh hảo ý, Vô Song cũng không phải nguyên lực tiêu hao, mà là bị cửu dương sát chỗ mệt mỏi, dùng viên thuốc này, không có hiệu quả. Cơ Vô Song lắc lắc đầu. Lạc Phi giờ mới hiểu được lại đây, trước đó Cơ Vô Song đã nói, tại cửu dương sát cấm trong, nàng sẽ chịu chế không ít. Cửu dương sát cấm, chính là dương chi cực chế. Nhưng trong đó lại đưa vào sát, làm cho trong dương coi âm, do đó, cửu dương trường thịnh không suy, vĩnh viễn cũng sẽ không dương thịnh mà suy, hướng về âm chuyển hóa. Mà Cơ Vô Song là nữ tử thân, bản thân thiên về âm khí, tại cực dương dưới, tự nhiên sẽ bị hạn chế. Hai người hơi chút nghỉ ngơi, theo sau lần nữa tiến lên mà đi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một đóa to như chậy rửa mặt xích hỏa huyết linh chi, vẫn là thất phẩm linh dược. Chỉ thấy này màu nâu xám linh chi bên trên mang theo điểm một chút huyết hồng, những huyết hồng đó chỗ, từ từ bay lên từng sợi ngọn lửa màu đỏ thắm, theo lửa không ngừng vũ động, bốn phía nguyên khí cũng không ngừng về phía nơi đó hội tụ mà đi. Xích hỏa huyết linh chi. Thật là không có nghĩ đến, thậm chí có lớn như vậy xích hỏa huyết linh chi. Cơ Vô Song không nhịn được cả kinh nói. Chương 278, một đường kiếm bảo. Chương 278, một đường kiếm bảo. Thất phẩm linh dược xích hỏa huyết linh chi cố nhiên mê người, bất quá đáng tiếc, bốn phía tất cả đều là cấm chế, chỉ cần hơi có tới gần, tất nhiên sẽ xúc động cấm chế, chôn thây ở đây. Kỳ thực, Lạc Phi trong lòng cũng là có chút dao động. Nếu như có thể đạt được bội cây kia xích hỏa huyết linh chi, lại tăng thêm hắn trong nạp giới địa tâm hỏa liên, tuyệt đối có thể làm cho hắn trong đan hải hỏa nguyên lực nâng cao một bước. Nói không chắc, còn có thể để Cửu Long Phá Tiêu Viêm liền như vậy thức tỉnh, mặc dù là không thể thức tỉnh Cửu Long Phá Tiêu Viêm, nhưng ít ra để cho mình cảnh giới võ đạo trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước nữa, là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là, phải như thế nào năng lực đạt được bội cây kia xích hỏa huyết linh chi đâu này? Không chỉ là Lạc Phi muốn có được bội cây kia xích hỏa huyết linh chi, Cơ Vô Song cũng tương tự hy vọng có thể đạt được. Tuy nói nàng nguyên trúc là nước, nhưng một cây to lớn như vậy thất phẩm linh dược, chỉ cần có thể hái được tay, muốn đổi lấy hắn tu luyện của nó tài nguyên, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý trước đem đổi lấy. Cho dù không nắm đem đổi lấy tài nguyên, chỉ cần hướng về phòng đấu giá vừa để xuống, bán đấu giá đoạt được nguyên thạch, cũng là một bút không ít con số. Bất kể như thế nào, thất phẩm linh dược mê hoặc, thật sự là quá lớn. Lạc huynh, người ta hợp tác, cũng có thể hái được bội cây này xích hỏa huyết linh chi. Nếu là thành công, vật ấy chia đều, ngươi thấy thế nào? Cơ Vô Song nhìn phía Lạc Phi, cũng đề nghị. Lạc Phi nhìn Cơ Vô Song một mắt, suy nghĩ chốc lát, cảm thấy ngược lại cũng có thể được, lập tức gật đầu nói, được, ta đồng ý. Cơ Vô Song vui vẻ, tùy tiện nói, Lạc huynh, ngươi đi theo ta, chúng ta cuốn một ít đường, có thể càng tiếp cận Xích Hỏa Huyết Linh Trì một ít. Đến lúc đó, liền muốn xem Lạc huynh là có năng lực hay không cách không hái, về phần Vô Song, được nơi này Cửu Dương Sát áp chế, thật sự là không có năng lực như vậy. Lạc Phi gật gật đầu, sau đó đi theo Cơ Vô Song đi vòng thật lớn một vòng, lúc này mới lại lần nữa đến gần rồi Xích Hỏa Huyết Linh Trì. Giờ khắc này, loại kia nồng nặc linh dược mùi thơm ngát xông vào mũi, hút vào một ngụm, đều làm người cảm thấy tinh thần tăng gấp bội. Lạc huynh phải cẩn thận, này Xích Hỏa Huyết Linh Chi không có thể ly khai thổ nhưỡng, nhất định phải liền bốn phía thổ nhưỡng đồng thời làm đi ra, hơn nữa, Lạc huynh dễ sử dụng nhất dùng hỏa nguyên lực đến hái, mới sẽ không từ trên căn bản thương tổn được Xích Hỏa Huyết Linh Chi, do đó bảo đảm tối toàn bộ dược hiệu tồn tại. Cơ Vô Song tỉ mỉ giao cho nói. Ừm, ta biết rồi. Lạc Phi gật gật đầu. Nếu không phải Cơ Vô Song nhắc nhở, nói thật, Lạc Phi căn bản liền không biết những thứ này. Không khỏi, hắn ở đấy lòng thầm nói, nguyên bản đã sớm nghĩ tới, yếu bổ sung một cái khắp mọi mặt tri thức, nhưng là cho tới nay đều không có cơ hội gì, lần này sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo rút ra thời gian đến, đem luyện dược, luyện khí, khôi lỗi, cấm chế VV phương diện tri thức, học tập cho giỏi một cái, không phải vậy, tổng cảm giác mình quá vô tri rồi. Lạc Phi bây giờ là sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là, lúc cần dùng đến sách mới hối hận đọc thiếu, việc không qua quà không biết khó khăn. Sau đó, Cơ Vô Song nói cho Lạc Phi, phải đem nguyên lực từ phương hướng nào cùng góc độ thả ra, lại từ chỗ nào trải qua, cuối cùng gắng sức với nơi nào, mới sẽ không đụng tới cấm chế. Lạc Phi gật gật đầu, chậm rãi đem vươn tay phải ra, ngũ chỉ mở ra, nhắm ngay này đóa Xích Hỏa Huyết Linh Chi. Theo Lạc Phi hơi suy nghĩ, Cửu Long Phá Tiêu Viêm biến thành hỏa nguyên lực từ trong lòng bàn tay phụt lên mà ra, từ từ kéo dài trước đó Cơ Vô Song chỗ nói con đường, hướng về Xích Hỏa Huyết Linh Chi áp sát mà đi, trọn vẹn 10 hơi thời gian sau. Mới xem như là đã tới Xích Hỏa Huyết Linh Chi bầu trời, sau đó hóa làm một con bàn tay lớn màu đỏ, từ từ chìm sâu xuống đất nhượng bên trong. Không cần thiết chốc lát, cả đóa Xích Hỏa Huyết Linh Chi ngay cả dễ mang đất, dần dần mà bay lên, bị Lạc Phi khống chế nguyên lực hóa thành bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng lên. Dễ dàng như vậy. Cơ Vô Song trong lòng thất kinh, nơi này khoảng cách Xích Hỏa Huyết Linh Chi có 3 trượng 2 khoảng cách, ở giữa nguyên lực lại có bao nhiêu khúc chiết biến hóa, thực tế khoảng cách chí ít đạt đến 4 trượng. Nếu là lấy thực lực của ta, cho dù không bị Cửu Dương Sát áp chế, thì thả ra nguyên lực, nhiều nhất có thể ở trong vòng một trượng làm được tùy tâm khống chế, vượt qua một trượng năm, liền sẽ hoàn toàn không có cách nào khống chế. Nhưng là, Lạc Phi cũng tại bốn trượng bên ngoài, còn có thể làm được tinh diệu như vậy nguyên lực khống chế, phần này khống chế lực, quả thực tuyệt vời. Lạc Phi trong lòng cũng là mừng thầm. Cũng còn tốt, lúc trước tại Cấm Nguyên Cổ Địa bên trong lúc, vì cứu mộ Dung Yên Tuyết, đem sư Tôn Hỏa Lao truyền lại bản chép tay bên trong khống chế nguyên lực thủ pháp học không ít. Không phải vậy, bây giờ căn bản không thể đem bội cây này Xích Hỏa Huyết Linh Chi hái tới. Xích Hỏa Huyết Linh Chi tới tay, Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đều là khá là tâm hỷ. Lạc huynh, Xích Hỏa Huyết Linh Chi không thể tiến hành phân cách, nhất định phải cả cây làm thuốc, không phải vậy, trong đó dược hiệu sẽ nhanh chóng biến mất. Theo Vô Song xem, này đóa Hỏa Linh Chi liền về Lạc huynh một người sở hữu được rồi, các loại mặt sau gặp được cái khác thứ tốt, lại về Vô Song hết thảy, không biết Lạc huynh ý như thế nào. Cơ Vô Song nhẹ giọng nói ra. Hiển nhiên, nàng là cố ý muốn lôi kéo Lạc Phi, dù sao mặt sau còn có thể hay không thể gặp phải thứ tốt, hoàn toàn là ẩn số. Đối với cái này, Lạc Phi lại làm sao có khả năng không rõ. Bất quá, hắn mục tiêu là muốn đi Huyền Vũ Đế Quốc, cùng Cửu Tông Môn kéo tốt quan hệ, ngược lại cũng đúng là mới có lợi, cho nên cũng không hề từ chối. Lập tức, Lạc Phi đem Xích Hỏa Huyết Linh Chi thu nhập trong nạp giới. Hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Sau một canh giờ, hai người lại thu hoạch không ít, bất quá. Cơ Vô Song trong mắt vẻ mệt mỏi cũng càng là rõ ràng lên. Vô Song cô nương, chúng ta khoảng cách phá tan Cửu Sát Môn, vẫn cần bao lâu? Lạc Phi không khỏi hỏi. Vô Song cũng là lần đầu tiên thử nghiệm phá giải Cửu Sát trong môn phái đường sống, đến cùng còn có bao xa, ta cũng không biết. Cơ Vô Song khẽ lắc đầu một cái, sau đó dương mắt hướng về nơi xa nhìn tới. Ở trong mắt nàng, đâu đâu cũng có Cửu Sát cửa cấm chế, có giết cấm, huyễn cấm, khốn cấm chờ chút chỉ cần một bước đạp sai. Liền bị liên hoàn mà đến cấm chế chém giết ở nơi này. Cho nên, nàng không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Chờ Cơ Vô Song hơi chút sau khi nghỉ ngơi, hai người lần nữa xuất phát. Ồ! Bích Thủy ưu tinh. Vừa mới chuyển qua một chỗ đường rẽ, Cơ Vô Song đông nhiên nhẹ lấy làm lạ hỏi. Lạc Phi theo Cơ Vô Song ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy tại 100 mét có hơn, có một viên lộ ra mặt đất màu bích lục tinh thạch, mà như vậy tinh thạch, tại hắn trong nạp giới liền có một viên. Cơ Vô Song đang nhìn đến viên kia bích thủy ưu tinh sau, trong mắt có không đè nén được sắc mặt vui mừng.
Lạc huynh, viên kia bích thủy ưu tinh là một viên thất phẩm đỉnh phong tinh quáng, tính Vô Song hơi chiếm một chút lợi lộc, viên này bích thủy ưu tinh về ta, không biết Lạc huynh có đồng ý hay không?
Cơ Vô Song đối với Lạc Phi hỏi.
Dù sao, không có Lạc Phi trợ giúp, nàng căn bản không có biện pháp chiếm lấy viên kia bích thủy ưu tinh.
Đối với cái này, Lạc Phi đương nhiên sẽ không có cái gì phản đối.
Cũng không lâu lắm, Lạc Phi liền trợ giúp Cơ Vô Song lấy được viên kia bích thủy ưu tinh. Tuy rằng chỉ so với trẻ con nắm đấm sơ lược lớn một chút, nhưng Cơ Vô Song lại là một bộ thận trọng dáng vẻ, đem thận trọng thu cẩn thận, hơn nữa đáy mắt sắc mặt vui mừng căn bản vô pháp che giấu đi.
Lạc Phi âm thầm lắc lắc đầu, hắn trong nạp giới khối này bích thủy ưu tinh, so với Cơ Vô Song đoạt được cái này một khối, không biết còn tốt đẹp hơn vài lần đâu.
Bất quá, Lạc Phi tự nhiên cũng sẽ không nói ra.
Vốn nên tràn ngập hung hiểm một đường, tại Lạc Phi cùng Cơ Vô Song phối hợp dưới, quả thực biến thành một đường kiếm bảo, hai người kiếm được không còn biết trời đâu đất đâu.
Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, Cơ Vô Song dần dần lộ ra không chống đỡ nổi bộ dáng.
Đồng nhiên, chính cất bước muốn chạy Cơ Vô Song, thân thể nhẹ nhàng mềm nhũn, trực tiếp hướng về bên cạnh nghiêng đi ngược lại.
Lạc Phi nhanh tay nhanh mắt, một cái đỡ Cơ Vô Song.
Dù là như thế, Cơ Vô Song trên người một tia quần áo như trước chạm vào dễ cấm.
Chương 279, Long Linh Thần Sát.
Chương 279, Long Linh Thần Sát.
Phốc suy phốc suy.
Sợi kia quần áo trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn.
Hô.
Hô.
Lạc Phi cùng Cơ Vô Song đều là đại thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, sắt cấm chỉ là xoắn phá hủy Cơ Vô Song sợi kia quần áo, cũng chưa hề hoàn toàn phát động lên, nếu không, hai người tính mạng khả năng liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi.
Lạc huynh, đa tạ ngươi lần nữa cứu giúp.
Cơ Vô Song vội vã nói cảm ơn, bất quá hắn tinh thần trạng thái thật sự là thập phần hề vải không phân chấn, có vẻ rất suy yếu lệnh người lo lắng.
Không có gì, chúng ta hai vốn là đứng ở cùng trên một cái thuyền, trợ giúp lẫn nhau là cần phải.
Lạc Phi nói ra.
Liên ở Lạc Phi âm thanh vừa mới hạ xuống, đồng nhiên, toàn bộ mặt kịch liệt chấn động lên.
Ầm ầm ầm.
Gây go.
Xem trước khi đến trong nháy mắt đó, cũng không phải sát cấm không có phát động, mà là phát động trở nên chỉ hoãn một ít.
Lạc Phi cùng Cơ Vô Song mới vừa tùng đi xuống khẩu khí kia, trong nháy mắt lại nâng lên.
Theo chấn động bắt đầu, bốn phía bắt đầu hiện hiện ra năm màu rực rỡ cấm chế phù văn đến, trong đó lấy cấm chế màu vàng nóng phù văn nhiều nhất, hầu như chiếm cứ hơn 90%.
Những cấm chế này phù văn hô địa bay lên trời, sau đó hóa làm một cái màu vàng thần long, dài đến hơn 10 trượng, ở trên bầu trời nhảy lên bay lượn.
Cùng lúc đó, một luồng long uy trong nháy mắt giáng lâm, oanh địa một cái, đem Lạc Phi cùng Cơ Vô Song tất cả đều ép tới khom lưng đi xuống.
Lạc Phi cùng Cơ Vô Song trong đầu tất cả đều là một trận ngơ ngác.
Long uy hiện thế.
Thần long thứ này, cho dù tại Huyền Vũ Tinh, cũng chỉ là một loại đồ đẳng tượng trưng, căn bản chưa người nào gặp qua chân chính thần long, coi như là long uy, cũng chỉ là một ít trong sách xưa miêu tả.
Mà Lạc Phi cùng Cơ Vô Song nhìn thấy này đầu màu vàng thần long sau, chắc hẳn phải vậy địa, liền đem này cổ cường đại bàng bạc quai đã coi như là long uy.
Hào hào hào.
Bốn phía không gian, hoàn toàn là đông dưng sinh phong, giống như là có cái gì lực lượng quỷ dị từ bầu trời bên trong hạ xuống, vô hình địa tác dụng cho Lạc Phi cùng Cơ Vô Song hai người trên người, làm cho hai người cảm giác cả người trong nháy mắt trở nên nặng đạt trăm ngàn vạn cân, thân thể khung xương đều nhanh yếu chống đỡ không nổi rồi.
Lạc Phi còn hơi khá hơn một chút, dù sao nắm giữ một lòng ngũ hổ lực lượng, cho nên cũng không hề bị nguồn sức mạnh này ép tới nằm xuống.
Nhưng Cơ Vô Song liền thảm, vốn là bị Cửu Dương Sát áp chế, sức mạnh thân thể lên cũng là kém xa tít tắp Lạc Phi, chỉ có được bình thường võ giả cửu lưu chi lực, liền nhất hổ lực lượng cũng chưa tới, bây giờ bị nguồn sức mạnh này ép một chút, cơ hồ là trong chốc lát, liền hoàn toàn không chịu nổi.
Phúc!
Cơ Vô Song phun ra một ngụm máu tươi đến, đem khăn che mặt đều nhuộm thành màu đỏ.
Lạc Phi có ý định muốn yếu trợ rút, nhưng là, cho dù hắn nắm giữ một lòng ngũ hổ lực lượng, giờ khác này cũng là di động gian nan, bị nguồn sức mạnh kia giam cầm hầu như không cách nào nhúc nhích.
Không được, lại tiếp tục như thế, Vô Song cô nương sẽ chết.
Lạc Phi trong lòng quýnh lên, vội vã thôi thúc trong đan hải phong hỏa nguyên lực, nhưng là, cho dù trong cơ thể hắn phong hỏa nguyên lực đã dị biến, xa không phải phổ thông nguyên lực có thể so với, nhưng giờ khác này vận chuyển lại cũng là biểu lộ ra khá là vương hữu, cực không trôi chảy.
Liên Lạc Phi đều như thế, Cơ Vô Song tình huống bây giờ càng là có thể tưởng tượng được.
Đây cũng là Long Uy sao?
Lạc Phi cắn chặt hàm răng, trong mắt tất cả đều là kiên cường vẻ.
Coi như là Long Uy Song làm sao?
Muốn để mình chịu thua, đó là tuyệt đối không thể.
Phá cho ta.
Rốt cuộc, Lạc Phi vẫn là thành công đem phong hỏa nguyên lực thôi thúc đi ra, biết vậy nên toàn thân buông lỏng.
Giống.
mà đúng lúc này, chỉ thấy này do cấm chế biến thành thần long hô điệu từ trên không trung lao xuống, ngoác ra cái miệng rộng, tựa hồ muốn đem Lạc Phi cùng Cơ Vô Song cho nuốt vào bụng đi. Lạc Phi thật nhanh ngồi xổm người xuống đi, một cái ôm lấy Cơ Vô Song, sau đó sử dụng tới bộ phong lực ảnh, nhảy một cái mà ra. Oeng! Cấm chế thần long bỗng nhiên xông tới trên mặt đất, đá vụn bay tứ tung, bùn đất tung tóe. Thân trên không trung Lạc Phi cùng Cơ Vô Song bị này vọt tới khí lưu thổi đến mức bay ngược ra ngoài. Nếu không phải Lạc Phi bộ phong lược ảnh thập phần kỳ diệu, chỉ sợ sẽ bị này khí lưu thổi đến mức bay cuộn đến chỗ rất xa đi, thậm chí là va vào cấm chế khác bên trong. Lạc huynh, chân trái về phía trước hai phần, chân phải lùi về sau nửa tấc, khom lưng khom gối, rơi vào trái hậu phương khối này trên mặt đá, không phải vậy sẽ đụng phải cấm chế. Cơ Vô Song khẽ vuốt ve lồng ngực của mình, cũng vội vàng nói. Nàng âm thanh khá là vẻ vải, hiển nhiên, vừa nay đã bị nội thương không nhẹ. Lạc Phi theo lời làm ra điều chỉnh, sau đó bước chân vững vàng mà đã rơi vào trên nham thạch. Dương mắt mà nhìn, trước đó cái kia cấm chế thần long chính bàn bay ở giữa không trung, đầu rồng hơi ngang, dường như xem chỉ như con sâu cái kiến mà nhìn Lạc Phi cùng Cơ Vô Song hai người. Mà giờ khắc này, Lạc Phi trên người phong hỏa nguyên lực đã đem loại kia áp lực nặng nề cảm giác hoàn toàn triệt tiêu. Dù là như thế, Lạc Phi như trước khẽ cau mày. Trước đó cùng Cơ Vô Song cùng nhau đi tới, tuy rằng khá là phí sức, mỗi đi một bước, đều yếu cẩn thận từng ly từng tí, nhưng dù gì cũng là không có nguy hiểm gì, hơn nữa hai người còn một bộ trắng trợn vơ vét bộ dáng, nhưng là, này bỗng nhiên ở giữa kinh biến, thiếu một chút sẽ phải hai người mệnh. Có thể không khách khí chút nào nói, nếu không Lạc Phi trong cơ thể nguyên lực đã dị biến, hai người tuyệt đối đã bị chết. Cửu môn cấm chế, quả nhiên không giống phàm tưởng. Hơn nữa, đây là nắm giữ đường sống cửu sát môn, nếu không phải cẩn thận bước vào cái khác bắt môn, bằng vào ta cùng Vô Song cô nương thực lực, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lạc Phi trong lòng ngơ ngác địa thầm nói. Lạc huynh, đều do Vô Song không tốt, dĩ nhiên xúc động long linh thần sát. Cơ Vô Song tự trách mà nói ra. Chuyện này làm sao có thể trách ngươi lâu này? Nếu là không có ngươi, chúng ta căn bản đi không tới đây. Lạc Phi an ủi Cơ Vô Song nói, sau đó, hắn lại vội vàng nói, ngươi trước nói cho ta một chút, cái gì là long linh thần sát? Chúng ta yếu làm sao thoát khỏi nó? Theo ta thấy, này long linh thần sát thực lực chí ít tương đương với cựu phẩm ấn thú, thậm chí là tông thú. Cơ Vô Song lắc lắc đầu, đối với long linh thần sát, Vô Song biết cũng không nhiều, bất quá, Vô Song ngược lại là có một cái biện pháp có thể thử xem. Biện pháp gì? Lạc Phi hỏi. Cái biện pháp này, cần Lạc huynh bước lên một ít hiểm. Cơ Vô Song nói. Nói đi, muốn ta làm thế nào? Lạc Phi nói ra. Cơ Vô Song khẽ gật đầu, tùy tiện nói, Lạc huynh đem Vô Song thả ở chỗ này, sau đó đi hấp dẫn lấy cái kia long linh thần sát, Vô Song ở đây xoa một khúc an hồn định phách khúc, khiến thần sát bên trong tàn hồn khuyết phách một lần nữa ngủ say đi, như thế, hẳn là được rồi. Nói xong, cũng không chờ Lạc Phi gật đầu đồng ý, Cơ Vô Song một chỉ điểm ra, một bức do nguyên lực vẽ thành đồ xuất hiện tại Lạc Phi trước mắt. Một mắt, Lạc Phi cũng đã nhận ra, bản vẽ này đúng là hắn cùng Cơ Vô Song vị trí khu vực này bản đồ, trong bức tranh ghi rõ những địa phương nào có cấm chế, những địa phương nào có thể dùng an toàn đặt chân, mà sẽ không phát động cấm chế. Giống. Đúng lúc này, long linh thần sắt cũng là lần thứ hai nhào tới. Lạc Phi gật đầu một cái, lập tức đem Cơ Vô Song thả xuống, hướng về long linh thần sắt thẳng sông lên trên. Diễm long mùa tung. Đao xuất, tám cái hỏa diễm thần long thở gấp bay lượn, cuốn lấy như dao bình thường phong long cuốn, xoay tròn vồ rết mà đi. Chương 280, An hồn định phách khúc. Chương 280, An hồn định phách khúc. Long linh thần sát tựa hồ cũng không hề thần trí, cũng không hiểu được suy nghĩ, thấy Lạc Phi vọt tới, nó cũng không thèm quan tâm Cơ Vô Song, long hé miệng, hướng về phía Lạc Phi liền phát cắn tới đi. Một tiếng vang ầm ầm, Lạc Phi đao khí bị long linh thần sát vọt một cái mà phá, mà long linh thần sát liền nửa chút da lông đều không có thương tổn được. Phong tượng viêm long chém. Lạc Phi cũng không có dừng lại, tiếp tục chém ra một đao. Nhất thời, lang gia đế phong hóa làm một đầu cự tượng, cửu long phá tiêu viêm nhưng là hóa làm một đầu hỏa long. Một cái long nhất tượng đan xen vào nhau, tượng bóng bên trong hiện ra long hình, long ảnh bên trong lại hiện ra tượng hình, liền phảng phất hai người đã tuy hai mà một, mà này cô long tượng chi lực vừa ra, nhất thời là uy thế kinh người. Giống, giống, hai tiếng rít gào, như lôi chấn động, này một long nhất tượng, đã xoay tròn sông ra ngoài. Nhưng là, đối mặt vậy không có linh trí, chỉ biết nộ mà há miệng long linh thần sát, điểm ấy uy lực công kích như trước bị trong nháy mắt phá tan. Sau đó, long linh thần sát bay nhào tốc độ không giảm mảy may, như trước hướng về Lạc Phi xông đi. Bộ phong lực ảnh. Lạc Phi chỉ được rời bước tránh ra, lượn tới vòng tròn cùng long linh thần sát dây dưa đánh nhau chết sống cùng nhau. Một bên khác, không có Lạc Phi trợ giúp, Cơ Vô Song cho dù cùng Long Linh Thần sát cách nhau rất xa, như trước bị cái cỗ này Long uy ép lại phải hộc ra một ngụm nhỏ máu tươi. Bất quá, Cơ Vô Song cũng không do dự, mà là thật nhanh từ trong nạp giới lấy ra một tấm màu xanh da trời đàn cổ. Tấm này đàn cổ chỉ có 8 dây cung, bên trên khắc có 8 chỉ buồn ngủ tiểu thú. An hồn định phách khúc. Cơ Vô Song nhẹ đâu một tiếng, ngón tay nhỏ bé kích thích, dây đàn rung động, từng vòng sóng âm lấy đàn cổ làm trung tâm, dường như sóng nước gợn sóng như vậy, cấp tốc khuyết tán ra. Đối mặt có thể là tông thú, chí ít cũng tương đương với cựu phẩm ấn thú Long Linh Thần Sát, Lạc Phi căn bản không dám kinh thường, ngoại trừ cổ đao khí cùng quy hoàng lưu lại kiếm khí ở ngoài, đã đem cái khác thực lực tất cả đều triển lộ ra, nhưng là, như trước vẫn là không cách nào thường tổn được đầu kia Long Linh Thần Sát nửa điểm. Tại Lạc Phi trên người, phong hỏa dung hợp đao ý gào thét xuất hiện, đao ý kinh người. Bá khí hơn người, khí thế nhất hồn. Một long ngũ hổ lực lượng, lực có thể hàm sơn. Cùng phong hỏa nguyên lực nhất là dung hợp phong diễm đao pháp, mỗi một đao đều có địa giai hạ phẩm võ kỹ uy lực, hơn nữa đã đạt đến nhập hóa cảnh. Còn có nộ hỏa phần thiên tam trọng uy lực bổ trợ cùng với Lạc Phi đối nguyên lực tinh diệu khống chế lực. Bất luận bên nào, đều làm Lạc Phi chiến lực đại tăng. Nhưng là, này Long Linh Thần Sát về mặt cảnh giới dù sao mạnh hơn hắn được quá nhiều, bất luận Lạc Phi công kích làm sao mạnh mẽ, căn bản đều không gây thương tổn nó mảy may. Ngược lại, Long Linh Thần Sát chỉ là một khẩu thở dốc, đều cho Lạc Phi không dám khinh thường, căn bản không dám cùng chi liều mạng. Bất đắc dĩ, Lạc Phi chỉ được đem bộ phong lược ảnh thi triển đến mức tận cùng, hết khả năng địa tránh đi Long Linh Thần Sát công kích, thỉnh thoảng chém lên hai đao, dùng này kéo dài thời gian.